Chương 42, hồn này trở về, đại mộng người sớm giác ngộ tuyệt học gì? Trùng Ngọc Công lại là môn phái nào truyền thừa? Ta không minh bạch quản sự ý tứ. Lục Chấm lông mày bật chặt, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc không hiểu. 7 tuổi trẻ con nhãn thần không gì sánh được hồn nhiên, để cho người ta không tự chủ được muốn đi tí tưởng. Dù sao, đáng yêu như vậy đứa bé có thể có cái gì ý đồ xấu đây, tiểu khách nhân có chỗ không biết, Thiên Mệnh Ma giáo đạt được môn kia chính đạo chi pháp, mấy trăm năm qua tổng cộng thôi diễn ra bát đại tuyệt học, trong đó quỷ bí nhất khó lường chính là Trùng Ngọc Công. Nó đối với tư chất căn cốt, ngộ tính tiên chất yêu cầu cực cao. Người thường luyện chi, đầu tiên muốn liên phục 7 ngày trăm tổ đan. Cửa này có thể nói là cựu tử nhất sinh, tuyệt đại đa số người chịu không được đau khổ, hoặc là nửa đường từ bỏ, hoặc là tự vẫn mà chết. Cho dù may mắn luyện được âm dương nhị kình, đằng sau còn muốn đổi hoán huyết thị tính chất, đem tự thân hóa thành đỉnh lô. Quá trình này nhìn như đơn giản, trên thực tế lại hung hiểm nhất. Hơi không cẩn thận liền có tàu hỏa nhập ma phong hiểm. Tư chất căn cốt không có khả quan người, thường thường dễ dàng bị dẫn động nội tâm tà niệm, thất tình lục dục công tâm nhập não, một khi cầm giữ không được, ngược lại sẽ bị võ công đem ra sử dụng, biến thành nô lệ. Tên kia trung niên nam tử từ tốn nói, dường như biết quá tường tận. Quản sự kiến thức rộng rãi, đối với những này giang hồ chuyện cũ rõ như lòng bàn tay, thật là khiến người ta bội phục. Chỉ là lợi hại như vậy võ công, hiển nhiên không có khả năng tại ta một cái liền hoa vinh phủ cũng không có đi ra trai trai hải đồng trong tay. Lục Trầm cố nặn ra vẻ tươi cười, càng phát ra khẳng định nội tâm suy đoán. Người bình thường, làm sao có thể biết rõ Trùng Ngọc Công phía trước hai thiên phương thức tu luyện? Thiên Mệnh Ma giáo trước kia bị giang hồ chính đạo vây tiêu diệt tuyệt, liền sơn môn cũng không có bảo trụ, đánh rơi rất nhiều võ công truyền thừa. Trùng Ngọc Công chính là một cái trong số đó. Bất quá tuyệt học võ công tự có linh tính, hiểu được trọng chủ. Tiểu khách nhân ngươi thần thanh tức tú, tinh hoa nội liễm, dẫn tới nó chủ động đầu nhập vào sự việc cũng không phải không có khả năng. Trung niên nam tử chậm rãi mà nói, một đôi tĩnh mịch ánh mắt rất có lực xuyên thấu bao phủ xuống. Quản sự quá khen, ta ở đâu là cái gì ngọc thô, một khối khó mà khai khiếu ngoan thạch thôi. Không Lục Trầm sắc mặt hơi hơi trắng lên, cũng không phải là xuất phát từ lòng mang sợ hãi, mà là hắn rõ ràng cảm nhận được tên tầng hai, phương này nho nhỏ giữa thiên địa, tựa hồ bị rét lạnh đông lạnh xương vô hình khí thế quét sạch bao trùm, gọi người như rơi vào hầm băng, toàn thân rét run. Người ta tiếp tục ở chỗ này vòng quanh, cũng không có người sẽ đến cứu giúp. Cho dù là có, ngươi cùng cái kia nữ hoa nhi cũng là làm con tin hạ tràng. Trung niên nam tử tựa như xem thấu Lục Trầm suy nghĩ trong lòng, đầu tiên là cười lạnh, sau đó toát ra mỉm cười. Nói đến, ta còn thực sự là số phận tốt, xuất quan xuống núi vậy mà có thể gặp được ngươi như thế một cái võ cốt bất phàm, thiên phú tuyệt đỉnh hạt giống tốt. Căn cốt Lục đã nói, thế gian công thể 108,000, có thể hiện lộ màu đỏ linh quang người lắc đắc không có mấy. Nghe được lời nói này, Lục Trầm cảm thấy hơi thở dài một hơi. Nhìn tự mình giá trị không thấp, tạm thời hẳn không có nguy hiểm đến tính mạng. Trong lòng hắn khẽ nhúc nhích. Cái này không biết tên tính trung niên nam tử, bề ngoài thường thường không có gì lạ, kỳ thực võ công cực cao. Chí ít tại Lục Trầm đã thấy một đám võ giả bên trong, không có người nào có thể cùng đánh đồng. Yến Thiên Đô, Yến Minh Thành phụ tử, còn có vừa rồi Kim Lâu chạm qua mặt Triệu Ứng Cầu. Những người này đều là võ đạo tam trọng thiên nổi danh hạng người, nhưng theo trực giác trên phán đoán, hẳn là đều muốn hơi kém một chút. Quản sự có gì cần ta làm không ngại nói thẳng. Lục Trầm ánh mắt lưu động, trong lòng hiện lên vô số ý niệm. Có thể trong lúc nhất thời, nghĩ không ra cái gì hữu hiệu kế thoát thân. Tiểu Hoa Nhi, chúng ta cũng đừng che giấu, ngươi như thật nói ra, làm sao phát hiện ta đèn này phía dưới đen ẩn nút? Trung niên nam tử mở miệng hỏi. Tính tiền thời điểm, quản sự ngươi nói tới võ công học được quá lẫn lộn, dễ dàng phân chia tinh lực, tẩu hỏa nhập ma. Trong lòng ta có chút hiếu kỳ lai lịch của ngươi, liền nhiều xem ngươi một cái. Đối mặt cấp độ viễn siêu mình lợi hại nhân vật, Lục Trầm biểu hiện ra phù hợp niên kỷ nhu thuận. Lợi hại hơn nữa giang hồ cao thủ, đối với một đứa bé tóm lại sẽ buông lỏng mấy phần cảnh giác. Trung niên nam tử có chút hăng hái hỏi, vậy ngươi xem ra cái gì tới? Lục Trầm thành thật đáp, cái gì cũng không có nhìn ra. Trung niên nam tử vẫn như cũng là mặt không biểu lộ, có thể ngữ điệu lại có tức giận chi ý, chê bở miệng lưỡi đúng không? Cái gì cũng không nhìn ra, vậy ngươi đi vội vã làm cái gì? Nếu không phải ta sớm có lưu ý, phát hiện ngươi tiểu hoa này mà nhịp tim kịch liệt, khí huyết gia tốc, biểu hiện ra rõ ràng cảm xúc biến hóa. Nói không chính xác hôm nay liền phải cắm. Lục Trầm mím chặt khóe miệng. Đối phương ngũ giác vậy mà nhạy cảm như vậy, chính liền thể nội biến hóa rất nhỏ đều có thể cảm giác được. Không phải là võ đạo tứ trọng thiên nhất lưu cao thủ. Hắn trong mắt lóe lên liên tiếp nghi vấn, cuối cùng liễm không có ý mắng. Giờ này khắc này, tựa như tự mình dĩ vãng đối mặt ma sư Vũ Thanh Huyền cái chủng loại kia mà cảnh. Một câu cũng không thể nói sai, vĩnh viễn cần phải nắm chắc thích hợp phân tốc. Không dối gạt quản sự, ta thở nhỏ liền có một loại thiên phú, luyện công tập võ dị thường nhanh chóng, thường thường xem một lần liền có thể lý giải. Ngoài ra, ta nếu là tập trung tinh thần, còn có thể phát giác võ giả khí huyết biến hóa, khí kình lưu chuyển. Có thể nhìn nhiều quản sự cái nhìn kia, ta cái gì cũng không có cảm giác được, chỉ cảm thấy ngươi một thân khí huyết chìm như nước đọng, nguyên mẹn không giống người sống. Cảm thấy có chút sợ hãi, lúc này mới biểu hiện bối rối, muốn ly khai. Lục Trầm nói đến ngôn từ khẩn thiết, trên thực tế chín thật một giả, vẫn có dấu diếm. Hắn cũng không phải là bởi vì sợ, bối rối, từ đó lộ ra chân ngựa, mà là mơ hồ đoán được quản sự thân phận, cảm thấy kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Trước đây, vị Yêu Ngư thị cự tử Tôn trưởng quý cố ý nói qua, Hà Gian phường tới một đám Lục Lâm hào cường. Về sau, Lục Trầm một đoàn người tiến vào Kim Lâu. Đúng lúc liền đụng tới ba giúp bốn sẽ long đầu Triệu Ứng Cầu, cùng hắn huynh đệ kết nghĩa Đàm Tam Dương. Cùng Phục Long Sơn trang nội môn đệ tử Nghiêm Độc Lãng phát sinh xung đột. Lúc này mới có phía sau trận kia phong ba, câu kia kẻ giết người Yến Bình Triều. mà hết thể này sự cố nguyên nhân gây ra. Lại muốn ngược dòng tìm hiểu đến Yến Việt rộng phát anh hùng tiếp. Giang hồ lục đại gia truy sát thiên mệnh ma giáo. Tam giáo cửu lưu tề tụ hòa vinh phủ. Ta nếu là không có nghĩ đến nhiều như vậy, có lẽ liền có thể né qua một kiếp này. Lục Trầm trong lòng cười khổ. Hắn suy nghĩ như điện. Vô ý thức ở giữa liền đem trước sau nhân quả có liên lạc. Lúc này mới đưa đến nhịp tim kịch liệt, khí huyết biến hóa, sinh ra tâm tình chập chờn. Để cho ta ngẫm lại, hiển lộ màu đỏ linh quang tuyệt đỉnh căn cốt, lại ngộ tính kinh người, có nhìn trộm khí huyết, khí kình biến hóa chi năng. Giáp sách thiên thứ 7, võ cốt thông linh chi thể. Trung niên nam tử vận chỉ như bay, nhanh chóng tại Lục Trầm cổ tay, đầu vai, mi tâm, ngực bụng các nơi chọn mấy lần, dường như kiểm tra căn cốt, xác nhận không sai sau. Trong lòng của hắn hoài nghi đều đánh tan. Hoa Vinh phủ lớn như vậy, Hà Gian phường mỗi ngày khách đến thăm nhiều như vậy, Kim lâu, Hoa lâu, ăn cửa lầu đỉnh như thị, có thể ngươi hết lần này tới lần khác liền tiến vào tên tầng, gặp ta. Trung niên nam tử giống như là đánh giá một khối thượng đẳng ngọc thô, thản nhiên sinh ra vô hạn vui sướng. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ ngươi ta ở giữa có một trận thiên định sư đồ duyên phận a. Không Lục Trầm cảm thấy thầm mắng, trên mặt ra vẻ kinh ngạc hỏi, quản sự muốn thu ta làm đồ đệ. Trung niên nam tử gật đầu, dùng chuyện đương nhiên giọng nói, đại nghiệp thiên hạ, ngoại trừ ta, còn ai có tư cách làm ngươi sư phó? Huống chi, ngươi cũng đem chủng ngọc công luyện đến tầng thứ 2 nhập đạo tiên, nên nhập ta giáo môn hạ. Lục Trầm buồn bực không thôi, không phản bác được. Hắn cũng không chính tà phân chia, cửa ra vào thành kiến. Nhưng bất luận nhìn thế nào, gia nhập ma giáo không có bất luận cái gì tiền đồ. Trên giang hồ đối hắn hoặc là tránh công kịp, hoặc là vây quét tru sát. Tóm lại, thân phận một khi bại lộ, cũng đừng nghĩ qua thành tĩnh thời gian. Mục tiêu của mình chỉ là thu thập võ học, góp nhặt đạo lực, tới là đi ngược lại. Tiểu A Nhi ngươi hẳn là cũng cùng những cái kia ngu muội người, giả nhân giả nghĩa hạng người, e ngại cái này ma giáo hai chữ. Trung niên nam tử thanh âm nổi lên lanh ý, nhưng sau đó hắn lại lắc đầu nói, không nên a. Chúng Ngọc công tuyệt sẽ không nhìn chúng tự xưng là chính đạo, giả nhân giả nghĩa cái gọi là hiệp sĩ. Phẩm giai càng cao võ công, vượt cần tự thân tính tình phù hợp. Ngươi có thể luyện thành chủng ngọc công, vậy liền nên lòng mang sắc cơ, đêm khuya mài đao cùng đồ. Chịu không được quất, không nhịn được đục giết phôi. Làm theo ý mình, độc lai độc vãng, quay đến thế gian long trời lở đất ma tình. Lục Trầm trong lòng lắc đầu liên tục, phủ nhận nói. Ta không phải, ta không có, đừng nói mỏ. Hắn một cái chỉ có thể sống đến 28 tuổi mà chết sớm, lấy cái gì đi nghiêng trời lệ đất. Ta chẳng qua là cảm thấy bái sư loại sự tình này ý nghĩa trọng đại, không thể qua loa. Liên quản sự họ gì tên gì, môn phái nào, những này tình huống ta cũng không có làm rõ ràng. Tại sao có thể tùy tiện đáp ứng đây? Lục Trầm qua loa tắt trách nói. Tiểu Hoa Nhi, ngươi tâm tư thâm trầm như vậy, người tiểu bị lớn, cơ trí như vậy, chẳng lẽ thật không có đoán ra ta là ai? Trung niên nam tử tấm tia cứng ngắc ra mặt chấn động rất xuống, phản phất muốn vỡ ra. Tự mình suy đoán sao có thể giữ lời? Lục Trầm con mắt chuyển động, hắn rất muốn biết rõ. 1800 năm sau, đại nghiệp người giang hồ chỗ tổng chu thiên mệnh mà giáo, đến cùng có phải hay không cái tia đại thịnh thiên tử đều muốn lễ kính có thừa thiên mệnh thánh tông? Khá lắm tiểu quỷ, ngươi muốn chính ta thừa nhận là a? Trung niên nam tử sờ lên cơ hồ chấn động rất xuống ra mặt. Sau đó, đột nhiên ngồi thẳng người, ánh mắt bên trong hình như có điện quang hiện lên, tản mát ra lớn lao khí thế. Tấp vương ở giữa, phản phất có một tòa chống đỡ bầu trời nguy nga thần sơn ép xuống. Võ đạo tứ trọng thiên, khí hải cảnh giới, vẫn là đả thông não cung một khiếu ngũ trọng thiên. Thần tiêu cảnh giới. Lục Trầm Như cũng duy trì tỉnh táo, suy nghĩ nói: "Ngoan Độ Nhi, hảo hảo nghe một chút ra, ngươi muốn nhập tông môn, kỳ danh tiên mệnh. Bởi vì Khai Sơn tổ sư lấy ma tự cho mình là, cho nên cũng có người lấy ma giáo xưng chi." Trung niên nam tử bờ môi khẽ nhếch, cũng không thấy có âm thanh truyền ra, mỗi chữ mỗi câu liền đã vang vọng tại Lục Trầm bên hai. Đột nhiên, không hiểu, hắn cảm thấy có một chậu nước lạnh vào đầu dội xuống, lại giống bị người hung hăng gõ một gậy. Trước mắt xuất hiện rất nhiều nói trùng lập thân ảnh, thức hải dung chuyển không thôi. "Veng!" Một tiếng nổ vang, không có gì sánh kịp hấp xả lực lượng, cuốn sạch lấy Lục Trầm tâm thần. Hắn đột nhiên lập tức té xỉu trên đất, rơi vào hắc ám. "Tê! Đau quá." Ngông lung ở giữa, Lục Trầm mở mắt ra. Một tòa tàng thư các tầng, tự mình toàn thân ướt đẫm. Thùng gỗ lăn xuống ở một bên, bả vai rất đau, chuông nhỏ vang lên không ngừng, ba cây ngọn nến tiêu đốt tất cả, bàn nhỏ trước mặt trái cây điểm tâm, tích cốc đan dược vẫn như cũ không nhúc nhích. Ta đây là trở về rồi. Lục Trầm ý thức có chút hoảng hốt, như ở trong mộng mới tỉnh, ngồi yên hồi lâu, vừa rồi đứng dậy, theo 7 tuổi trẻ con thân thể, một lần nữa biến thành thiếu niên. Trong lúc nhất thời, hắn còn có chút không quá quen thuộc. 7 năm, hơn 2500 ngày, cái gì để cho người ta mê mẩn a? Lục Trầm tựa như đói bụng mấy ngày mấy đêm, trong bụng phát ra lôi mình giống như cơ gọi. Hắn một bên tiêu hóa lấy Yến Hoàng chân nhân sinh trải qua, một bên nắm lên trên bàn điểm tâm nhét vào bên trong miệng. Trong thức hải, kia phương âm dương song ngư mâm tròn đĩa ngọc vẫn như cũ treo trên bầu trời, phảng phất mặt trời phổ chiếu mười phương. Có tiên tiên chi thể vô thượng đạo tâm, chỉ là chân thực hư ảo, không mê hoặc được chìm nhịn. Nhét đầy cái bao tử, hắn hoạt động một cái tay chân, sau đó ngồi xếp bằng xuống, tâm thần lại lần nữa yên lặng chiếu rõ thức hải. Hắn ta đạo thân Yến Hoàng chân, mà ta công thể võ cốt thông linh màu đỏ tuyệt cao nữa là từ phàm võ học sở thuộc. Không gì không biết, tướng mệnh, trời cao đấu kỵ anh tài, tử sắc, sinh mà bất phàm, hình khắc song thân trường bối, tam thai tam kiếp, thiên thọ đại nạn 28, đạo lực, nhất vạn cửu thiên lẻ nhị nhặt ngũ may mắn. Ta còn tưởng rằng cố này hắn ta đạo thân không còn giá trị rồi đây. Lục Trầm ngẩng đầu, kia phương thái cực âm dương mâm tròn điểm ngọc vẫn như cũng là duy trì lấy vốn có trạng thái, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời tùy chỗ cũng có thể mặc vượt mà đi, đầu nhập đến hoàn chân thân thể. Ta sở học những cái kia võ công. Lục Trầm nghĩ đến môn kia cửa quyền trưởng thân pháp nội công, vừa vặn có thể giải trừ tự mình khẩn cấp. Chỉ là bình thường võ công luyện được lại nhiều, có thể đuổi kịp ma sư Vũ Thanh Huyền a. Trong lòng của hắn kích động lập tức làm lạnh. Có thể hối đoái vật phẩm tựa hồ phát giác được Lục Trầm tâm niệm biến hóa, kia phương ngọc đĩa dập dờn ra từng hàng chữ nghĩa, võ công, trùng ngọc công, điếu tiêm khí, kim cương chủ y pháp, thập nhị hình quyền đan dược, độc giác đại mãng nội đan, trắng cốt hoàn, khai thiếu đan đồ vật, không lẫn lộn loại, không đều là sở học của hắn, chỗ sẽ muốn có qua đồ vật. Một lát sau, Lục Trầm thoát ly suy nghĩ, hắn có chút động niệm. Hao phí 3000 lượng trăm điểm đạo lực hối đoái điếu thiểm khí có thể tham ngộ từng đoàn trong veo trong suốt quang điểm hiện lên ở thức hải. Huyền diệu cảm ngộ chạy xuôi trong tim. Giảm bất lực chiến ti thủ, cương kình bàn long thủ, nhu kình tàng hoa thủ, hóa kình bắt tự thủ, thống hợp toàn thân cơ bắp, hình thể, khí quán tứ sao động minh thủ. Tựa như diễn luyện vô số lần. Chậm rãi, dung nhập thân thể. Lục Trầm cảm giác được đại đoàn cơ bắp co vào, lộn xộn, giống như tơ thép bắt chặt, nghiền ép ra tràn trề khí lực. Một nén nhang sau, trong bụng lại lần nữa vang lên nói khát thanh âm. Võ đạo nhất trọng thiên yếu nghĩa, chính là luyện khí lực, nuôi khí huyết, cường tráng gân cốt, cường thể phách. Thế gian không có đông dương chiếm được lực lượng, muốn lực to như trâu, khí tráng như hổ, một quyền đánh đi ra, không người có thể làm. Chỉ có dựa vào ăn thịt, dựa vào uống thuốc, khả năng bổ sung khí huyết tiêu hao, thân thể thâm hụt, như vậy cũng tốt xử lý. Lục Trầm ánh mắt khẽ nhúc nhích, thức hải huyễn hóa ra từng hàng chữ biết. Hao phí 20 điểm đạo lực hối đoái tráng cốt hoàn có thể phục dụng mở ra lòng bàn tay. Một cái hiện ra màu vàng nhạt đan dược xuất hiện. Lục Trầm nuốt vào, quần quần dược lực lan ra, toàn thân trên dưới huyết nhục gân cốt giống như cối xay chuyển động, lấy một loại khó mà tưởng tượng tốc độ tiêu hóa. Mấy khắc sau, dược lực tiêu hao sạch sẽ, Lục Trầm mặt không đổi sắc, vẫn như cũng là dùng đạo lực hối đoái, một khỏa lại một khỏa đan dược, xếp bằng ở lầu các thiếu niên lang, ngồi ngay ngắn bất động, khí huyết như dòng suối cọ rửa lấy toàn thân. Sắc trời từ tối thành sáng, mặt trời mọc phương đông, sắc trời dần dần trắng. Lục Trầm rốt cục mở mắt ra, phong phú khí lực lấp kín thân thể. Trong vòng một ngày, cương, nhu, hóa tam đại cấp độ, toàn bộ đột phá. Tác giả cảm nghĩ trắng chấm kẹo đại Việt xuất chinh phạt Tống. Hãy xem liên quân năm nước do đại Việt dẫn đầu, chia năm xẻ bảy đại Tống như thế nào. Mời đọc. Chương 43, đi qua tương lai, trong chốc lát võ đạo kéo lên không còn là xa không thể chạm. Đối mặt với sáng lạn mặt trời mới mọc, Lục Trầm lộ ra phát ra từ nội tâm vui sướng nụ cười. Tấm kia bị mang theo tiên tư hình ảnh, thần thanh tức tú tuấn mỹ khuôn mặt, tắm rửa lấy thần hy ánh sáng nhạt, tản mát ra mấy phần siêu phàm thoát tục xuất trần khí tức. Trên trán hình như có vô hình đạo vận, như lưu phong, giống như tế nguyệt. Tự nhiên mà vậy, làm cho người muốn thân cận. Trong vòng một ngày liền tiếp cận hắn ta đạo thân cấp độ. Lục Trầm chậm rãi đứng dậy, giãn ra gân cốt. Nguyên bản có vẻ đơn bạc thân hình, đột nhiên trở nên thẳng tắp rất nhiều, không còn là gầy yếu thiếu niên bộ dáng. Năm ngón tay khép lại, nhẹ nhàng nắm tay. Cẩn thận cảm thụ phía dưới, khí huyết chảy xiết tại quanh thân các nơi, khí kình chiếm cứ tại toàn thân. Đôn đốt, phát lực đánh ra, tựa như một chuỗi đốt pháo, cho thấy vỡ bia nước đá mạnh mẽ lực đạo. So với Yến Hoàng Chân hơi kém chút, nhưng một quyền đấm chết 4-5 cái Yến Bình Chiêu hẳn không có vấn đề. Lục Trầm ra kết luận, đại nghiệp những năm cuối kia một bộ hắn ta đạo thân, từ nhỏ tập võ luyện công, căn cơ đánh vững chắc, mà hắn lại hoang phế 10 năm gần đây, trong đó chênh lệch, tự nhiên không phải một ngày chi công liền có thể bổ khuyết. Đến thời điểm hối đoái một khỏa độc giác đại mãng nội đan nuốt luyện hóa, không sai biệt lắm như vậy đủ rồi. Lục Trầm mỉm cười, nguyên bản đặt ở trong lòng của hắn tích tụ chi khí, rốt cục nôn ra ngoài, tựa như đẩy ra mây mù gặp trời xanh, có dũng khí rộng mở trong sáng cảm giác. Bước đầu tiên đã bước ra, Lục Trầm thản nhiên xuống lầu cát, đẩy ra chính điện bên ngoài kia phiến nặng nề cửa đồng. Một cái sơn hồng chạm trổ 3 tầng hộp cơm để dưới đất. Lục Trầm tu ở phía sau núi cấm địa 7 năm, mỗi ngày đều là một cái mắt mù chân thọt nhỏ tạm dịch tới đưa cơm. Người kia đã không vào cửa quấy rầy, cũng sẽ không lưu lại nói chuyện, vung xuống hộp cơm liền đi. Có món mặn có món chay, hai món một chén canh, cảm giác cùng ta tại Yến Việt trôi qua thời gian không có gì khác biệt. Lục Trầm dẫn theo hộp cơm trở lại chính sảnh, lấy ra đồ ăn, ăn như gió cuốn. Hắn trước kia không có luyện công tập võ, 3 tầng hộp cơm đầy đủ một ngày, bây giờ lại là gió cuốn mây tan, nửa điểm cũng không có còn lại. Ngày mai đến làm cho nhiều người đưa một chút. Nhét đầy cái bao tử, Lục Trầm thói quen đánh một chuyến thập nhị hình quyền, vung lòng gân cốt. Sau đó từ đầu tới đuôi, lại đem điếu thiểm khí ngũ thủ tuyệt chiêu lặp đi lặp lại phá giải. Quyền, trưởng, thân pháp, cầm nã, các loại võ công đều chảy xuôi tại tâm ở giữa, in dấu thật sâu khắc ở quanh thân. Cứ như vậy, 2 canh giờ thoáng một cái đã qua. Lục Trầm xương sống như rồng, chập trùng đánh run, kéo theo lấy toàn thân cơ bắp. Mỗi một lần ra quyền, giương bàn tay, khí huyết cuộn cuộn, tựa như hỏa lô. Đánh xong cuối cùng một chuyến quyền pháp, tư thế đông nhiên thu hồi, căng cứng cơ bắp thư giãn, quanh thân lỗ chân lông khóa lại tinh khí, hóa thành mồ hôi trong nháy mắt thẩm thấu quần áo. Võ đạo rất làm cho người trầm mê chỗ, chính là như thế. Từng giờ từng phút, thu hoạch có thể thấy được. Lục Trầm lau mặt một cái gò má, bỏ đi ngoại bào, tự mình động thủ, nấu nước tắm rửa, rửa mặt sạch sẽ, đốt hương tinh khí, chuẩn bị cho tốt đây hết thảy, hắn mới xếp bằng ở trên giường. Trước đây, Lục Trầm cũng không có vội vã trở lại hắn ta đạo thân, mà là kiên nhẫn đem thu hoạch kiểm kê, sau đó trả lại bản tôn. 1800 năm trước Yến Hoàn Chân lại thế nào tốt, cuối cùng chỉ là chiếu rõ đi qua hình bóng. Không có Thiên Mệnh Cung sống đỉnh lô, Đại Ngu Thiên Nam Đạo Tông lục trầm những cái kia đoạt được chi vật đều là nước không ổn, cây không dễ. Cũng không biết do Yến Hoàn Chân đến tiếp sau thế nào. Đĩa ngọc bên trong, hắn ta đạo thân vẫn tồn tại, nên không có nguy hiểm gì. Lục Trầm nghĩ ngợi, hắn đánh bậy đánh bạ tại tên tầng gặp được Thiên Mệnh Ma giáo bên trong người. Suýt chút nữa thì bái đối phương vi sư, chỉ bất quá còn chưa kịp ba quỷ chín lạy. Bản tôn liền bị sớm đã thiết trí tốt cơ quan mừng tỉnh. Đằng sau phát sinh chuyện gì, liền không biết rõ. Chỉ mong ta cái này một bộ hắn ta đạo thân có thể thọ hết chết già sống đến 28 tuổi, đừng có chỗ hư hao. Lục Trầm thầm nghĩ, tâm thần yên lặng. Trong thức hải, Thái Cực Âm Dương mâm tròn đĩa ngọc, phản phất nối liền đất trời to lớn cửa ra vào. Lục Trầm ngưng tụ tinh thần, đầu nhập đi vào, lại mở mắt ra thời điểm, hắn liền nằm ở đại nghiệp những năm cuối, Hoa Vinh phủ Yến Việt bên ngoài chỗ ở, vắng vẻ trong sân phòng ngủ trên giường. Mấy hàng cổ kính chữ viết huyễn hóa mà ra, trạng thái, nhập định thời gian, 7 ngày có thể tiếp quản, có thể xem xét sự kiện nhập định. Treo máy ý tứ a. Lục Trầm thầm nghĩ, lập tức lại trở lại 7 tuổi trẻ con thân thể, hắn còn có chút không quen. Trong thức hải kia phương ngọc đĩa có chút rung chuyển, lại đem Yến Hoàn Chân cái này 7 ngày đến nay phát sinh các loại sự tình hiển hóa ra ngoài, giống như là một loại thu dọn qua tin tức nhật ký, rõ ràng mà kỹ càng. Ta tại tên tầng hôn mê, sau đó bị Ngọc Nha Đầu cùng Yến Bình Chiêu đưa trở về. Cái kia tự xưng là Thiên Mệnh Ma giáo trung niên nam tử, thế mà không có bắt người, tuyệt không phù hợp người trong ma giáo tác phong làm việc. Lục Trầm tựa như mê man, không có lập tức tiếp quản thân thể, mà là an tĩnh nằm, yên lặng xem lấy từng hàng chữ nghĩa. Yến Thiệt còn cố ý mời mấy vị đại phu, không có tác dụng gì, cái nói thắc mắc ly hồn chứng bệnh, khó mà trị liệu. Những ngày này đều là Ngọc Nha Đầu chăm sóc, Yến Bình Chiêu kia ra hỏa tựa hồ cũng đã tới mấy lần. Hiểu rõ xong xuôi sau, Lục Trầm cảm thấy như thế một chuyện tốt, chỉ cần trở về bản tôn, hắn ta đạo thân liền sẽ tự hành nhập định, cũng không chậm trễ cái gì. Tương đương nói, mình có thể tại 1800 năm trước về sau quay về xuyên thẳng qua, kịp thời đem thu hoạch chỗ tốt phản hồi cho tự thân. Đã có người chăm sóc, đoạn này thời gian không ngại liền tiếp tục che máy, đem bản tôn võ đạo cấp độ tăng lên đi lên. Lục Trầm hạ quyết tâm, dù sao hắn đã bị Thiên Mệnh Ma giáo bên trong người để mắt tới, nếu là thoát khỏi cái này ly hồn chứng bệnh, nói không chừng liền phải cùng cái tên đó cũng không biết đến tiện nghi sư phó lưu lạc giang hồ. Thà rằng như vậy, dứt khoát tiếp tục nhập định xuống dưới, mỗi ngày chỉ cần thượng tuyến một hồi, dẫn đường nội tức, hoạt động khí huyết, không đồng ý huyết nhục gân cốt héo rút mềm yếu liền tốt. Lục Trầm không có vọng động, cẩn thận cảm giác chỉ chốc lát, xác nhận trong phòng không người, hắn mới y theo Trùng Ngọc Công dẫn đường tuyến đường, kéo theo Âm Dương Nhị Tỉnh Du tẩu toàn thân. Cái này một tôn nhục thân đỉnh lâu ngay tại chậm rãi thành hình, ước chừng nửa tháng khoảng chừng, liền có thể đại thành, tiến vào cấp độ thứ 3, chuẩn ma thiên. Muốn luyện ma loại này, hoặc là tự mình hại mình tự thương hại, hoặc là tuyệt tình tuyệt tính. Lục Trầm tâm tư khẽ nhúc đích, tầng thứ nhất nhập đạo, có Yến Thiên Đô, Yến Minh Thành hai cha con này chịu mệt nhọc vì hắn hỗ trợ. Tầng thứ hai kết đỉnh, bởi vì võ cốt thông linh công thể gia trì, hắn tự mang tuyệt đỉnh tư chất, nội tính thiên phú kéo căng, tạm thời không có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm, tiến hành cực kỳ thuận lợi. Tầng thứ ba chủng ma chỉ có thể dựa vào chính mình. Ta xem chủng ngọc công trên ghi chép, ma chủng tính chất cực kỳ kỳ lạ, chính là nhân chi thất tình lục dục thai nén, huyết đục tinh hoa ngưng tụ mà thành, không phải sinh sự chết, lẫn lộn âm dương. Cho dù cao hơn mấy cảnh giới, đều khó mà phát giác vật này. Lục Trầm trong lòng hiện lên đoạn nội dung này, muốn thành tựu một khóa ma chủng, có thể nói là ngàn khó vạn hiểm. Hắn cảm thấy lấy Yến Tiên Đô, Yến Minh Thành phụ tử thiên phú căn cốt, rất đại khái dẫn đầu không qua được cái này một cửa ải. Về phần mình, cũng hẳn là như thế. Đợi đến hắn ta đạo thân dẫn đường nội tức xong xuôi, tâm thần trở về bản tôn, dùng tự thân huyết nhục mượn đỉnh lô, ngưng ma chủng. Lục Trầm bỗng nhiên ở trong lòng tự lẩm bẩm, dường như nắm chắc một tia linh quang. Hắn không khỏi nghĩ đến thân phận của mình, cùng ma sư Vũ Thanh Huyền thân phận, Thiên Mệnh cung chủ, lại cứ tuyển ta làm đỉnh lô. Song tu độ khí, trong lòng như có một đạo tiệm điện sẽ qua, đâm rách mê vụ, Lục Trầm bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi mắt tính mịch, toát ra sâu nặng hàn ý, nếu như 1800 năm trước Thiên Mệnh Ma giáo, chính là bây giờ đại thịnh vương triều đệ nhất thánh tông. Như vậy Vũ Thanh Huyền liền có khả năng luyện qua tuyệt học chủng ngọc công. Không đúng, nàng là Thiên Mệnh cung chủ, có tư cách tham nội chính đạo chi pháp Thiên Ma bí điện, sở học võ công nên phẩm giai cao hơn. Vũ Thanh Huyền đã từng đề cập qua, Thiên Mệnh cung tứ đại trấn phái bảo điện, theo thứ tự là Thánh Tâm tứ thực, Đại Hắc Thiên Thai Kinh, Mang Hoàng Tướng, cùng Đạo Thai chủng ma đại pháp. Đạo Thai chủng ma, nguyên lai là dạng này a. 7 năm cầm tù, song tu độ khí, là vì lẫn lộn dung hợp nàng cùng ta ở giữa âm dương chi khí, dùng ta tiên thiên chi thể làm thành đỉnh lô, từ đó đạt được một khỏa lấy vô thượng đạo tâm thai nén mà thành ma chủng. Lục Trầm cẩn thận suy nghĩ, hắn tiếp xúc đến khối kia ô kim vật thiết, tham nội chủng ngọc công một khắc này, nội tâm liền từng hiện hiện qua Vũ Thanh Huyền tuyệt thế thân ảnh. Lúc ấy cũng không suy nghĩ nhiều, bây giờ xem xét, đây là trong minh minh nhắc nhở. Vũ Thanh Huyền sớm đã đăng đỉnh võ đạo thất trọng thiên, công nhận đại thịnh ngàn năm dĩ hàng đệ nhất nhân. Trung Ngọc Công tối cao chỉ có 5 tầng, nhập ma thiên, thành ma thiên không có bị sáng chế. Hẳn là có người bù đắp môn tuyệt học này, đem cất cao đến cao hơn phẩm giai. Lục Trầm mặt không biểu lộ, suy luận lấy đi qua tương lai hết thảy mạch lạc. Nếu bạn đang muốn tìm một thế giới fantasy, đầy dây phép thuật và sự huyền bí, hãy đến với thế giới quan rộng mở, chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như ong, chuẩn, gỗ lìn, mỹ nô tổ ở, người cá, người lùn hobbit, người lùn buộc hay đến các chủng tộc ở ma giới như sụp cụ bật đều có. Chương 44, thiên mệnh chú định, nhận cùng không nhận đỉnh lô. Đặt ở võ học bên trong, thường dùng cho thấy thải bổ cướp đoạt vật chứa. Lục Trầm trước đó cũng là như thế cho rằng, cũng không hướng phương diện khác suy nghĩ. Dù sao, thiên mệnh cung, đối bên ngoài nói là thánh tông, kỳ thật tính toán không lên cầm giới thủ nói danh môn chính phái. Đối với võ công phương thức tu luyện không có quá nhiều kiêng kỵ. Đơn cử đơn giản nhất ví dụ, thiên mệnh cung bên trong, tổng cộng có lục đại phe phái: Âm cực, huyết phách, hoa gian, kinh thần, la thiên, bác minh. Riêng phần mình đều có thần công truyền thừa. Trong đó hoa gian một mạch, lựa chọn tham ngộ sáng nữ tâm kinh, chính là nuôi trai lơ, thu đỉnh lô, đi thải bổ, có thể tốc thành tà đạo công pháp. Mặc dù như thế, như thường không người dám tại chỉ trích nửa điểm, càng không có ai sẽ tới cửa thay trời hành đạo. Chỉ có tu luyện phát rổ, di họa vô tận ngoại đạo công pháp, mới có thể bị nghiêm khắc xử phạt. Cái khác, không gì kiêng kỵ. Hiện tại xem ra, ma sư nói tới đỉnh lô, trên thực tế cùng những ngày kia đêm âm dương hợp hoan, xa vào nhục thân vui thích, bị người nghiền ép tinh khí trai lơ, căn bản không phải một cái ý tứ. Lục Trầm nuốt rõ ràng tất cả manh mối, đại khái minh bạch tự thân tình cảnh. Có lẽ là vì truy cầu tầng thứ cao hơn võ đạo cảnh giới. Vũ Thanh Huyền theo thiên mệnh cung tứ đại chân phái bảo điện bên trong, lựa chọn môn kia đạo thai chủng ma đại pháp, sau đó lại chọn chúng chính mình, làm thai nghén ma chủng thượng đẳng nhất đỉnh lô. Nói thật, Lục Trầm rất hiếu kỳ, đến cùng là dạng gì vô thượng bảo điện, có thể làm cho đường đường thiên mệnh cung chủ cam tâm hao phí 7 năm lâu, chỉ vì luyện một khóa ma chủng. Phải biết, võ đạo leo lên, thời gian không đợi người. Giống Vũ Thanh Huyền dạng này một đường hát vang tiến mạnh, từ xuất đạo lên liền hoành hành bất bại tuyệt đại thiên tiêu. Trừ phi là gặp được khó mà bước đi quan hải, không cách nào đột phá tự thân bình cảnh. Nếu không làm sao có thể dừng bước không tiến? Là muốn đột phá thất cảnh phía trên a? Lục Trầm suy nghĩ sâu xa. Võ đạo giống như ngọn núi, đời đời cất cao. Không có người biết rõ phần cuối ở nơi nào. Theo ngũ trọng thiên, đến đệ thất cảnh. Về sau vẫn sẽ hay không có tầng thứ cao hơn. Ai cũng nói không rõ ràng. Những năm gần đây, Vũ Thanh Huyền chưa từng dạy ta võ công, cũng không hề dùng thiên tài địa bảo, thần đan linh thuốc tiến hành bồi dưỡng. Chỉ là tu ở phía sau núi cấm địa, mỗi khi gặp trăng tròn thời điểm, mới có thể triệu kiến xong tu độ khí. Cái này không phù hợp đỉnh lô bồi dưỡng chi đạo. Lục Trầm nhíu mày. Nếu như Vũ Thanh Huyền thật nghĩ đem mình làm đỉnh lô, làm cho thai nghén thượng đẳng nhất ma chủng, hữu hiệu nhất biện pháp, hẳn là như là luyện đan đồng dạng. Mỗi ngày nhường hắn phục dụng lớn mạnh gân cốt, tràn đầy khí huyết các loại dược vật, làm cho chín mùi cái này một bộ tiên tiên đạo thai chi thể. Sau đó lại chậm rãi ăn hết. Ta hiện tại cấp độ quá thấp, biết đến đồ vật quá ít, suy đoán lung tung không làm nên chuyện gì. Lục Trầm lắc đầu, thu liễm tạp niệm. Dù sao Vũ Thanh Huyền đợi 7 năm, cũng không có đối với mình độc thủ. Nhất thời nửa khắc, nên sẽ không xuất hiện biến hóa gì. Đè xuống nội tâm phức tạp nỗi lòng, Lục Trầm lại tiếp tục bắt đầu ngồi xuống luyện công. Hô hấp ở giữa, giống như ống bê kéo động, phát ra hồng hộc tiếng vang. Thánh quân thở nhỏ liền triển lộ bất phàm, tâm tư linh động, nội liệm dầu dếm, giỏi về quan sát nhập vi, thấm nhuần lòng người, tiến thiệt đại tộc đông đảo đệ tử không một người có thể cùng so sánh được. Dư từng nghe nói một thì chuyện lý thú, nói là đại nghiệp những năm cuối Hoa Vinh phủ, có một chỗ tên là Hà Gian Phường, chính là tiêu kim vậy bạc chỗ, tìm hoa vấn liễu chỗ. Thánh quân tâm tính kiên nghị, không xa vào vui đùa. Chỉ là, hắn có một tộc hình, tên là Yến Bình Triều, xưa nay liền yêu thích nấu ưng nấu chó, xúc xác đặt cược các loại hoàn khố sự tình. Tiếp vận khí không tốt, đổ thuật kỳ nát, nhiều lần đặt cược đều mất cả chỉ lẫn trải. Cho nên năn nỉ thánh quân, vì đó bổ cứu. Thánh quân nghệ tình đồng tộc tình cảm, liền bằng lòng chi. Tại một ngày buổi trưa, cả người vào đến Hà Gian Phường, ổn thỏa cực đại, mặt không đổi sắc, thắng liên tiếp 32 bả, thắng lợi dễ dàng 10 vạn lượng bạc dòng. Hơn lên tiếng nói, Lục Lâm đạo hảo kiệt, trên giang hồ hảo hán, hẳn là không một người có thể thắng qua ta a. Trên phố đổ khách chừng mấy trăm người, đều là thánh quân dũng khí trấn nhiếp, cả sảnh đường câu tịch, không dám lên tiếng. Vũ Thanh Huyền đưa tay khép lại ghi chú, khóe miệng hơi bình nói, tuổi gần 7 tuổi, ngồi một mình sông bạc, phương tốn ở giữa, một tay lật tới lật lui, hào lấy 10 vạn lượng bạc ngân. Từ xưa đến nay, không phải người thường khả năng đi phi thường sự tình. Thánh quân chi tài tình, tại con nhỏ liền đã hiển lộ không thể nghi ngờ. Vùng lò sưởi bên trong, tỷ nữ Tuyết Trà một bên thay thế lấy lư hương bên trong chìm bẽ gỗ, một bên hỏi, cung chủ lặp đi lặp lại đem vậy bản thánh quân ghi chú nhìn rất nhiều lần, chẳng lẽ sẽ không nán à? Vũ Thanh Huyền ánh mắt thâm thúy, đứng dậy dạo bước, một bộ hồng y kéo đi tại đất. Nàng ngắm nhìn vùng lò sưởi bên ngoài, biển mây cuộn cuộn, cương phong cuốn lên, thản nhiên nói, thiên mệnh cung khai sơn lập tông đến nay, xếp hạng thứ nhất, không thể nghi ngờ là công nhận khí vận mãnh liệt nhất, căn cốt kẻ cao nhất ban đầu đại tổ sư. Lúc ấy Ô Bắc một vực tổng cộng chỉ có 3 môn chính đạo chi pháp, tổ sư có thể độc chiếm thứ nhất, thực tế gọi người khâm phục. Tiếp theo chính là thiên mệnh cung trung hưng chi chủ, tự tay lấy xuống ma giáo tên tuổi thánh quân. Có thể nói một câu đại nghịch bất đạo chi ngôn, bản tọa cảm thấy thánh quân hơn xa tại tổ sư. Tuyết Trà thẻ lưỡi, buông xuống đầu. Loại lời này, cung chủ có thể nói, nàng lại không thể nghe, càng không thể ghi ở trong lòng. Tổ sư cả đời chi trải qua, đơn giản dựa vào khí vận nồng đậm 4 chữ. Gặp nạn thành tường, gặp dữ hóa lành, phàm gặp nạn về sau, tất có kỳ ngộ. Cho nên, tổ sư mới lấy thiên mệnh làm tên, hiển lộ rõ ràng chính mình. Có thể thánh quân khác biệt, hắn tự hạ phát lên chính là thiên đố người, gánh vác 28 đại nạn ác độc huyết thể. 7 tuổi năm đó gặp đại biến, cả nhà bị diệt, lưu lạc tại giang hồ. Cả đời lang bạt kỳ hồ, khó có an ổn thời gian. 12 tuổi đấu bình thiên,
14 tuổi diệt môn thiệt, 17 tuổi sông Đông Đô, 21 tuổi võ lâm xưng hùng, 24 tuổi thiên hạ vô địch. Đương thời bóng ánh nhất tướng tinh, nhất là dữ dội hào cường, nhất là xuất chúng tiêu hùng, đều bị hắn một người áp đảo. Bực này phong thái, gọi người làm sao không ngưỡng mộ. Vũ Thanh Huyền ngừng lại một chút, trong mắt dâng lên vẻ mơ ước. Trên võ đạo, thánh quân càng là có kinh thế chi tài. Thế người tham ngộ võ học, cho dù thiên tư hơn người, cũng sẽ không lựa chọn quá nhiều, sợ tẩu hỏa nhập ma. Có thể thánh quân lệ phương pháp trái ngược, lập chí học tận thiên hạ võ công, cá độ sở trưởng các nhà, tự sáng tạo có thể sửa đổi thiên mệnh vô thượng bảo điện. Đấu với người, cùng thiên đấu. Sinh ra một khỏa tuyệt ngạo tâm, không người có thể khuất chi. Chỉ có dạng này thánh quân, khả năng đi ra. Như thế một bước đi. Vũ Thanh Huyền khỏe môi lộ ra một tia từ đáy lòng ý cười, lắc đầu nói, bản tọa bình sinh tiếc nuối lớn nhất, chính là không thể cùng thánh quân sinh ở cùng một thời đại. Tuyết Trà mở to hai mắt, không biết rõ cung chủ là muốn cùng chi kết bạn là bạn, vẫn là tới đọ sức cao thấp. Chỉ vẽ gỗ thanh đạm mùi thơm, lượn lờ nhàn nhạt, gọi người tinh thần thư sướng. Vũ Thanh Huyền dường như nhớ tới cái gì, đột nhiên hỏi, ta truyền thụ võ công đã có hai ngày, Lục Trầm hắn luyện được thế nào? Tuyết Trà đáp, Lục tiểu công tử trở lại Diệt Tình Điện về sau, cùng thường ngày không khác, cũng không có gặp hắn siêng năng tập luyện qua, ngược lại là lang hoàn phòng sách đợi đến càng lâu, có một lần chờ đợi đằng đẵng một đêm, chắc hẳn hẳn không có cái gì tiến triển. Vũ Thanh Huyền dường như kinh ngạc, nhẹ nhàng a một tiếng. Nàng vốn cho rằng Lục Trầm hoang phế vài chục năm thời gian, vừa mới tiếp xúc võ đạo, võ công hẳn là sẽ biểu hiện ra cực đại hứng thú. Cung chủ, Lục tiểu công tử có lẽ là nản lòng thoái chí, cam tâm nhận mệnh. Hắn một cái đại ngu hạt nhân khốn tại thiên mệnh cùng, cho dù là trên võ đạo có thành tựu, lại có thể làm sao dạng đây? Chỉ cần không cách nào vượt qua cung chủ, từ đầu đến cuối không được tự do. Tuyết Trà nhỏ giọng nói, nếu như Lục Trầm thật nghĩ như vậy, vậy hắn cũng chỉ có thể làm sống đỉnh lô. Vũ Thanh Huyền thanh âm chuyển sang lạnh lẽo, nguyên mệnh không có song tu thời điểm vũ mị khí tức. Toàn bộ thiên mệnh cung, chỉ có nàng biết rõ đạo thai chủng ma đại pháp có ba con đường. Loại thứ nhất, đạo tâm đạo thể. Tự thân là đạo thai, tu luyện chính tông chi pháp, ngưng tụ tinh thần, dẫn động khí huyết, thai nghén ma chủng, lấy đạo tâm khống chế chi. Vũ Thanh Huyền cũng không phải là đạo thai chi thể, tự nhiên đi không được con đường này. Loại thứ ba, loại này hắn tìm kiếm một tòa tốt nhất đỉnh lô, khí tức lẫn lộn, âm dương dung hợp. Đợi đến điều kiện phù hợp, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, liền đem tự thân ma chủng giấu tại đỉnh lô chi thân. Ngày đêm tầm bổ thai nghén, đợi cho hoàn toàn chín muồi, lại đi cấp đoạn. Con đường này chính là Vũ Thanh Huyền lựa chọn phương pháp. Về phần loại thứ ba, gọi là quán đỉnh, chính là tổn hại mình lợi người chuyện ngu xuẩn. Cụ thể chính là hai người đồng tu đạo thai trùng ma đại pháp, đồng thời đồng dạng đều là tầm thứ hai kết đỉnh tiên đại thành. Sau đó, trong đó một người cam nguyện đem toàn bộ huyết đục tinh hoa, toàn bộ quán đỉnh tại mặt khác một người, thúc đẩy sinh trưởng ra một khóa ma trùng. Vũ Thanh Huyền khó mà tưởng tượng, thánh quân đến cùng là trải qua cái gì, mới có thể nghĩ ra dạng này ly kỳ ba con đường. Trầm tư một lát, nàng nhàn nhạt nói ra, bản tọa ngày mai triệu kiến Lục Trầm, nếu là mình tuyển định đỉnh lô, võ công nửa phần tiến triển cũng không. Nếu là Lục Trầm thật tâm cho ý lệnh, không muốn tiến thủ, Vũ Thanh Huyền liền sẽ trực tiếp chiếm đạo thai, thải bổ xong việc. Dưới cái nhìn của nàng, nhận mệnh người không thành được ma trùng, lại khổ đợi xuống dưới, cũng là vô ích. Nếu bạn đang muốn tìm một thế giới fantasy, đầy dây phép thuật và sự huyền bí, hãy đến với thế giới quan rộng mở, chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như ốc, bóc, chuẩn, gỗ lìn, mì nổ tổ ửa, người cá, người lùn hobbit, người lùn thuộc hay đến các chủng tộc ở ma giới như sụp cụ bật đều có. Chương 45, mắt mù chân thọn, khí huyết cửa ải lớn ngày kế tiếp, sáng sớm. Không sơn tân vũ, sương mù mông lung. Lục Trầm dậy thật sớm, rửa mặt thu dọn. Hắn đứng ở phía sau viện, hít sâu một hơi. Thói quen đánh một chuyến quyền, dùng cho giãn ra gân cốt, hoạt động khí huyết. Đợi đến toàn thân huyết nhục gần cốt quần cuộn phát nhiệt, lúc này mới thu tay lại coi như thôi. Từ khi luyện công tập võ về sau, Lục Trầm có rất rõ ràng cảm giác. Loại kia thường xuyên quanh quẩn ở trong lòng cảm giác suy yếu, cảm giác bất lực dần dần biến mất. Cả người như nhặt được tân sinh, thời khắc ở vào thần hoàn khí túc, tinh lực dồi dào trạng thái đỉnh phong. Đại khái đây chính là cái gọi là tài cao gan lớn. Chỉ có luyện võ công, có lực lượng mới sẽ không sợ phiền phức, mới sẽ không e ngại. Đọc sách là vì tự mình rõ ràng lý, mà luyện võ là vì cùng người phân rõ phải trái. Lục Trầm nghĩ ngợi, một đường đi qua chính sảnh. Trầm rãi đẩy ra Diệt Tình Điện cửa lớn, ngồi trên ngưỡng cửa. Cũng không lâu lắm, nặng nhẹ không đồng nhất tiếng bước chân, đúng giờ tại trên đường núi vang lên. Nhìn xuống mà xuống, Lục Trầm nhìn thấy chân đất dài trên bậc, có một đạo thân ảnh nhỏ gầy tập tễnh mà đi. Có lẽ là bởi vì cả thọ chân quan hệ, người kia đi được có chút gian nan. Hai cánh tay dẫn theo sơn hồng ba tầng hộp cơm, chậm chậm chuyển. Con mắt không nhìn thấy, đi đứng cũng không tiện lợi. Tại sao muốn nhường một cái tàn tật thiếu niên tới đưa cơm? Lục Trầm lắc đầu cảm khái. Đường núi dốc đứng, thềm đá dài dằng dặc, cho dù là tứ chi kiện toàn người, bò lên cũng muốn mệt mỏi thở hổn hển. Huống chi đối với một cái mắt mù chân thọn gầy yếu thiếu niên, mỗi ngày dạng này vãng lai trên dưới, không biết rõ có bao nhiêu vất vả. Đáng tiếc, cho dù là có chỗ thông cảm, Lục Trầm cũng không làm được cái này người tốt. Mình bị tù ở phía sau núi cấm địa Diện Tình Điện bên trong, dựa theo quy định, trừ phi là ma sư tự mình triệu kiến, nếu không, không thể bước ra một bước. Lục Trầm chỉ có an tĩnh ngồi trên ngưỡng cửa, trơ mắt nhìn xem cái tuổi đó không lớn, ước chừng 16-17 tuổi tàn tật thiếu niên. Một bước, phí sức chuyển đi lên. Người tên là gì? Không sai biệt lắm đi qua một chén trà thời gian, Lục Trầm nhìn thấy đối phương rốt cục leo xong cuối cùng một đạo thềm đá, đi vào cửa điện, thế là hỏi. Đông nhiên có người lên tiếng,
doa đến cái kia tàn tật thiếu niên toàn thân rung động một cái, giống như là bị hoảng sợ ấu thú, co lại thành một đoàn. Tiền bối là hỏi ta sao? Hắn nói chuyện còn có chút cả lăm. Thanh âm của ta nghe vào rất giả a. Lục Trầm cười một cái, đưa tay tiếp nhận hộp cơm.
Không, không có.
Tạp dịch trong phòng sư minh. Bọn hắn cũng nói hậu sơn cấm địa đang đóng một cái, một cái. Tàn tật thiếu niên dường như hiếm khi cùng người giao lưu, ngôn ngữ có vẻ vụng về không gì sánh được. Đang đóng một cái gì? Ma đầu. Hung nhân. Yêu nghiệt. Ta còn tưởng rằng tự mình danh hảo tại Thiên Mệnh Cung hẳn là truyền đi rất vang lên mới đúng, kết quả cũng không có ai biết không. Lục Trầm hơi kinh ngạc. Đại Ngu Thiên Nam Đạo Tông thủ tịch thành hạt nhân, đi sứ đại thịnh. Tin tức này, năm đó truyền khắp Ô Bắc. Về phần đằng sau bị mang vào Thiên Mệnh Cung sân môn, biến thành ma sư Vũ Thanh Huyền đỉnh lô. Hẳn là cũng được cho đại sự một cái a. Làm sao liền nhà bếp cũng chưa nghe nói qua. Môn quy nghiêm, không cho phép. Nhóm chúng ta đàm luận hậu sơn cấm địa. Cái kia, tiền bối, ngươi còn có chuyện gì sao? Tàn tật thiếu niên cúi đầu thấp xuống, biểu hiện ra bức dứt bộ dáng. Mặc dù hắn cảm thấy cái kia cởi mở mà tuổi trẻ thanh âm, tựa hồ lộ ra thiện ý, nhưng cũng không dám có nửa điểm lỗ mãng. Cũng không có gì, chính là muốn hỏi một chút ngươi, có thể hay không để cho nhà bếp bên kia làm nhiều một điểm đồ ăn, ta gần nhất sức ăn có chút lớn, rất dễ dàng bụng liền đói. Lục Trầm khẽ cười nói, tốt, tốt, ta nhớ kỹ, tiền bối. Tàn tật thiếu niên dùng sức chút đầu, sau đó trên mặt lộ ra mấy phần thần sắc khó khăn. Bất quá nhà bếp sư mình, hắn, bọn hắn bình thường đều muốn lấy tiền mới bằng lòng làm việc, chưa chắc sẽ bằng lòng. Lục Trầm nao nao, chợt bật cười. Có người địa phương liền có giang hồ. Thiên Mệnh Cung môn nhân đệ tử hơn ngàn, tạp dịch tôi tớ hơn bạn. Bất kỳ một cái nào vị trí, chỉ cần có chút quyền lực, luôn có thể ép ra một chút điểm chất béo. Cái này cũng không kỳ quái. Chỉ bất quá nhà bếp đám người kia cũng liền có dũng khí làm khó dễ tạp dịch. Đối với những cái kia nội môn, chân truyền, như thường muốn trước ngạo mạn sau cung kính, định đoạt có thừa. Ngươi liền nói là hậu sơn cấm địa tiền bối phân phó, bọn hắn sẽ không tận lực làm khó dễ ngươi. Lục Trầm lười nhắc cùng một đám nhà bếp tạp dịch lãng phí thời gian, nói thẳng. Biết rõ, tiền bối. Tàn tật thiếu niên gật đầu nói phải. Tiền bối, nghe ông cụ non, có một cô dáng vẻ dàn mua, ta không quá ưa thích. Lục Trầm mang theo hộp cơm, vô vô áo bào trên cho bụi, cười nói, ta gọi Lục Trầm, Lục Địa Lục, luôn xuống chìm, cần phải nhớ kỹ. Nói đi, bước qua ngưỡng cửa, nên ngang rời đi. Kia mắt mù chân phọt tàn tật thiếu niên, nghe được tiếng bước chân yếu bớt, lúc này mới ngẩng đầu nhìn một cái. Gió núi thanh lãnh, thổi đến người toàn thân phát lạnh. Hắn rụt cổ một cái, đưa tay lục lọi vách đá, chậm chậm dịch bước. Miệng có chút đóng mở, thì thào nhớ kỹ Lục Trầm hai chữ. Dường như phải nhớ kỹ. Vào lúc giữa trưa, Lục Trầm giống nhau thường ngày, đợi tại Lang Hoàn phòng sách Lý An tâm đọc sách. Trong lúc đó, thuận tiện thượng tuyến nhìn một cái Yến Hoàn chân tình trạng như thế nào. Đại nghiệp những năm cuối kia phương tiên địa, lại qua ba ngày, hắn như cũng duy trì trạng thái nhập định, thỉnh thoảng dẫn đường nội tức, đem ra sử dụng âm dương nhị tình, như là giọt nước xuyên hạch, chậm rãi cải tạo nhục thân. Theo xem nhật ký bên trong, Lục Trầm nói chung biết được ngoại giới phát sinh một ít chuyện. Thí dụ như, Yến Thiệt cùng Vương Phiệt thông gia, đại khái còn có mười mấy ngày, Yến Hàn Sa liền muốn đón dâu đi. Còn có Thiên Mệnh Ma giáo tà đạo yêu nhân, vì truy tra hành tung của hắn, giang hồ lục đại gia, các phương lục lâm hào cường, dốc toàn bộ lực lượng, nhao nhao đi tới Hoa Vinh phủ, khiến cho Yến Minh Thành chuẩn bị anh hùng yến, vậy mà trở thành võ lâm bên trong hiếm thấy một việc trọng đại. Tam giáo cửu lưu, rồng rắn lẫn lộn, náo động lên không ít nhiễu loạn. Có dũng khí phong vũ nổi lên cảm giác, tâm thần trở về bản tôn, Lục Trầm ánh mắt lấp lóe. Suy tư một lát, dường như hạ quyết tâm. Hao phí 1230 điểm đạo lực hối đoái độc giác đại mãng nội đan có thể phục dụng bình thường tráng cốt hoàn, khai thiếu đan. Đối Lục Trầm mà nói, tác dụng đã không lớn, chỉ có thể luyện hóa quả này độc giác đại mãng nội đan, đem tự thân huyết nhục gân cốt đẩy lên cực hạn. Chỉ có như vậy, mới có thể thừa thế xông lên sông phá cửa ải lớn, thuế biến nhục thân. Lần này, Lục Trầm không dùng nước canh nấu chín, trực tiếp ướp. Hắn nhất định phải nắm chặt thời gian, tranh thủ nhanh nhất tăng lên bản tôn cấp độ. Sau đó, lại trở lại hắn ta đạo thân bên trong, tiếp quản hết thảy. Nội đan như mật đắng, hương vị cũng không tính tốt. Vừa mới lăn xuống trong bụng, khí huyết như từng đoàn hỏa diễm, đang quần quật mà lên, đem hắn bọc lại ở bắt đầu luyện hóa. Oeng! Lục Trầm toàn thân chấn động. Từng kia từng sợi tràn trề dược lực, tản vào toàn thân. Từng đoàn huyết nhục có bảo, giống như linh hoạt con chuột, không ngừng mà ngọ ngậy, biến hóa. Từng cây gân lớn kéo duỗi, tựa như tơ thép lộn xộn, nghiền ép lấy thể nội tiềm năng. Màu xanh mạch máu nổi lên hiện ra tại làn da phía trên, phá hủy tiên tư hình ảnh hoàn mỹ không một tì vết. Võ đạo đệ nhất cảnh, tên là khí huyết. Tổng cộng chia làm 3 cái giai đoạn, khí lực, khí kình, khí huyết. Lục Trầm đã đem điếu thiểm khí ngũ thủ tuyệt chiêu, luyện được thuần thục tại tâm. Cương, nhu, hóa ba loại tình lực, càng là dung hội quan thông. Một quyền đánh ra, khí quan tứ sao, tương đương với đem toàn thân khí lực tập trung một chỗ. Giơ tay nhấc chân, vỡ biên nước đá, không thành vấn đề. Sau đó chỉ kém sông mở khí huyết cửa ải lớn, chân chính trên ý nghĩa bước vào đệ nhất cảnh. Nóng quá, giống như là bị ném tiến vào nước sôi bên trong đồng dạng. Lục Trầm sắc mặt đỏ thẫm, cổ sống hơi gấp, tựa như đun sôi tôm hùm. Hồng hộc, hồng hộc. Tại hắn kịch liệt trong tiếng thở dốc, lồng ngực giống như nhanh chóng kéo động ống bế. Quanh thân lỗ chân lông càng là tản mát ra một cô nóng hở nhiệt khí. Nếu như có người ngoài ở đây, liền có thể nhìn thấy. Theo Lục Trầm không ngừng mà luyện hóa nội đan, một thân khí lực cuồn đãng, khí kình phun ra, cả hai hợp nhất, biến hóa không chừng. cơ hồ tạo thành một đạo như thực chất đỏ thẫm quang diễm. Đó chính là khí huyết. Dầm dầm, giống như đại giang sông lớn lao nhanh mà qua, phát ra kinh người động tĩnh. Giờ này khắc này, Lục Trầm tựa như một tòa liệt hỏa hừng hực đục thân đỉnh lô, liều mạng thiêu đốt. Hắn có hết thảy, tràn đầy sinh mệnh, mênh mông tinh khí, cường tráng huyết nục, kiên cố gân cốt, hết thảy cũng bị luyện hóa. Chỉ ở trong một chớp mắt, đại cổ xiên xệ, nóng hổi khí huyết bao trùm ở tứ chi thân thể, giống như lửa mạnh đốt cháy. Lục Trầm đang đứng lên, tuấn mỹ khuôn mặt hiện một tia thống khổ. Thể nội to lớn khí huyết chi lực nhất định phải bị tiêu hao. Vậy anh, hắn đưa tay bổ ra một trường, khí lưu phát ra nổ đùng, tựa như là bị cứ thế mà gạt mở đồng dạng, hóa thành mắt trần có thể thấy sóng xung kích xăm. Thập nhị hình quyền, kim cương chủ y pháp, hôn nguyên đại cầm nã, thường môn võ công bị hắn sử ra, có khí huyết chi lực gia trì, gia quyền, huy trưởng, như rồng, giống như hổ. Không biết do đi qua bao lâu, Lục Trầm mới từ nóng hổi, lửa nóng cảm thụ bên trong đi ra ngoài, nhập cảnh. Hắn phun ra một ngụm bạch khí, có dũng khí khó tả vui sướng. Thiên phú cao như Yến Hoàng Trần, cũng dùng nhiều năm mới đem cương, nhu, hóa ba cấp độ, ba loại kinh lực suy nghĩ thấu triệt. Ta cái hao phí mấy ngày, trực tiếp liền xông mở khí huyết cửa hải lớn, góp nhặt đạo lực, thu hoạch võ công, lắng đọng kinh nghiệm, hồi đoái bất phẩm. Hắn ta đạo thân, trả lại bản tôn, quả thật có thể làm. Suy nghĩ lưu động ở giữa, Lục Trầm còn chưa kịp tiêu hóa đây hết thảy, đạo kia tựa như con quạ gáy kêu nào thanh âm, đột nhiên truyền vào diệt tình điện bên trong. Cung chủ Triệu Kiến, còn xin Lục tiểu công tử trèo lên tiệu. Nếu bạn đang muốn tìm một thế giới fantasy, đầy dây phép thuật và sự huyền bí, hãy đến với thế giới quan rộng mở, chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như ong, chồn, gỗ lìn, mị nô tô ở, người cá, người lùn hobbit, người lùn ngược hay đến các chủng tộc ở ma giới như sục cụ bật đều có. Chương 46, nếu có thể nhập đạo, xưng ta một tiếng sư tôn hôm nay là đêm trăng tròn a. Lục Trầm ánh mắt chớp động, thăm dò nhìn ra phía ngoài một cái. Bên ngoài sắc trời dần tối, một vòng thượng huyền nguyệt như ẩn như hiện. Hiển nhiên, còn chưa tới song tu thời gian. Kỳ quái, tại sao lại muốn triệu kiến? Cuối cùng sẽ không lên lần từ biệt, ma sư đối ta nhớ quá sâu, lưu luyến không quên, cho nên mới đặc biệt gọi ta đi qua. Lục Trầm trong lòng nói đùa cho cười, lông mày lại là nhíu chặt. Hắn mới vừa vặn bước vào võ đạo đệ nhất cảnh, ma sư Vũ Thanh Huyền liền không kịp chờ đợi phái người tới. Không phải là biết mình có chỗ đột phá. Lục Trầm một bên suy nghĩ, một bên xuống lầu cát. Cái này hai ngày, hắn tập võ luyện công sự tình, cũng không che giấu, bị người phát giác cũng rất bình thường. Võ đạo có thành tựu, võ công thân trên về sau, khí huyết như liệt hỏa, tập bổ huyết nhục gân cốt, căn bản không thể gạt được người hữu tâm. Huống chi ma sư Vũ Thanh Huyền loại kia nhân vật, đưa thân thiên hạ tuyệt đỉnh cao thủ liệt kê, muốn lừa qua nàng một đôi pháp nhãn, khó như lên trời. Lục Trầm đi đến trước cổng chính, không có đẩy ra, chỉ là lên tiếng nói ra, còn xin chờ một lát, cho ta rửa mặt một hai, miễn cho chậm trễ cung chủ. Vừa rồi xông mở khí huyết cửa ải lớn lúc, toàn thân như bị lửa mạnh đốt cháy, gọi người thống khổ khó nhịn, mồ hôi tuôn như nước, dính dính không gì sánh được, tản mát ra một cỗ vận đục chi khí. Nếu là dạng này đi qua, Lục Trầm lo lắng sẽ bị Vũ Thanh Huyền một trường gỗ chết. Hắn bước nhanh đi qua chính sảnh, đi vào hậu viện. Cái này thời điểm cũng không rảnh nấu nước tắm rửa, Lục Trầm trực tiếp bỏ đi ngoại bảo, toàn bộ màu đỏ lấy nửa người trên. So sánh với trước đây gầy yếu thiếu niên, hắn bước vào võ đạo đệ nhất cảnh về sau, thân hình rõ ràng muốn đủ hộ nhổ rất nhiều. Từ trong ra ngoài, tinh thần tỏa sáng, lộ ra một loại rắn chắc mạnh mẽ cường tráng cảm giác. Đứng tại một cái giếng nước bên cạnh, Lục Trầm ngửa đầu, mấy thùng lạnh buốt thấu xương nước lạnh theo cái cổ dội xuống, như cũng đỏ lên, nóng lên làn da, phát ra suy suy tiếng vang, toát ra một cỗ bạch khí, giống như binh khí phôi thô tôi vào nước lạnh. Có thể thấy được sông mở khí huyết cửa ải lớn sau, hắn huyết nhục gân cốt đến cỡ nào cường tráng cứng cỏi. T. Lục Trầm hít một hơi, toàn thân khí huyết bừng bừng phân chấn, cuồn cuộn như nước thủy triều, tràn ngập tại toàn thân, giống như một tòa hỏa lô giống như. Chỉ ở trong khoảnh khắc, liền đem cọ rửa vệt nước buốc hơi sạch sẽ. Hắn làm sơ thu dọn, thay đổi quần áo mới tinh, lại dùng một chiếc châm gỗ buộc tóc, phối hợp thêm tiên tư hình ảnh tuấn tú dung mạo. Quả nhiên là công tử như ngọc, đương thời vô song. Trước kia không biết nội tình, chỉ cho là ma sư chọn chúng ta nói thai chi thể, thèm ta thân thể. Hiện tại suy đoán ra đại khái chân tướng, trong lòng ngược lại hơn thản nhiên, hơn thong dong. Nặng nghề cửa đồng rộng mở, Lục Trầm chậm rãi mà ra. Dưới ánh trăng, thiếu niên tuấn giật, một màn này đủ để đẹp như tranh. Lục tiểu công tử động tác cần phải mau mau, cung chủ từ trước đến nay không thích có người đến trễ. Vẫn như cũng là vị kia tóc bạc ra mỗi niên kỷ bước lao hậu, một đôi đục ngầu con mắt nhấp nhô, hoàn toàn không có nửa phần sống người tức giận. Cái này cùng ta có cái gì liên quan? Như đến muộn, tự nhiên là các ngươi đi được không đủ nhanh, lý thuyết chịu phạt nhận qua. Lục Trầm chấn vô áo tay áo, phiêu nhiên mà xuống. À, Lục tiểu công tử nói rất có lý, cung chủ như thế yêu thương ngươi, cho dù phạm sai lầm, cũng chỉ sẽ bắt ta các loại dạng này hạ nhân chút giận. Lao hầu trong mắt tinh quang lóe lên, thấp giọng cười nói, nàng kỳ thật có chút ngoài ý muốn, trước đó biểu hiện được cẩn thận chặt chẽ, vân vân dạ dạ Lục tiểu công tử, hôm nay làm sao quét qua chán nàng thái độ, hiện lộ ra mấy phần phong mang rồi. Thường ngày gặp tự mình, vị này tiên thiên đạo thai sẽ chỉ giữ cho mặc, nào có lá gan trả lời. Ngươi lại ám chỉ cung chủ không phải là không phân. Lòng có oán khí. Lục Trầm liếc một cái, nhẹ giọng hỏi, tuyệt không có ý tứ này. Lục tiểu công tử không muốn mẹ con. Lao hầu nghe vậy thân thể rung động một cái, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Thiên mệnh cũng ai không biết, Vũ Thanh Huyền hỉ nộ vô thường, động một tí giết người. Đừng nói nàng dạng này nô tài, liền xem như sáu mạch thủ tọa, cũng không dám tùy tiện trêu đến ma sư tức giận. Loại lời này truyền vào ma sư trong tai, đó chính là tội chết. Lên tiệu đi, chớ trì hoãn. Lục Trâm thản nhiên nói. Nhìn thấy lao hầu không tiếp tục dùng loại kia làm cho người chán ghét ngấp nghé nhãn thần nhìn tự mình, trong lòng của hắn không khỏi đã thoải mái một chút. Đại tiệu nâng lên, như bay cũng giống như. Cái gọi là dũng khí, chính là một người can đảm cùng khí thế. Muốn làm được lâm nguy mà bất loạn, gặp chuyện mà không sợ hãi, nhất định phải có ỷ bảo. Lòng có chỗ ỷ lại, khả năng không sợ. Ma sư phải dùng ta làm đỉnh lô, tu luyện vô thượng bảo điện, đây là kiếp nạn, cũng là dựa vào. Lục Trâm ngồi thẳng người, dấu tại trên trán kia xóa kiên quyết không còn che giấu. Thiên tiên đạo thai chi thể, ngàn năm khó gặp một tòa đỉnh lô. Cho dù Vũ Thanh Huyền cũng không dễ dàng như vậy bỏ qua. Mặc dù vẫn là người là giao đất, ta là thịt cá. Cần phải phần này thịt cá đáng giá ngàn vàng, đầu bếp kia hạ đao thời điểm dù sao cũng phải xem chừng cẩn thận một chút. Có lẽ là thật sợ hãi ma sư trách phạt, chỉ dùng một khắc đồng hồ, kia đỉnh cốc kiệu liền ngừng lại. Trích Tinh lâu đến, ra cốc kiệu. Lục Trầm tâm bình khí hòa, thu liễm đăm chiêu suy nghĩ. So với lần trước, hắn tại giác quan trên trở nên hơn nhạy cảm. Mơ hồ có thể phát giác được mỗi một tầng, cũng có mấy đạo khí huyết cường tráng, khí tức cường đại thân ảnh, đều là cao thủ. Đại Tịnh đệ nhất thánh tông, danh bất hư truyền. Lục tiểu công tử, mời. Vẫn là lần trước người thị nữ kia tiếp dẫn. Lục Trầm đẩy cửa vào trong nhà, bước qua cửa chính. Nhìn thấy kia tập náo nhiệt áo đỏ tựa ở một tấm tử đàn bàn lớn án đằng sau, một cái tay chống đỡ cằm, một cái tay nâng sách mà đọc. Nguyên mẹn không có đã từng vũ mị yêu dã, ngược lại có vẻ đoan trang đại khí. Dạng này ma sư, ngược lại là chưa bao giờ thấy qua. Lục Trầm trong lòng không hiểu khẽ động, vậy mà sinh ra mấy phần hồng tụ thiêm hương tiểu diệm ý niệm. Phản phất muốn tại căn này hào hoa xa xỉ trong phòng, chương này tử đàn bàn bên trên, tới đi một chút khuê phòng chuyện vui. Ánh mắt dò xét đi qua, theo kia đẹp đẽ xương quai xanh trở xuống, như tuyết da thịt như ẩn như hiện, dẫn tới lòng người lưu động, dục vọng dần dần lên. Ông thức hải hơi rung, vô thượng đạo tâm chấn áp mà xuống, tựa như lợi kiếm chém xuống, lập tức bóp tắt không có chút nào lý do hư áo chí niệm. Xem ra ngươi là thật võ đạo nhập cảnh, rất tốt. Vũ Thanh Huyền buông xuống trong tay thư quyển, trong mắt hình như có khen ngợi chi ý, bản tọa tu tập qua thánh tâm tứ thực, nhân chi huyết đục tinh hoa, nội tức chất khí, thần vị hồn phách, phàm là sát bên một điểm, liền sẽ bị ăn mòn hóa tan. Ngươi là tiên tiên chi thể, một khỏa đạo tâm kiên cố, võ công thấp, khí huyết mỏng manh thời điểm, tự nhiên không có cảm giác gì, sẽ không nhận mãnh liệt ảnh hưởng. Nhưng bây giờ khác biệt, ngươi một thân khí huyết chi tràn đầy, như rồng giống như hổ, cơ hồ muốn ngưng là thật chết. Đơn giản tựa như là trong đêm tối hỏa bó đuốc, dễ thấy không gì sánh được. Vừa rồi nếu là lại nằm cạnh gần một điểm, bản tọa liền đem ngươi hóa đến xương cốt đều không thừa. Một bộ áo đỏ tuyệt mỹ nữ tử che miệng cười khẽ, lời nói ở giữa, hoàn toàn không đem Lục Trầm tính mệnh để ở trong lòng. Cái sau nội tâm không có chút nào ba động, hắn là Vũ Thanh Huyền luyện thành đạo thai trùng ma đại pháp duy nhất đỉnh lô. Đối phương làm sao có thể thật không thèm để ý chút nào. Nhìn thấu tầng này, Lục Trầm biểu hiện được thần sắc ung dung, chắp tay nói, cung chủ công tham tạo hóa, không hổ là quan sát thiên hạ tuyệt đỉnh nhân vật. Thánh tâm tứ thực. Hắn ở trong lòng âm thầm nhớ kỹ, đồng thời đạt được một cái đáng giá chú ý tin tức điểm. Vũ Thanh Huyền tìm hiểu hai môn bảo điện cấp võ công. Nàng không sợ tẩu hỏa nhập ma a. Lục Trầm nhớ tới thiên mệnh ma giáo người kia từng nói qua, phẩm giai càng cao võ công, vượt dễ dàng có sai lầm khống phong hiểm. Phải biết, trừ bỏ liền cổ tương truyền 36 đạo chính pháp, bảo điện cấp võ công đã tiếp cận nhất thế gian đỉnh điểm. Kiêm tu hai môn, đây là cỡ nào tiên tư hơn người? Khó trách có thể ngồi vững vàng đại thịnh đệ nhất nhân vị trí. Nói đến, ngươi chỉ ở trong vòng vài ngày liền giải khai khí huyết cửa ải lớn, tiến vào võ đạo đệ nhất cảnh, xác thực cho bản tọa một tia kinh hỉ. Vũ Thanh Huyền nhìn qua, cười không ngớt, chúc cơ ba cửa ải, tầng thứ nhất khí huyết cảnh tốn thời gian lâu nhất, cần lập đi lặp lại rèn luyện, siêng năng luyện tập. Dạng này, phá quan về sau thu hoạch mới có thể phong phú. Ngươi tiến triển cực nhanh, nhưng căn cơ lại không phù phiếm, thậm chí còn rất thâm hậu vững chắc. Tiên tiên đạo thai chi thể, võ đạo tu hành thượng thừa nhất căn cốt, thật không lừa ta. Lục Trầm nói khẽ, may mắn mà có cung chủ nguyện ý truyền tụ võ công, mới có thể để cho ta có dạng này tiến cảnh. Vũ Thanh Huyền một đôi mắt liếc nhìn vài vòng, đột nhiên đứng dậy, đi tới Lục Trầm trước mặt. Bởi vì dáng vóc cao gầy, hai người đối mặt phía dưới, ánh mắt ngang bằng, đụng vào nhau. Bản tọa ban thưởng môn kia võ công, không trải qua thừa cấp bậc mà thôi. Vũ Thanh Huyền vây quanh Lục Trầm sau lưng, thon dài ngọc thủ vòng lấy hắn thân eo, khẽ cười nói, ngươi khí huyết cực kỳ khỏe mạnh, cương, nhu, hóa ba tầng tinh lực, nên là cực kỳ thuần thục, giống như người khác khổ luyện mấy năm, không có đan dược, không ai chỉ điểm tình huống dưới, làm được cái này tình trạng. Tiểu Hoan gia, ngươi thật sự là khác biệt phàm tục, để cho người ta hài lòng. Lục Trầm bảo vệ chặt đạo tâm, khóa lại toàn thân ngao ngoe muốn động cổn đãng khí huyết. Hắn lại một lần nữa khắc sâu minh bạch, Vũ Thanh Huyền võ công đến tuột cùng cao tới trình độ nào. Vị này ma sư trong lúc phát tay, tâm thần của mình, tinh khí, như là sắp vỡ đê đại giang sông lớn. Hơi không cẩn thận, liền muốn tiết ra ngoài mà ra. Tiểu Hoan gia, ngươi tại sao không nói chuyện? Ngón tay ngọc nhỏ dài khêu lấy Lục Trầm gương mặt, động tác nhẹ nhàng mà xem chừng. Đổi lại trước kia, hắn cảm thấy đây là nhu tình mật ý, cố ý diễn trò. Mà bây giờ, Lục Trầm càng muốn đem xem thành đối với đỉnh lô một loại che chở. Cung chủ chi tư, giống như trăng sáng treo cao, chiếu sáng thế gian, để cho người ta tự ti mặc cảm, không dám nhiều lời. Hắn căng thẳng thân thể, đối kháng thánh tâm tứ thực mang đến mị hoặc khí tức. Tiểu Hoan gia miệng rất ngọt, chính là nghĩ một đằng nói một nẻo. Vũ Thanh Huyền quay lại, ngón tay tại Lục Trầm khỏe môi lau một cái, sau đó nếm nếm hương vị. Tuyết Trà cảm thấy, ngươi bị tù tại Thiên Mệnh Cung 7 năm, đã sớm mất khí phách, cam tâm nhận mệnh. bản tọa cũng có chỗ hoài nghi, dù sao nhân chi tâm linh sơ hở trăm chỗ, chỉ có thời khắc tu luyện, cha để lọt bổ sung, khả năng viên mãn. Ngươi chưa từng tập võ luyện công, không có kia phần huyết khí, tăng thêm quanh năm khốn tại một tấc vùng, khó tránh khỏi hiểu ý chí tinh thần sa sút. Nàng nhìn qua ngẩng đầu đỡ ngực Lục Trầm, dường như đánh giá một cái tác phẩm hoàn mỹ. Dừng một chút, tiếp tục nói ra, không nghĩ tới, lại là bản tọa xem thường ngươi. Lục Trầm ánh mắt tĩnh mịch, nhìn không ra nửa điểm cảm xúc, chỉ là thản nhiên nói, 7 năm, đơn giản một cái nấu chứ thôi. Vũ Thanh Huyền vỗ tay nói, đạo lý nói dễ, giống như ngươi làm được lại không nhiều. Hôm nay, bản tọa lại truyền cho ngươi một phần võ công. Lục Trầm trong lòng khẽ nhúc nhích, nhịn được đặt câu hỏi ý niệm. Ngươi tâm như chỉ thủy bộ dạng, thật là làm cho bản tọa cảm thấy hết sức không thú vị. Vũ Thanh Huyền giương bàn tay vô bắt, hư không xoay tròn, một cái xanh biếc ngọc giản rơi vào trong tay. Môn võ công này tổng cộng có 7 thiên, bản tọa chuyển cho ngươi thiên thứ nhất nhập đạo. Trong vòng 3 ngày, ngươi nếu có thể thành, từ đó về sau, lấy xuống đỉnh lô chi thân, bái nhập bản tọa môn hạ, xưng ta một tiếng sư tôn. Bốn đại Việt xuất chinh phạt Tống. Hãy xem liên quân năm nước do đại Việt dẫn đầu, chia 5 x 7 đại Tống như thế nào. Mời đọc. Chương 47, ai tại qua sông, ai tại kéo có gần nhất, làm sao luôn có người muốn thu ta làm đồ đệ. Lục Trầm nghe vậy có chút ngạc nhiên. Hắn không khỏi nhớ tới, tại đại nghiệp những năm cuối kia phương thiên địa, có cái tự xưng là Thiên Mệnh Ma giáo truyền nhân vô danh nam tử, cũng muốn thu tự mình làm đồ đệ. Đại Ngu Thiên Nam đạo tông, Thiên Mệnh Ma giáo, Thiên Mệnh Thánh tông. Ta đây là muốn một hơi nhận phía dưới 3 vị sư tôn sao? Lục Trầm trong lòng tự giễu một tiếng. Làm sao? Người không nguyện ý? Hẳn là còn nghĩ về Đại Ngu Thiên Nam đạo tông nói như tính. Tử thủ không bái hắn cửa quy củ. Nhìn thấy Lục Trầm kinh ngạc xuất thần, không có trả lời, Vũ Thanh Huyền có chút ghen ghét nói ra, bản tọa suýt nữa quên mất, ngươi là Tiên Thiên đạo thai chi thể, nàng là Linh Lung đạo tâm hình ảnh, hai đứa ngươi thật là có mấy phần xứng đôi. Lục Trầm ánh mắt lạnh lùng, nghiêm mặt nói, nói sư tại ta mà nói, là đáng giá kính trọng lão sư, càng là truyền đạo học nghề trưởng bối, không thể khinh thường. Còn xin cung chủ thu hồi câu nói này. Vũ Thanh Huyền cũng không nóng giận, mà là cười một tiếng nói, tiểu bang gia, hiếm thấy gặp ngươi không vui, sẽ không phải là cho bản tọa truyền thuyết liêu tâm sự tình. Lòng ngươi bí ẩn, chắc chắn sẽ có một chút việc ngầm dục vọng, không có gì ngượng ngùng. Ngươi nhập Thiên Nam đạo tông thời điểm mới mấy tuổi? 3-4 tuổi đi. Con nhỏ rời nhà, ngây thơ ở giữa liền thành trưởng giáo thân truyền, ngày đêm đi theo nói như tĩnh bên người, cùng nàng ở chung cùng túc, phần này tình cảm như sư cũng như mẹ a. Rõ ràng rất bình thường mấy câu, rơi xuống Vũ Thanh Huyền bên trong miệng, lập tức có vẻ mập mờ phi thường. Lục Trầm cái chán gân xanh hung hăng nhảy một cái, kết lực khóa lại khí huyết như lửa mạnh, đang đốt lên. Một cỗ nhiệt lực phát ra, chấn động chút giận chảy. Hắn 3 tuổi liền bị đạo tông nhận được thần kinh, bái nhập trưởng giáo sư tôn môn hạ. Kia thời điểm tuổi nhỏ, gân cốt cũng không phát dục trưởng thành, cho nên cũng không tập võ, cái đi theo sư tôn bên cạnh biết văn nhận thức chữ, sao chép đạo kinh. Trong mắt người ngoài, vị kia quanh năm một thân tần nhã đạo bảo thanh lãnh nữ tử, là địa vị trí cao đại ngu quốc sư, thân phận tôn sùng tiên nam đạo thủ. Có thể đối Lục Trầm mà nói, lại là một lòng kính trọng từ ái sư trưởng. Cung chủ, dạng này cho đùa lời nói có chút quá mức. Lục Trầm hít sâu một hơi, kiềm chế cơn giận dữ, tập trung ý chí, một mực khóa lại thể nội kia cấu ngao ngoe muốn động tràn đầy tinh khí. Không có nghĩ rằng, hắn xông mở khí huyết cửa ải lớn, bước vào võ đạo đệ nhất cảnh sau. Đối mặt ma sư, ngược lại đối phó đến hơn cố hết sức. Xem ra môn kia thánh tâm tứ thực, đích thật là lợi hại. Tiểu Hoan gia không thích nghe, kia bản tọa liền không nói. Vũ Thanh Huyền con ngươi chớp lên, dựa vào tấm kia tử đàn bàn bên trên, nghiêm chỉnh thần sắc còn không có duy trì bao lâu, liền lại danh mánh cười nói, ngươi thật đối nói như tính không có bất luận cái gì ý nghĩ xấu. Nàng tuổi trẻ thời điểm được xưng ngu mỹ nhân, Thiên Nam đại ngu đệ nhất tuyệt sắc, nếu không phải về sau tiến vào đạo tông, chính là hoàng hậu mệnh. Bản tọa trước đây thắng được vạn lũy cửa hải chi chiến, đã từng động đậy đem nói như tính muốn đi qua ý niệm, đáng tiếc ngươi kia mỹ nhân nhi sư phó quá cương liệt, tình nguyện cùng ta ngọc thạch câu phần, cũng không nguyện ý rơi vào ma trưởng. Nhìn thấy Vũ Thanh Huyền cũng dứt, càng nói càng hăng say. Lục Trầm dứt khoát hai mắt nhắm lại, chỉ coi tự mình là gỗ. Không nghe thấy cũng không hỏi, cho phép nàng đi lung tung phỏng đoán. Ai nha, thật sự tức giận. Tốt, bản tọa không nói những cái kia. Nhắm mắt lại Lục Trầm, đột nhiên cảm thấy một trận làn gió thơm đập vào mặt. Kia tập áo đỏ như thủy xà giống như cuốn đi lên, làm ra sinh sắn động lòng người dụ hoặc bộ dáng. Hai đoàn nhuyễn ngọc co giãn kinh người, đâm vào trên cánh tay, làm cho lòng người thần dập dờn. Nhẹ nhàng sát bên thiếu niên gương mặt, Vũ Thanh Huyền hơi thở như hoa lan nói, "Tiểu An gia, ngươi vẫn không trả lời bản tọa, đến cùng là muốn làm đỉnh lô, vẫn là bản tọa đệ tử?" Lục Trầm lấy lại bình tĩnh, hỏi, "Cả hai khác nhau ở chỗ nào sao?" Vũ Thanh Huyền nụ cười vũ mị, câu hồn và phách, tựa như nói thì thầm, thấp giọng nói, "Nếu như ngươi muốn làm đỉnh lô, các loại nuôi lớn, dưỡng tụ ngươi, bản tọa liền ăn một miếng rơi với ngươi." Kỳ hỉ, làm đồ đệ, phong hiểm càng lớn, có minh thương ám tiễn cần đề phòng, có các loại ân oán cần thanh toán. Nhưng chỗ tốt là, ngươi có thể trùng hoạch thân tự do, tương lai thậm chí có hy vọng tiếp trưởng tiên mệnh cung. Lục Trầm cảm thấy khẽ động. Minh bạch Vũ Thanh Huyền lời nói bên trong chân chính ý tứ, chỉ làm đỉnh lô, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ bị ăn xong lau sạch, ép nửa điểm không dư thừa. Nếu là luyện ma sư chỉ định môn kia võ công, liền có thể lại nuôi một lát. Tựa hồ ta cũng không có lựa chọn tốt hơn. Lục Trầm mở hai mắt ra, nhìn thẳng Vũ Thanh Huyền thâm thúy con ngươi. Đột nhiên, nhếch miệng cười một tiếng, lui ra phía sau mấy bước, chắp tay nói, "Đồ nhi, bái kiến sư tôn." Vũ Thanh Huyền thỏa mãn gật đầu, con ngón búng ra. Viên tia xanh biết ngọc giản treo trên bầu trời hiện lên, rơi xuống Lục Trầm trong tay. Đây là Thiên Mệnh cung tứ đại trấn phái bảo điện một trong, đạo thai chủng ma đại pháp tầng thứ nhất nhập đạo tiên. Trong đó chữ nghĩa thâm ý, dẫn đường nội tức tuyến đường, ngươi mà nói, không khó lắm. Tiểu Hoan gia, ngươi nếu là 3 ngày có thể thành, bản tọa liền hái được đỉnh lô tiết tuổi, để ngươi làm kinh thần một mạch thủ tịch. Lục Trầm nắm chặt viên kia xanh biết ngọc giản, ý niệm khẽ nhúc nhích, 3 ngày, nhập đạo. Trung Ngọc công tầng thứ nhất nhập đạo tiên, là muốn liên tục phục dụng 7 ngày trăm tồn đan, nhận hết dày vò tra tấn, luyện được âm dương nhị kình. Không biết rõ đạo thai chủng ma đại pháp là tiến hành cải tiến, rút ngắn thời gian, vẫn là mở ra lối riêng, tìm được tốt hơn biện pháp. Nỗi lòng loại sáng, lập tức chôn bụi. So với cái gì kinh thần một mạch thủ tịch, Lục Trầm hơn để ý Trùng Ngọc Công cùng đạo thai chủng ma đại pháp ở giữa liên hệ. Hắn đem ngọc giản thu nhập trong tay áo, thản nhiên nói, đồ nhi tất không phụ sư tôn kỳ vọng. Sau đó, chắp tay hành lễ, cáo lui ly khai. Tựa như Vũ Thanh Huyền trước đó nói qua như thế, Thiên Mệnh cung bên trong môn nhân đệ tử, từ trước đến nay bất tuân lễ pháp, miệt thị luân thường. Dù cho là khi sư diệt tổ bực này đại nghịch bất đạo sự tình, cũng rất qua quýt bình bình. Ma sư bản thân năm đó theo kinh thần một mạch trổ hết tài năng, vì ngồi vững vàng cung chủ bảo tọa, hai tay dính đầy huyết tinh, giết đến đầu người quần quật. Thiên mệnh sáu mạch, trong vòng một ngày chết 4 cái thủ tọa. Nhất là Vũ Thanh Huyền chỗ kinh thần một mạch, từ chân truyền nội môn xuống đến tạp dịch tôi tớ, cơ hồ toàn bộ sử tử. Tính cả thủ tọa từ chiếu lỏng cũng không thể may mắn thoát khỏi, trực tiếp bị ngày xưa ái đồ tự mình lấy xuống thủ cấp, treo ở bạch ngọc quảng trường, phơi thây 3 ngày. Có thể thấy được đại thịnh đệ nhất thánh tông, bên trong là cái gì tình hình. 1800 năm trước ma giáo hai chữ, trụ tại bây giờ thiên mệnh cùng trên đầu, không chút nào gan. Khi sư diệt tổ, Lục Trầm đi ra buồng lò sưởi, ánh mắt lạnh lẽo. Vũ Thanh Huyền yên tâm như vậy đem đạo thai chủng ma đại pháp giao cho mình, đơn giản là cảm thấy hai người trên lệnh cảnh giới bày ở nơi này. Tiên thiên đạo thai chi thể sẽ chỉ miễn trừ tẩu hỏa nhập ma phong hiểm, lại tăng lên không được tham nộ võ học, tu luyện võ công tốc độ. Lại thêm, Lục Trầm đoạt được là bản viết tay, mà không phải bản chính, cũng không gia tăng cảm nộ kỳ dị diệu dụng. Cứ kéo dài tình huống như thế, tự mình tuyệt không có khả năng phát sau mà đến trước, đạo khách thành chủ. Tiên thiên đạo thai công thể, xác thực không cách nào làm cho ta tham nộ đạo thai chủng ma đại pháp, tiến độ một ngày ngàn dặm. Có thể đến hoàn chân võ cốt thông linh, lại có thể làm được. Lục Trầm xuống Trích Tinh lâu, tay phải nắm chặt viên kia xanh biết ngọc giản. Hắn cùng Vũ Thanh Huyền ở giữa, giống như tiến hành một trận cũng không phải là lực lượng tương đương võ đạo kéo co. Hiện nay ma sư dẫn trước, dùng khí lực thắng chi, chiếm hết ưu thế. Có thể Lục Trầm cũng không phải hoàn toàn không có lật bàn cơ hội. 1800 năm trước, ta như lấy Yến Hoàn Chân chi thần, bái nhập Thiên Mệnh Ma giáo, học được tòa kia tàng pháp lâu 4 môn 8000 môn võ công. Rất về phần cầm tới môn kia liền cổ tương truyền chính đạo chi pháp, chẳng lẽ còn thắng không nổi Vũ Thanh Huyền? Lục Trầm hạ quyết tâm, nhường Yến Hoàn Chân cố này hắn ta đạo thần, trở thành một cái người trong ma giáo. Vùng lò sưởi bên trong, Vũ Thanh Huyền nhìn chăm chú vào quần quần không nghỉ quần quần biển mây, nỗi lòng có chút hơi phức tạp. Cung chủ tựa hồ cũng không cao hứng. Tuyết Trà xem trường dâng lên một bát cổ đạo trà, cân nhắc hỏi, là Lục tiểu công tử có cái gì chỗ mạo phạm, chọc giận cung chủ a? Vũ Thanh Huyền tiếp nhận chén trà, nhấp một miếng, thấm ướt môi son, sau đó nói, đạo thai chủng ma đại pháp có 3 con đường, bản tọa chuẩn bị cho Lục Trầm hai lựa chọn. Hắn nếu là như lời ngươi nói, không gượng dậy nổi, ý hết giận mài hầu như không còn, mất lòng tiến thủ. Như vậy bản tọa vừa rồi liền sẽ chiếm đạo thai công thể, thải bổ xong việc, về sau đem xem như trai lơn môi. Tuyết Trà nhu thuận cười một tiếng, nói khẽ, nếu để cho Lục tiểu công tử biết rõ, hắn nói không chừng sẽ chủ động tuyển đầu này, đây có thể lên làm cung chủ khách quý, cái này thế nhưng là rất nhiều người mấy đời cũng tu không đến phúc khí. Vũ Thanh Huyền một tay cầm chén trà, một tay bấm tay búng ra. Ba một tiếng vang nhỏ, Tuyết Trà lập tức che lấy cái chán, nước mắt đầm địa, lộ ra ủy khuất thần sắc. Bảo ngươi lắm miệng, tiểu trường đại giới. Vũ Thanh Huyền cúi đầu nhìn qua trong veo cháo bột, bên trong chiếu ra tuyệt mỹ dung mạo, tự dưng cảm khái nói, bản tọa sát thực không nghĩ tới, Lục Trầm có thể nhanh như vậy liền bước vào võ đạo đệ nhất cảnh, khí huyết chi tràn đầy, cơ hồ ngưng tụ thành long hổ hình dạng. Nay bằng với nói, hắn mới xông mở khí huyết cửa ải lớn, đã có những người khác hoán huyết hai lần nhục thân cường độ. Căn cơ vững chắc, thể phách kiên cố, so với thiên mệnh sáu mạch mấy vị chân truyền cũng không kém bao nhiêu. Tuyết Trà là cái nhớ ăn không nhớ đánh tính tình, trên trán xương đỏ còn không có tiêu, lại nói tiếp, người cung chủ kia lý thuyết hài lòng mới là. Lục tiểu công tử tòa này đỉnh lô luyện được càng tốt, đối với cung chủ tới nói liền càng có lợi. Vũ Thanh Huyền lắc đầu nói, nào có đơn giản như vậy. Thiên thiên đạo thai chi thể ngàn năm có gặp, vạn bên trong có cầu. Hiện tại Lục Trầm sơ lộ tranh banh, đã biểu hiện ra ngạc nhiên chỗ. Lại cho hắn một chút thời gian, có thể trưởng thành đến cái gì tình trạng liền không nói được rồi. Nàng biết rõ, đạo thai chủng ma đại pháp kỳ quỷ hung hiểm, cũng không ở chỗ phương thức tu luyện có bao nhiêu gian nan, mà là lòng người sơ hở trong chỗ, dục niệm phức tạp. Trừ phi đến Phật Đà, đạo quân loại kia cảnh giới, tu luyện viên mãn, không để lọt tự tại. Nếu không đều sẽ nhận thất tình lục dục thay đổi một cách vô tri vô giác, khắc sâu ảnh hưởng. Lục Trầm đã xông mở khí huyết cửa ải lớn, nếu như tiếp xuống thật làm được 3 ngày nhập đạo. Viên kia tốn thời gian 7 năm, lẫn lộn âm dương, xâm nhiễm khí tức ma chủ nhận kích thích, tất nhiên sẽ mọc rễ nảy mầm. Khai cung không quay đầu lại mũi tên. Đến thời điểm, một là đỉnh lô đạo thai, một là ngự chủ ma chủng, cả hai quan hệ khẩn mật, không thể chia cắt. Tương đương nói, Vũ Thanh Huyền thời khắc đều muốn gặp Lục Trầm nội tâm phát ra tình dục xung kích. Đó cũng không phải là cái gì nhẹ nhõm sự tình. Nhân chi tinh thần thức hải hung hiểm có rõ, huống chi tiên thiên chi thể, đạo tâm kiên cố, có ưu thế. Bản tọa cùng Lục Trầm trận này kéo co, cuối cùng ai thắng ai thua thật đúng là khó mà nói. Phải biết, ma chủng một khi ngưng kết, cả ngày lẫn đêm không được dừng lại, cực đại tăng lên tàu hỏa nhập ma nguy hiểm. Cho nên, đạo thai trùng ma đại pháp mới được xưng là nộ hải lái thuyền. Thời không cẩn thận, chính là hình thần câu diệt diệt vong hạ tràng. Vũ Thanh Huyền ánh mắt thâm thúy, kinh ngạc xuất thần suy nghĩ một lát. Nàng không khỏi nhớ tới, rất sớm trước kia sư phó đã từng nói qua một cái cố sự. Nói là một cái rối tung tóc trắng tên điên phát cuồng bút đầu, trước mặt có một cái quần quần sông lớn. Mặc cho người bên ngoài thế nào kêu gọi, phát ra cảnh cáo. Hắn từ đầu đến cuối không ngừng bước, hướng phía trước chạy đi. Bên trong miệng càng không ngừng hô hào qua sông, qua sông. Cuối cùng, cái tên điên này bị cuốn vào trong sợ hãi tột cùng, chết đuối. Sư phó nói, trên đời này đại đa số võ đạo bên trong người, liền giống như cái này một lòng qua sông tên điên. Chỉ cần có thể luyện thành tuyệt đỉnh võ công, mặc cho phía trước có nhiều hung hiểm, bọn hắn cũng sẽ không bỏ rơi. Qua sông, qua sông. Không biết rõ bản tọa có thể hay không vượt qua sông lớn, đang lâm bị ngạ. Vũ Thanh Huyền tinh thần tung bay, qua hồi lâu, vừa rồi trở lại phòng ngủ, ngồi tại trang điểm trước gương. Tuyết Trà thói quen sơ long lấy cung chủ như thác nước tóc đen, nhỏ giọng nói, cung chủ, nguy hiểm như vậy võ công, làm gì còn muốn luyện à? Ngươi đã là đại thịnh đệ nhất, thậm chí đánh bại Thiên Nam đạo tông trưởng giáo, có 1-0-2 một bắc một nam hai vực chi địa, võ đạo thất trọng thiên, cung chủ ngươi đi đến phần cuối, còn cố gắng như vậy luyện công làm cái gì? Vũ Thanh Huyền khoe miệng bật lên, thản nhiên nói, ngươi không hiểu, thế nhân thường thường chính là như thế, ưa thích truy cầu không giống phàm tục chi vận, hy vọng để cho mình đứng được cao hơn, đi được càng xa, tốt nhất đứng ở trên 9 tầng trời, cùng tiên phật sóng bay. Võ đạo sẽ không có trường mực, lại càng không có phần cuối. 1800 năm trước, thiên hạ lợi hại nhất tuyệt đỉnh nhân vật, bất quá ngũ trọng thiên, bây giờ đã bị cứ thế mà cất cao đến thất trọng thiên. Thánh quân mở ra lục trọng thiên, tham ngộ pháp tắc, dung luyện thần văn, làm cho võ đạo bên trong người thoát khỏi đại địa, ngao du bầu trời. Đây là siêu phàm thoát tục bước đầu tiên. 800 năm trước gần lần tài tử, ngưỡng xem sao trời chi biến, tế chấp tự thân chi mệnh, sáng chế ra thất trọng thiên. Bọn hắn đều là ung dung bản cổ, mênh mông sử sách bên trong, có ánh nhất chói mắt tuyệt thế thiên kiêu. Bản tọa cả đời này, duy nguyện bốn chữ, không kém ai. Câu nói sau cùng âm rơi xuống đất, giống như sắt thép giao nhau, bắn ra lớn lao lực lượng. Tuyết Trà nghe được ngây thơ, chỉ là hung hăng gật đầu. Thánh tâm tứ thực, đại hắc tiên hai kinh, mãng hoang tướng, bản tọa cũng luyện qua, chỉ kém sau cùng đạo thai trùng ma đại pháp. Vũ Thanh Huyền nhìn qua trong kính một bộ áo đỏ, thầm nghĩ nói, bốn pháp hợp nhất, phải chăng có thể tiến thêm một bước đâu? Hậu sơn cấm địa, diệt tinh điện. Lục Trầm xếp bằng ở trên giường, trong mi tâm kia một tia lạc cấn chiếu sáng rạng rỡ. Phàm võ học chi thuộc, không gì không biết. Trung Ngọc Công thấy một lần đã sẽ, đạo thai trùng ma đại pháp lại nên như thế nào? Lục Trầm nắm chặt viên kia xanh biết ngọc giản, đem nội dung trong đó nhớ kỹ trong lòng. Tầng thứ nhất, nhập đạo tiên. Sau đó, tâm thần yên lặng, đợi đến lần nữa mở hai mắt ra, liền đã đi tới đại nghiệp những năm cuối, Hoa Vinh phủ, Tiến Thiệt, bên ngoài chỗ ở, viện lạc trong phòng ngủ. 1800 năm thời gian tuế nguyệt, giây lát mà qua. Lục Trầm thở ra một hơi, tiếp quản kia một bộ hắn ta đạo thân. DS, 4000 chữ DS2, hy vọng độc giả lão gia nhiều bỏ phiếu, lưu thêm nói, đuổi theo đọc tốt mới có thể có giới thiệu vị DS3, tối nay tác giả cũng phải sớm điểm ngủ, che cái mông. Hy sinh trọng đại đại Việt xuất chinh phạt Tống. Hãy xem liên quân năm nước do đại Việt dẫn đầu, chia năm xẻ bảy đại Tống như thế nào. Mời đọc. Chương 48, giữa hái xanh không ngọn, nhưng rất dài khát trạng thái, nhập định thời gian, 16 ngày vậy mà tại trên giường nằm nửa tháng có thừa. Lục Trầm mở hai mắt ra, nhanh chóng quen thuộc lấy 7 tuổi trẻ con thân thể. May mắn hắn mỗi ngày cũng có đúng hạn thượng tuyến, vận chuyển khí huyết, dẫn đường nội tức. Tăng thêm nhị phòng phái tỷ nữ tới chiếu cố, cho mình lau thay y phục. Cũng không có sinh ra cái gì hoại tử, càng không có tản mát ra cái gì bẩn bùi. Chính là mỗi ngày dùng thanh thủy cho đưa đan dược, cả người có vẻ gầy gò, có dũng khí đói bụng tốt mấy ngày cảm giác. Ngọc Nha đầu như cũ mỗi ngày cũng đến thăm, Yến Bình Chiêu kia tiểu tử không chút gặp, còn có viên kia Ô Kim Vân Thiết cũng đã tới mấy lần, vụ trộm cho ta quản chú chân khí. Cái này cần cảm tạ Yến Tiên Đô cùng Yến Minh Thành cố gắng, treo máy nửa tháng, khí huyết lại có tăng không giảm. Lục Trầm ấn mở thức hải viễn hóa ra có thể xem xét sự kiện, đem tự mình tình hình gần đây hiểu rõ rõ ràng. Sau đó, xoay người ngồi dậy, dựa theo trùng ngọc công hành khí tuyến đường, dẫn dắt đến thể nội âm dương nhị kình. Tại cảm giác của hắn bên trong, nhục thân tựa như một tòa đỉnh lô, thôi phát ra khí huyết như liệt hỏa, dần dần bao trùm ở tứ chi, thân thể. Chỉ kém một điểm cuối cùng, là có thể đem cả người hoàn toàn bọc lại. Trùng Ngọc Công tầng thứ 2 kết đỉnh tiên không sai biệt lắm sắp đại thành. Lục Trầm vận công xong xuôi, thở ra một hơi dài, thư nhược cảm giác quét sạch sành sanh. Lúc này, chính là đêm khuya, trong phòng một mảnh đen kịt, ngoài cửa sổ cũng yên tĩnh y mắng. Nghe tự mình mạnh mà mạnh mẽ nhịp tim, đều kéo dài hô hấp. Lục Trầm nhắm lại hai con ngươi, bắt đầu đọc thầm đạo thai trùng ma đại pháp tầng thứ nhất nhập đạo tiên. Theo một đoạn chữ nghĩa chạy xuôi tại tâm ở giữa, từ nơi sâu xa Lục Trầm tiến vào cùng loại với ngộ hiểu huyền diệu trạng thái, tâm thần triệt để chạy không, như có đạo âm minh minh chấn động toàn thân huyết nhục gân cốt. Nguyên bản ghi chép ở xanh biếc ngọc giản bên trên có vẻ không gì sánh được tối nghĩa từ ngữ, không ngừng biến ảo bộ dáng. Trước đây những cái kia bản tôn cảm thấy khó có thể lý giải được hàm nghĩa thâm thúy phức tạp nội dung, tựa như là bị hoàn toàn xáo trộn, một lần nữa sắp xếp tổ hợp, lấy chân thật nhất diện mạo hiện ra tại Lục Trầm trong lòng, khắc sâu lạc ấn trên đó, không thể xóa nhòa. Thì ra là thế, cũng không biết rõ là bực nào kỳ tài ngút trời, sáng chế ra cái môn này bảo điện cấp võ công. Ước chừng sau một nén nhang, Lục Trầm thăng ngộ trạng thái, cảm khái nói: "Đạo thai trùng ma đại pháp không hổ là vô thượng bảo điện, so với dựa vào phục dụng tịch độc đan dược, kích thích huyết nục biến hóa trùng ngọc công, đơn giản muốn thắng được mấy bậc không thôi. Cái sau hoàn thành tầng thứ nhất, chỉ là luyện được âm dương nhị kình. Đem cương, nhu, hóa ba cấp độ, chỉnh hợp là một đạo chỉnh tự, giảm mất rất nhiều thời gian. Có thể cái trước lại càng thêm thừa. Lợi dụng giữa nam nữ thái âm chi khí, mặt trời chi khí, lẫn nhau điều hòa, lan lộn đồng như một, đã lướt qua phục dụng trăm tổn đan thống khổ dày vò, cũng ám hợp đạo ra âm dương cao thâm huyền lý. Lục Trầm rốt cục minh bạch. Khó trách Vũ Thanh Huyền mỗi đến đêm trăng tròn, liền sẽ triệu kiến mình độ khí song tu. Chắc hẳn chính là vì thải bổ mặt trời chi khí, trả lại thái âm chi khí. Cứ như vậy xem, ta kỳ thật luyện thành tầng thứ nhất nhập đạo thiên cũng không khó. Dù sao, bản tôn bị thải bổ 7 năm, thái âm, thái dương nhị khí, sớm đã góp nhặt sung túc. Vũ Thanh Huyền cho ra 3 ngày thời gian, chỉ sợ là lo lắng đạo thai chủng ma đại pháp nội dung quá mức thâm ảo, cần hao phí đại lượng tinh lực lý giải tham ngộ. Chờ tại nói, nàng đang cố ý khảo giáo ta thiên phú tài tình. Lục Trầm ánh mắt tĩnh mịch, động lực ánh đến. Nếu không phải có cái này một bộ hắn ta đạo thân, có võ cốt thông linh công thể, trong vòng 3 ngày, hắn chưa hẳn có thể khám phá trong đó huyền cơ, luyện được âm dương nhị khí. Dù sao, tiên tiên chi thể chỉ là nói tâm kiên cố, có thể miễn trừ tẩu hỏa nhập ma. Đối với luyện tập võ công, tham ngộ võ học cũng không đặc biệt có ích ưu thế tăng thêm. Bản tôn bên kia có lưu 3 ngày dư dật, tạm thời không cần vội vã trở về. Lục Trầm đặt quyết tâm, bái nhập ma giáo môn hạ. Có được võ cốt thông linh công thể, hắn không tin tự mình hao hết 21 năm. Không nhìn xong, học không được tòa kia tàng pháp lâu bên trong tất cả công pháp. Bất quá, ngoại trừ tự mình thoát thân, còn phải nghĩ cái biện pháp chú ý đến Ngọc Nha đầu Chu Toàn. Nghĩ đến trên sử sách viết tiến thiệt diệt môn, Lục Trầm có chút khó khăn. Hắn không rõ ràng nguyên nhân, không có biện pháp đúng bệnh hốt thuốc. Lại nói, đích tôn cùng nhị phòng quan hệ không thân. Liền xem như tự mình biết rõ từ đầu đến cuối, cái này thời điểm chạy đến Yến Thiên Đô trước mặt nhắc nhở cảnh báo. Đối phương có thể tin tự mình. Tạm thời đi một bước, xem một bước đi. Lục Trầm thu liễm tạp niệm, hắn chuẩn bị tìm cơ hội xông mở khí huyết cửa ải lớn. Bước vào võ đạo đệ nhất cảnh, học được mấy môn võ công khả năng tốt hơn thi triển. Cùng lúc đó, nội trạch, Bách Thảo thư phòng bên trong, Yến Thiên Đô bưng lấy sách, dường như đang đốt đèn đêm đọc. Cái này mấy ngày, hắn đã đem chủng ngọc công tầng thứ 2 kết đỉnh thiên luyện đến đại thành, chỉ kém một cơ hội, liền có thể bắt đầu tầng thứ 3 chủng ma thiên tu luyện. Phụ thân, Yến Minh Thành gõ cửa đi đến. Đây là anh hùng yến danh sách, ta đã nộp một phần cho nhị đệ, tới lại cho ngài qua xem qua. Vị này đích tôn đại công tử mượn giang hồ lục đại gia tề tụ hoa vinh phủ cơ hội, dự định xử lý một trận yến hội. Cái này sự tình, ngươi cùng Hàn Sa đi làm liền tốt, không cần xin chỉ thị ta. Có lẽ là gần nhất cần tại luyện công quan hệ, Yến Thiên Đô gương mặt gầy gò rất nhiều, không có trước đây cho người ôn hòa cảm giác. Thêm nữa một đôi mắt trong mắt có thần, như ưng giống như chim cắt, lộ ra khí thế bén nhọn. Mặc dù nói phụ thân đem đại quyền truyền đến ta cùng nhị đệ trong tay, mà dù sao ngài mới là phía chủ, đích tôn đám người chủ tâm cốt. Yến Minh Thành có chút cung thần, túi đầu nói, Phục Long Sơn trang chân truyền nghiêm sưng Diệp, Đại Giang Liên nhị đường gia Cựu Lâm Xuyên, Tử Ngọ kiếm phái trưởng lão Diệp Lý. Những người này đều là hướng về phía phụ thân mặt mũi của ngài mới nguyện ý dự tiệc. Ta loại này một vô danh nhìn, hai không thực lực tiểu bối, chỗ nào chấn được vùng. Đến thời điểm, chỉ sợ còn phải phụ thân ra mặt mới có thể trưởng khống đại cục. Tiến Thiên Đô vặn chặt lông mày giãn ra, lộ ra mấy phần vẻ hài lòng, "Ừm, thành nhân huynh làm việc suy nghĩ rất hơn, so với Hàn Sa quá nhiều. Xem ra Dương Bình huyện kia mấy năm, sắp thực ma lừa người." Tiến Minh Thành duy trì khiêm nhường thái độ, biểu hiện ra mấy phần tôn kính chi ý, đều là phụ thân trước kia dạy thật tốt. "Ta còn nhớ rõ khi còn bé, cùng ngài cùng Huyền Nhị thúc cùng đi trên núi đi săn. Ta lực khí nhỏ, săn không ra đại cùng, chỉ có thể bắn nhiều thỏ rừng, hoa lộc. Huyền Nhị thúc thu hoạch rất nhiều nhất dày, một tiếng bắn giết một đầu 7-800 cân dã chư vương, cười đến rạng rỡ." Nói về chuyện cũ, Yến Thiên Đô sắc mặt nhu hòa mấy phần, mỉm cười nói, "A Huyền hắn võ công qua quýt bình bình, xạ thuật sát thực cao minh. Chúng ta mấy cái huynh đệ bên trong, liền hắn rất ưa thích đi săn, cái gì xuân săn, thu thú, mỗi lần cũng sẽ không bỏ lỡ." Yến Minh Thành dường như rơi vào hồi ức, tiếp tục nói ra, "Huyền Nhị thúc thắng lợi trở về, có thể ta ngày đó liền đánh tới hai cái con thỏ, bị rêu cợt hai câu, liền buông nghịch tính tình không chịu xuống núi, ở Mỹ Lây muốn tiếp tục lên núi. Hao một lát, vừa bạn có một đầu hoa lộc rừng rậm ở giữa chui ra, phụ thân ngươi hạ lệnh những người khác không cho phép khai cùng, chỉ làm cho ta bắn. Vội vàng phía dưới dựng khêu gợi mũi tên, ta cái bắn trúng hoa lộc bắt chân, nó đột nhiên chấn kinh liền hướng trên núi chạy trốn. Ta đuổi theo đi qua, đầu kia hoa lộc chạy không bao lâu, đột nhiên mới ngã xuống đất, tứ chi run rẩy. Phụ thân ngài nói, đây là một đầu hiệu cái, còn có mang thai, thân hình chậm chạp, cho nên mới bị một tên bắn trúng." Tiến Thiên Đô nhíu mày suy nghĩ một lát, vừa rồi nhớ lại xác thực có chuyện này, nhẫn lại tính tình nói, "Trải qua nhiều năm như vậy, không nghĩ tới ngươi còn nhớ." Nói đến, mùa thu cũng nhanh đến, ngày khác lúc rảnh rỗi triệu tập trong tộc đệ tử cùng đi Lạc Phượng Sơn đi săn, thượng võ tập tục không thể quên. Yến Minh Thành gật đầu nói phải, túi lâu nói, ta nhất thời mềm lòng, muốn cho phụ thân thả đầu kia hoa lộc. Có thể ngài lại nói, hoa lộc mệt mỏi, đã hao hết khí lực. Cho dù thả nó một con đường sống, cũng đứng không dậy nổi. Đợi đến sắc trời ngầm hạ, manh thu ẩn hiện, như thường muốn bị ăn hết. Cùng hắn rơi vào xài lang miệng, không bằng một tiên bắn chết, đỡ phải thống khổ. Thế là ta hai tay phát run, bắn giết hoa lộc. Sau đó ngài còn nói, lộc thai là một vị tên thuốc, nếu như mổ bụng lấy ra, trừ sạch tàn thịt, đặt ở lò bên trong nướng đến khô ráo, có bổ hư sinh tinh, trị liệu lạnh chứng kỳ hiệu. Lập tức đưa một cây dao tới, để cho ta lấy ra còn chưa lên tiếng ấu hiệu phôi thai. Ta nhớ được rất rõ ràng, ngài lúc ấy dạy bảo ta, lượng tiểu phi quân tử, vô độc bất trợ phu. Làm người muốn hung ác, làm quan càng là như vậy, nhân tử nương tay không thành được đại sự. Ta tại Dương Bình huyện thời điểm, thường xuyên nhớ tới câu nói này. Tiễn Thiên Đô nao nao, sau đó cười ha ha nói, thành nhân huynh đã lĩnh hội ba điểm chân ý, bằng không sao có thể nghĩ ra Tiếu Phỉ bình loạn một chiêu này. Đã làm cho trong huyện thành phú hộ phú thương từng cái giao tiền, đồng thời còn cầm xuống một bút công lao, báo cáo triều đình, thu hoạch được phong thưởng. Hắn không cho rằng tự mình dạy cho con trai trưởng đạo lý có lỗi gì. Người hiền bị bắt nạt, ngựa thiện bị người cưới. Năm đó nếu là không đủ hung ác, đích tôn ép tới qua nhị phòng a. Sài Lang có thể thắng hổ báo, nguyên nhân ngay tại ở hắn hung ác xảo trá. Chuyện cũ làm gì lại lật ra tới nói, thành, mấy con trai bên trong rất giống ta chính là ngươi, hẳn xa hắn yêu thích hưởng thụ, không bỏ xuống được quyền thế chi tâm, khó thành đại khí. Chiêu Nhi hơn đừng nói nữa, tập võ chăm chỉ, nhưng thiên tư có hạn, mà lại mang thai mềm, đầy trong đầu nghĩa khí giang hồ, khuyết thiếu xa trí hướng lớn, so với lão nhị còn có điều không bằng. Người ta đều có đại khí vận, đại cơ duyên, cho nên mới có thể được đến thần công trọng chủ. Bởi vậy, nhóm chúng ta phải hiểu được chân quý phần này gặp gỡ, các không thể cố phụ. Tiến Minh Thành dùng sức chút đầu, dường như ghi nhớ trong lòng, minh bạch, ta nhất định sẽ không để cho phụ thân thất vọng. Tiến Thiên Đô tán thưởng nói, xong xuôi trận này anh hùng yến về sau, ngươi liền để xuống đích tôn tục vụ, tiếp tục cùng ta cùng một chỗ thăng ngộ chủng ngọc công. Vì phụ lớn tuổi, tinh lực không bằng trước kia, tầng thứ hai kết đỉnh tiên còn kém nhiều thời gian liền có thể luyện thành, chậm trễ ngươi. Bất quá cũng nhanh, ngươi đừng nóng lòng, đến lúc đó, hai ta cùng một chỗ mở ra tầng thứ ba nội dung, xung kích tầng thứ cao hơn. Tiến Minh Thành ánh mắt ba động một cái, chắp tay nói, hết thảy cũng nghe phụ thân an bài. Tiến Thiên Đô mắt sáng như nước, nhìn kỹ một lát, không có nhìn ra con trai trưởng có vấn đề gì, thua tay nói, ngươi lui ra sau đi. Tiến Minh Thành lần nữa hành lễ, quay người đi ra Bách Thảo thư phòng. Trong lòng không chỗ ở cười lạnh, bên ngoài nói buông xuống đích tôn tục vụ, trên thực tế là muốn cho tự mình đem lại quyền trả lại cho nhị đệ Yến Hàn Sa. Phụ thân tâm, không khỏi quá lệnh. Lượng tiểu phi quân tử, vô độc bất trợ phu. Câu nói này, nói đến thật tốt. Tiến Minh Thành mặt không biểu lộ, một đôi mắt đỏ sẫm như máu. Hôm sau, một thân màu hồng váy ngắn yến như ngọc, mang theo một cái dẫn theo y dược Dương Lang Trung đi vào bên ngoài chỗ ở vắng vẻ biệt lạc. Đại phu, ngươi thật sẽ trị ly hồn chứng bệnh. Cũng đừng nhìn ta tuổi còn nhỏ, liền muốn lừa bịp tiền xem bệnh. Tiểu nha đầu thanh âm nói chuyện trong trẻo, có thể thái độ lại là cực kỳ nghiêm túc. Lục Trầm hôn mê bất tỉnh về sau, Yến Thiệt bên trong cũng liền thuộc nàng nhất là sốt ruột. Vì chữa khỏi cái gọi là ly hồn chứng bệnh, Yến Như Ngọc trước trước sau sau mời mấy vị đại phu, điểm này để giành được tới tích xúc đều muốn sử dụng hết. Không dối gạt tiểu thư, ta tổ tiên là ngự y y, rất am hiểu chính là ba hồn bảy vía ly thể khó quay về nghi nan lẫn lộn chứng. Kia Lang Trung ước chừng khoảng 30, sắc mặt có vẻ cứng ngắc, giọng nói ngược lại là rất tự tin. Cái này thế nhưng là ngươi nói, không chữa khỏi ta không cho tiền xem bệnh. Yến Như Ngọc tâm niệm đến khám bệnh tại nhà bạn. Thành, đảm bảo thuốc đến bệnh trừ. Lang Trung vỗ ngực nói. Hai người một trước một sau tiến vào sân nhỏ, đi qua phòng đi vào phòng ngủ. Trên giường nằm một cái mi thanh mục tú trẻ con, hô hấp đều đều, mê man cũng giống như. Yến Như Ngọc hốc mắt phím hồng, nàng mỗi ngày cũng đến, mỗi ngày nhìn thấy đều là đồng dạng cảnh tượng, mỗi ngày cũng nóng nhìn có một ngày chân ca ca có thể mở mắt tỉnh lại. Tiểu thư, ta cái này chữa bệnh thủ đoạn mật không truyền ra ngoài, người ngoài ở tại thi triển không được. Lang Trung buông xuống y dược giường, mặt lộ vẻ khó xử. Ngươi cũng đừng thừa cơ trộm lấy cái gì đồ vật. Yến Như Ngọc giữ giàn nói, nếu như bị Yến Việt hộ viện gia đình phát hiện, chân đều muốn đánh gãy. Lang Trung ra mặt chấn động rất xuống mấy lần, ngượng ngùng cười nói, ta là đại phu, cũng không phải kẻ trộm. Yến Như Ngọc vẫn từ không yên lòng, đề ra nghi vấn vài câu nội tình mới bằng lòng rời đi phòng ngủ. Đợi đến tiểu nha đầu vừa đi, kia Lang Trung liền dừng dưng ngồi xuống, há miệng hỏi, ta nói tiểu Hoa Nhi, ngươi dự định ngủ đến cái gì thời điểm? Lục Chấm nghe vậy, đột nhiên sốc lên đệm chăn, trực tiếp ngồi dậy. Hắn đã tiếp quản cái này một bộ đạo thân, đương nhiên sẽ không giả bộ ngủ giả hôn mê. Tiền bối sẽ dịch dung thuật a. Một người thiên diện, mỗi lần cũng có sự khác biệt. Lang Trung cười lạnh nói, ta liền biết rõ. Ngươi tiểu hoa này mà quỷ kế nhiều, lúc trước tại tên tầng té xịu đi qua, cả kinh nha đầu kia lớn tiếng gọi, đem ngươi nhấc trở về đến thiện. Về sau ta mấy lần thăm viếng, phát hiện ngươi tâm thần mà chết, không có chút nào ba động, thật sự cho rằng được cái gì cầu thí ly hồn chứng bệnh. Lục Trầm tâm tính đã chuyển biến tới, đối với ma giáo không còn mâu thuẫn, cười hắc hắc nói, kia tiền bối là thế nào phát giác không đúng. Lang Trung tự đắc cười nói, ta liên tiếp tới 3-4 lần, mỗi lần đều là, nhưng lại có một chỗ rất cổ quái, ngươi tiểu hoa này mà nằm ở trên giường nửa tháng, huyết nục gân cốt vẫn như cũ cường kiện, không có nửa điểm suy yếu dấu hiệu. Võ đạo giống như đi ngược dòng nước, không tiến tắc tối, không có đạo lý ngươi ngất đi, hồn phách ly thể, còn có thể tự hành ngồi xuống luyện công đi. Lục Trầm nhíu mày, vị này tự xưng là thiên mệnh ma giáo người vô danh, tâm tư có chút kín đáo a đổi lại những người khác, chỉ sợ sơ hở đi qua. Ta hôm nay đóng vai thành Lang Trung tới, chính là muốn nhìn ngươi cái tiểu quỷ đến cùng làm cho gì. Nếu như không muốn bái ta làm thầy, không đáng giả chết. Lang Trung thần sắc lãnh đạm, ngạo nghễ nói, dưa hái xanh không ngọt, giống như ngươi dạng này màu đỏ căn cốt sắc thực hiếm thấy, có thể ta bình sinh ghét nhất tứ phiệt bên trong người. Ngươi xuất thân yến thiệt, thật to trêu đến ta không cao hứng, thu đổ chuyện này như vậy làm. Lục Trầm lấy thế xét đánh không kịp bưng thai ngắt lời nói, sư tôn ở trên, xin nhận đổ nhi bại một lần. Đông đông đông. Động tác gọn gàng mà linh hoạt, liên tiếp dập đầu ba cái. Hắn một bên hành lễ, một bên trong lòng thầm nghĩ, tiến hoàn chân dập đầu, bái sư, cửa ải ta Lục Trầm chuyện gì, các loại ta lấy được chính đạo chi pháp. Hừ hừ. Lang Trung tựa như ngây dại đồng dạng. Nửa tháng trước, ngươi cũng không phải thái độ này. Sư tôn, có câu nói rất hay, dưa hái xanh không ngọt, nhưng nó giải khát ta. Lục Trầm ba quỷ chín bái về sau, cười tủm tỉm nói, lại nói, ta cái này dưa là cam tâm tình nguyện rơi xuống ngươi trong tay, không gặm hai cái chẳng lẽ không phải lãng phí. Lang Trung gãi đầu một cái, chần chờ nói, ngươi có thể nghĩ rõ ràng, vào ma giáo cửa, đời này cũng không có đường quay về. Lục Trầm Thành cần nói, ta nằm ở trên giường những ngày gần đây, đã đại triệt đại ngộ, cân nhắc minh bạch. Trên đời này còn có đây ra môn phái, có thể may mắn đạt được chính đạo chi pháp truyền thừa. Ngoại trừ ma giáo, không có lựa chọn nào khác. Ta yến hoàn chân đời này, không hỏi trước kia, không cầu đời sau, duy nguyện học phẩm giai cao nhất võ công, dùng có hạn sinh mệnh truy cầu vô hạn võ đạo. Sư tôn, ngươi đã thu ta đi. Lang Trung không khỏi động dung, lâm vào trầm tư. Hắn từ nơi này 7 tuổi trẻ con trong mắt, thấy được đối với võ đạo rất thành tâm thành ý lòng tiến thủ. Tình nguyện bước lên trở thành giang hồ công địch, võ lâm bại hoại phong hiểm, đều muốn gia nhập ma giáo. Tình này ý này, tuyệt không nửa phần giả tạo. Nếu bạn đang muốn tìm một thế giới fantasy, đầy dây phép thuật và sự huyền bí, hãy đến với thế giới quan rộng mở, chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như ốc, chuẩn, gỗ lìn, mị nô tổ ửa, người cá, người lùn hobbit, người lùn được hay đến các chủng tộc ở ma giới như sục cụ bật đều có. Chương 49, Ngụy Ngọc Sơn, võ sĩ cả đời này không hỏi trước kia, không cầu đời sau. Phải dùng có hạn sinh mệnh truy cầu vô hạn võ đạo. Lang Trung chưa từng nghe qua dạng này lời nói hùng hồn, nhìn về phía Lục Trầm ánh mắt lập tức biến đổi, bộc lộ mấy phần thưởng thức ý tứ. Bất quá 7-8 tuổi, có thể có dạng này lòng tiến thủ, đáng quý. Hắn trước đây chỉ là chọn chúng Lục Trầm đỉnh cấp căn cốt, tăng thêm đối phương giống như có luyện qua trùng ngọc công, cũng coi là cùng ma giáo hữu duyên, cho nên liền nghĩ thu làm môn hạ. Có thể về sau phát hiện Lục Trầm chính là Yến Việt nhị phòng dòng chính xuất thân. Đối với tứ phiệt bên trong người, Lang Trung từ trước đến nay căm thù đến tận xương thủy, thu đồ nhiệt tình lập tức dập tắt hơn phân nửa. Hắn sở dĩ nhiều lần thăm viếng, chủ yếu vẫn là vì thiên mệnh ma giáo bỏ sót tuyệt học võ công. Ngươi làm thật muốn bái ta làm thầy? Lang Trung ngồi thẳng người, giọng nói nghiêm nghị nói, trong giang hồ, tình thầy trò muốn thắng qua cha cùng con, quân cùng thần. Phục Long Sơn Trang chính là tốt nhất ví dụ, một khi bái nhập môn hạ, liền tự mình dòng họ đều muốn từ bỏ. Sinh là môn phái người, chết là môn phái quỷ, chỉ có như vậy khả năng báo đáp truyền đạo học nghề tri ân. Ngươi như vào ma giáo, về sau liền không còn là cái gì Yến Thiệt công tử. Mà lại, võ lâm bên trong người đều sẽ đối địch với ngươi. Có thể nghĩ rõ ràng. Lục Trầm vẻ mặt thành thật, dùng sức chút đầu. Hắn cũng không có cảm thấy có cái gì không hợp lý địa phương, cho dù tại 1800 năm sau, tòa này giang hồ như cũng không có thay đổi gì. Võ lâm bên trong người, cái lấy môn phái làm trọng. Ô Bắc, Thiên Nam, đều là như thế. Thiên mệnh cung đi ra nội môn, chân truyền. Từ trước đến nay cái thủ vệ quy, bất tuân đại thịnh điều luật. Một lời không hợp, rút đao giết người kia là chuyện thường xảy ra. Đạo tông hơi tốt hơn một điểm, phàm nhập môn đệ tử đều cần cầm giới, bao nhiêu sẽ nói một chút đạo lý. Bất quá đại ngu vương triều chuẩn mực, cũng tương tự không quản được trên người bọn họ đi. Theo Lục Trầm, lan lộn giang hồ, vào miếu đường, làm hào cường, nhập môn thiện, kỳ thật cũng đồng dạng. Đơn giản chính là người khác nhau báo đoàn ghé vào cùng một chỗ, muốn nhường người khác thủ quy củ của bọn hắn. Ai thế lực lớn, lời nói mới có uy tín. Thiên mệnh cũng có thể từ ma giáo biến thành thánh tông. Chắc hẳn là một vị nào đó chuyên nhân, có áp đảo một tòa giang hồ, một tòa vương triều khí phách cùng lực lượng, mới có thể thay đổi người trong thiên hạ ung dung miệng, lấy ma xưng thánh. Lại nói, tiến hoàn chân bái sư, nhập ma giáo, cửa ải hắn Lục Trầm chuyện gì? Bộ đạo thân này đại nạn vừa đến, hắn liền tâm thần trở về, giải quyết xong hết thảy. Sư tôn, nhóm chúng ta ma giáo có cái gì quy củ? Lục Trầm mở miệng hỏi. Lang Trung khỏe miệng có quắp động hai lần. Cái này tiểu tử thật đúng là không khách khí. Tự mình còn không có bằng lòng thu đồ đây sư tôn liền gọi lên. Ma giáo không giống Lục đại gia có một đống vô dụng lễ nghi phiền phức, duy chỉ có ba đầu thiết luật không thể phạm, cái khác không gì kiêng kỵ. 1. Khi sư diệt tổ người giết. 2. Đồng môn tương tàn người giết. 3. Tiết lộ sư môn võ công người giết. Lang Trung trịnh trọng nói. Hắn dường như nhớ ra cái gì đó, trong mắt lóe lên một tia lanh ý tiếp tục nói, ngươi phải nhớ kỹ, nếu là cái này ba đầu đại tội, phạm phải tùy ý một đạo, kỳ danh liền sẽ bị khắc vào toi mạng trên sườn núi. Cho dù chạy trốn tới chân trời góc biển, chỉ cần ma giáo không diệt, truyền thừa chưa tuyệt, đời đời kiếp kiếp đều sẽ có người truy sát, liên lụy cả nhà, thẳng đến người chết nợ rõ ràng mới tính hoàn tất. Lục Trầm gật đầu, trên mặt lộ ra một vòng thần sắc cổ quái. Nghiêm túc nói đến, thiên mệnh ma giáo cái này ba đầu thiết luật, Vũ Thanh Huyền hết thảy phạt qua. Khi sư diệt tổ, đồng môn tương tàn, tư truyền võ công, không có đồng dạng rơi xuống. Ung Dung Tuế Nguyệt đem hết thảy vết tích cũng rửa đi, liền ma giáo không thể xâm phạm ba đầu thiết luật, về sau cũng không có người nhớ kỹ. Lục Trầm âm thầm cảm khái, tính toán bối phận, tự mình nhập môn so vị kia ma sư buổi sáng 1800 năm. Nếu như ma giáo cùng thánh tông thật sự là một mạch tương thừa, vậy ta chẳng phải là có tư cách thanh lý môn hộ? Hắn nghĩ như vậy nói. Kỳ thật ngươi cái này tiểu tử có chút đối ta khẩu vị, không có cửa phiệt đại tộc cố này tiêu căng tức, thiên phú xuất chúng thì cũng thôi đi, còn tự hiểu rõ tự mình, hiểu được làm việc làm người, là nhanh lăn lộn giang hồ chất liệu tốt. Lang Trung cẩn thận nhìn Lục Trầm bộ dáng, tán thưởng nói, ta cũng nghe qua ngươi một ít sự tích, Hà Gian Phường ngồi một mình cực đại, tháng liên tiếp 31 đem đặt cửa cục, liền tên nổi như cồn vô ảnh thủ cũng không là đối thủ, tháng 8 bạn 2. Lục Trầm ngắt lời nói, tổng cộng chỉ có 1.4400 lượng. Cái gì thời điểm truyền thành 8.2 rồi? Lang Trung kinh ngạc hỏi, mới hơn 1.2. Quả nhiên chợ bữa truyền ngôn không thể tin. Vậy ngươi giả ta Yến Bình Chiêu chi danh, một trưởng vỗ chết Phục Long Sơn Trang nghiêm độc lãng, cũng trộn lẫn lượng nước. Lục Trầm lắc đầu nói, chuyện này thật là thật. Bất quá Hà Gian Phường đáp ứng ban đầu phong tỏa tin tức, Phục Long Sơn Trang một giọt máu, một quả đầu, nếu có người muốn báo thù, cứ việc đi tìm Yến Việt đích tốt tốt, cùng ta không có liên quan. Lang Trung chật chật nói ra, kẻ giết người là ngươi, oan ức ném cho cùng tộc huynh đệ, ngươi tiểu tử ngược lại có mấy phần người trong ma giáo phong thái. Lục Trầm thản nhiên nói, trời sập xuống còn có đích tôn treo lên, ta một cái không nơi nương tựa nhị phòng, chỗ nào có thể cùng Yến Bình chiều so. Hắn bị khuất, có thể tìm nhị ca, đại ca còn có Việt chủ lão cha. Ta đáp tội ai, liền phải một người khiêng. Lang Trung trầm mặc một cái, lúc này mới nhớ tới Lục Trầm thân thế, không khỏi mắng, cha ngươi cũng quá không phải cái đồ vật, hắn năm đó tung hoành số phủ chi địa, Thương Long vấn thiên tên tuổi truyền khắp thiên hạ, danh tiếng nhất thời có 102, tự xưng là khoai y ân cửu, phàm gặp phải bất công tất nhiên xuất thủ tương trợ. Kết quả đem giang hồ lục đại gia đắc tội mấy lần, càng là bởi vậy đưa tại yêu tăng tư vô thường trong tay, làm hại con trai mình xuất sinh liền nhận xích huyết kiếp tra tấn. Cái này thì cũng thôi đi, nghe nói về sau còn đối ngươi chẳng quan tâm, một người chạy đến Tây vực cùng Phật môn vật cổ tay. Đơn giản uổng làm người cha. Nhìn thấy Lang Trung thống mạ tiện nghi lão cha, Lục Trầm không có gì cảm xúc. Hắn chủ động đề cập đoạn chuyện cũ này, càng nhiều là vì bắt thông cảm thôi. Con nhỏ mất mẹ, thở nhỏ không cha, lớn lên sống không quá 28 tuổi đáng thương hài đồng. Cái này nghe xong liền rất có cố sự, đầy đủ đả động người khác. Sư tôn, ngươi nhìn ta cũng nhập môn, tuyệt học gì, thần công, bảo điện, chính đạo chi pháp, hết thể cũng đập tới đi, ta chịu được. Lục Trầm lộ ra hồn nhiên nụ cười. Hắn gia nhập ma giáo, vì chính là học được cao thâm hơn võ công, đuổi kịp ma sư Vũ Thanh Huyền. Đừng làm cái kia xuân thu đại mộng. Ma giáo mấy trăm năm trước đã bị đánh hôi phi yên diệt, cái gì phân đà, tổng đà toàn bộ cho tiêu diệt đến sạch sẽ, chỉ còn lại một tòa sơn môn. Lang Trung vô tình đâm thủng tự mình đồ đệ buồn cười ý nghĩ, đến bây giờ cũng liền chuyển ta mạch này, nào có cái gì thần công, bảo điện. Lục Trầm trừng to mắt, đầu quay về lộ ra vẻ khiếp sợ, tòa kia thu có 48.000 môn võ công tàng pháp lâu, còn có liền cổ tương truyền chính đạo chi pháp, những này cũng bị mất. Lang Trung gật gật đầu, đột nhiên bên trong lộ ra mấy phần tự rêu ý vị, ta nếu là học được chính đạo chi pháp thần công, bảo điện, đã sớm ra đại sát bốn phương, xưng bá giang hồ. Gì về phần bị lục đại gia đám kia chó đồ vật làm cho chật vật như vậy, ta cũng không gạt ngươi, ma giáo tòa kia sơn môn đến nay cũng không ai tìm được, bởi vì năm đó chỉ có giáo chủ, thái thượng trưởng lão có tư cách tiến vào bên trong. Lục đại gia đám người kia hèn hạ vô sỉ, cùng đại nghiệp hoàng đế tứ phiệt chia ra hai đầu, thừa dịp giáo chủ và thái thượng trưởng lão tề tụ quân sơn thời điểm, trực tiếp một mẻ hốt gọn. Trận chiến kia rất khốc liệt, nghe nói đem 800 dặm vân mộng hồ cũng cho nhuộm đỏ. Kết quả chính là ma giáo trong vòng một đêm sụp đổ tan rã, chỉ có mấy cái mèo lớn mèo nhỏ dư nghiệt còn sót lại. Về phần trong truyền thuyết tàng pháp lâu, chính đạo chi pháp, mấy trăm năm tích lũy vàng bạc tài bảo, cũng theo giáo chủ bỏ mình cùng một chỗ mai táng. Nếu như ngươi trên giang hồ nghe được ma giáo bảo tàng tin tức, vậy liền cùng đi dạo thanh lâu, có kỹ nữ nói với ngươi tự mình là cái gì phú thương chi nữ, thư hương môn đệ, gia đạo xa xút, bất hạnh lưu lạc phong trần chi địa đồng dạng. Có thể là thật, nhưng không nên cảm thấy tự mình vận khí tốt có thể đụng tới. Lục Trầm giật mình, nội tâm của hắn có chút thất lạc. Còn tưởng rằng gia nhập ma giáo về sau, tham nội chính đạo chi pháp, không dùng đến 3 năm năm tự mình liền có thể thiên hạ vô địch, đây cái gì cũng không có còn lại. Lục Trầm vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi, chỉ còn lại một cái ma giáo dương nghiệt tên tuổi, ngươi đi đến bên ngoài hô vài tiếng, lập tức liền có giang hồ nhân sĩ đem ngươi mang đi. Lang Trung bất đắc dĩ nói. Lục Trầm vào đầu, vị này mới vừa biết tiện nghi sư phó, nói đến xác thực có đạo lý. Nếu như người trong ma giáo thật nắm giữ 48.000 môn võ công, cùng để cho người ta trở thành tiên Phật nhất lưu chính đạo chi pháp, đã sớm đông sơn tái khởi, cải thiên hoán địa. Những năm gần đây, làm gì giống qua phố con chuột, trải qua trốn đông trốn tây chật vật thời gian. Cái kia, Lang Trung tiên sinh, ta cảm thấy gia nhập ma giáo có lẽ là một cái không đủ thành thục quyết định, có cần phải suy nghĩ thêm một cái. Lục Trầm cố gắng làm ra ngây thơ vô tri hài đồng bộ dáng. Ba quỷ chín bái, đi xong đại lễ, nhưng không có đường rút lui có thể đi. Lang Trung cười ha ha một tiếng, tấm kia thường thường không có gì lạ ra mặt cơ hồ muốn chấn động rất xuống xuống tới. Ngươi gọi ta một tiếng sư tôn, đời này đều là đồ đệ của ta. Nhớ kỹ, ta gọi Ngụy Ngọc Sơn, thứ 27 đời thiên mệnh ma giáo truyền nhân. Ngươi nếu có thể kế thừa y bát của ta, sau này sẽ là thứ 28 đời. Lục Trầm mặt lộ vẻ khổ tướng, nội tâm lại không bình tĩnh. Hắn tựa hồ ở nơi nào nghe qua cái tên này. Dụng tâm nhớ lại một lát, rốt cục nhớ tới, là Kháo Sơn Vương Hàn Đường diễn nghĩa trong chuyện xưa. Ngụy Ngọc Sơn, Phượng Tường phủ Thanh Bình quận nhân sĩ, cả đời bừa bãi vô danh. Ngày nào, tại Mương Dương Sơn thứ Kháo Sơn Vương Hàn Đường không thành, chết bởi vạn tiên phía dưới. Nhớ tới đoạn lịch sử này chữ nghĩa, Lục Trầm không khỏi hỏi nhiều một câu, "Sư tôn, xin hỏi ngươi là võ đạo mấy cảnh?" Lang Trung lông mày cho một cái, không nhịn được nói, "Giang hồ lục đại gia lợi hại nhất nhân vật, chỉ có Huyền Không tự pháp tiền đại sư." Từ Ngọ kiếm phái Diệp cùng cùng phục Long Sơn Trang Nghiêm Thịnh, bọn hắn đều là ngũ trọng thiên tuyệt đỉnh cao thủ. Ngươi dùng cái mông nghĩ cũng biết rõ, vi sư nếu như có ngũ cảnh cấp độ, sẽ bị lục đại gia theo Đông Sơn phủ đuổi tới Hoa Vĩnh phủ. Ta võ đạo tu hành cũng liền 40 năm công phu, đột phá đến khí hải cảnh, đã coi như là không tầm thường thành tựu. Lục Trầm trong lòng thầm nghĩ, khí hải tứ cảnh liền có dũng khí thứ sắt thần cầu ngũ cảnh Kháo Sơn Vương Hàn Đường, ta cái này tiện nghi sư phó rất dụng a. Ngụy Ngọc Sơn sờ lên tấm kia Lang Trung ra mặt, gọn gàng mà linh hoạt nói, nơi này không phải nói chuyện trời đất địa phương, ngốc lâu dễ dàng bị người phát giác. Ngươi đã bái ta làm thầy, nhập ma giáo môn dưới, ta cũng phải dạy ngươi một chút bản sự. Lục Trầm hai mắt tỏa ánh sáng, trước đó nghe vị này tiện nghi sư phó nói, thiên mệnh ma giáo có bát đại tuyệt học, chắc hẳn xuất thủ sẽ không quá khó coi. Ngụy Ngọc Sơn cười hắc hắc, từ trong ngực lấy ra một khối hai ngón tay dư dáng dấp phiến đá, phía trên khắc dấu lấy lít nha lít nhít cực nhỏ chữ nhỏ. Tiềm Long Cửu Hình. Ỷ vào võ cốt thông linh công thể, Lục Trầm chỉ là nhìn lướt qua liền nhận ra mở đầu bốn chữ lớn. Chỉ là thượng thừa võ công. Trải qua trùng ngọc công, đạo thai trùng ma đại pháp, loại này tuyệt học, bảo điện hung đúc. Lục Trầm tầm mắt cũng biến thành cao lên. Phát giác chỉ là một môn thượng thừa võ công, không khỏi có chút thất vọng. Người tiểu tử không biết hàng. Nhìn thấy Lục Trầm lộ ra liền cái này biểu lộ, Ngụy Ngọc Sơn mở miệng mắng: "Ta ngày đó tại tên tầng vì sao một cái liền có thể nhìn ra ngươi luyện trùng ngọc công? Vì sao phát giác được ngươi khí huyết lưu thông, nhịp tim thanh âm? Môn này Tiềm Long Cửu Hình, lấy ý tại long có thể lớn có thể nhỏ, có thể thăng có thể ẩn. Luyện đến tam hình số lượng, liền có thể phân biệt nhỏ bé, nhãn quan lục lộ, hai nghe bốn phương tám hướng, giống như thiên thị địa thính. Luyện đến sáu hình số lượng, phàm nội tức, chân khí, đều có thể cảm giác hắn tính chất, liệu địch dự đoán. Luyện đến chín hình số lượng, đủ để liễm tức tàng hình, giả chết thoát thân, thậm chí còn có thể biến hóa gân cốt, dịch dung đổi mạo. Người ta dạng này ma giáo dương nghiệt, nếu không có dạng này một môn võ công, đã sớm chết xương cốt đều không thừa." Lục Trầm méo méo cái cằm, ông cụ nó nói, sư tôn nói rất có lý, hành tẩu giang hồ sát thực hẳn là phòng tiểu hảo, không thể bại lộ thân phận của mình. Hắn yên lặng nhận lấy khối kia phiến đá, dự định đợi lát nữa hảo hảo thăng ngộ. Ngụy Ngọc Sơn thừa dịp còn có một điểm thời gian, hỏi, "Trùng Ngọc công ngươi luyện đến tầng thứ mấy?" Lục Trầm hồi đáp, "Tầng thứ hai, kết đỉnh thiên." Ngụy Ngọc Sơn lông mày méo méo, không nghĩ tới tự mình đồ đệ là cái có đại nghị lực nam nhân. Liên phục 7 ngày trăm tổn đan, loại này cực đoan thống khổ cũng sống qua tới. Người cũng không dễ dàng. Thiên mệnh ma giáo từ trước tham ngộ môn tuyệt học này võ công người, cũng có ngàn người nhiều, có thể luyện thành tầng thứ nhất không đủ một nửa. Bởi vì tầng thứ hai phát cuồng nội điên, mất đi tâm trí, lại muốn giảm đi hơn phân nửa. Hiện nay luyện đến tối cao tầng thứ người, chính là 19 đại giáo chủ, đột phá đến tầng thứ tư. Đối với trùng ngọc công, Ngụy Ngọc Sơn cũng không cái gì ý đồ. Hắn rất sớm đã rõ ràng một điểm, trên đời này tuyệt học, thần công, bảo điển, chính đạo, đều là hại người hại mình đồ vật. Có ít người thiên tư thường thường, tùy tiện truy cầu cao thâm hơn võ công, hạ chàng sẽ chỉ là tẩu hỏa nhập ma. Một môn tuyệt học liền đã hao hết Ngụy Ngọc Sơn 40 năm khổ công, lại nhiều cũng là vô ích. Tầng thứ hai kết đỉnh thiên, âm dương nhị tình lưu chuyển toàn thân, thẩm thấu huyết đủ, dễ dàng nhất khiến người sinh ra ảo giác, tẩu hỏa nhập ma, ngươi nhất định phải xem chừng. Ngụy Ngọc Sơn dặn dò. Đúng rồi, ngươi đem trùng ngọc công giấu ở nơi nào? Tuyệt học võ công tốt nhất đừng mang ở trên người, thời gian lâu dài dễ dàng phóng đại tâm thần ở giữa ác niệm, tà niệm. Lục Trầm giải thích nói, nó không tại trên tay của ta. Nhìn thấy tiện nghi sư phó, đối với tuyệt học võ công tựa hồ không có mưu đồ chi ý, Lục Trầm liền không có dấu diếm, trực tiếp đem Yến Thiên Đô, Yến Minh Thành đạt được kỳ ngộ, sau đó Ô Kim Vân Thiết trộm đi tới, cho mình quán thâu âm dương nhị tình, tinh thuần chân khí sự tình, toàn bộ nói ra. Dù sao đây cũng không phải là cái gì cần giấu ở trong lòng bí mật. Ngươi không có phục dụng trăm tổn đan. Trùng Ngọc Công không chỉ có nhận ngươi làm chủ nhân, còn trộm biến thiệt phụ tử chân khí cho ngươi tẩm bổ huyết nục gân cốt. Tầng thứ nhất nhập đạo tiên, chính là như thế luyện thành. Tầng thứ hai kết đỉnh tiên muốn đại thành, liền tẩu hỏa nhập ma qua một lần. Ngụy Ngọc Sơn trên đầu giống như là toát ra cái này đến cái khác dấu chấm hỏi, biểu thị không hiểu. Trên đời này còn có loại này không làm mà hưởng luyện công phương thức. Cái này phá vỡ hắn 40 mấy năm tới nhận biết. Cũng không có sư tôn ngươi nghĩ đến nhẹ nhàng như vậy, ta cũng cảm thụ qua toàn thân giống như kim châm thống khổ, ăn cơm muốn ăn, ngủ trạng thái, so với trước kia cũng kém rất nhiều, qua một hồi lâu mới khôi phục. Lục Trầm ngại ngùng nói. Ngụy Ngọc Sơn không biết nên nói cái gì, đành phải vô đồ đệ bà bay, tốt nhất đừng để Yến Tiên Đô, Yến Minh Thành biết rõ chuyện này, vi sư sợ hai người bọn họ bị ngươi tức giận đến tại chỗ tẩu hỏa nhập ma. Còn có, ngươi như đối Yến Việt không có lưu luyến chi tình, mấy ngày nữa liền theo ta cùng một chỗ ly khai Hoa Vĩnh phủ. Lục Trầm ngẩng đầu hỏi, sư tôn hành tung bị phát giác? Ngụy Ngọc Sơn ngữ khí trầm trọng mấy phần, thế thì không có, chỉ là ngươi nói Yến Việt đích tôn phụ tử, bọn hắn cũng luyện trùng ngọc công. Hai người này mỗi ngày cho Ô Kim vẫn thiết quán chú chân khí, thời khắc mang ở trên người, sớm muộn đều sẽ tẩu hỏa nhập ma. Ngươi không biết rõ, một môn tuyệt học võ công sở tạo liền võ si bao nhiêu lớn nguy hại. Đến thời điểm đừng nói Yến Việt, Hoa Vĩnh phủ đều muốn sinh ra nhiều loạn lớn. Có thể nhanh chóng bước ra, không còn gì tốt hơn. Lục Trầm trong lòng cũng là chấn động, nghĩ đến trùng ngọc công chỗ ghi lại tầng thứ ba trùng ma thiên. Sư tôn chuẩn bị khi nào ly khai? Ngụy Ngọc Sơn dẫn theo Y Dược Dương, trầm ngâm nói, ngay tại Yến, Vương hai nhà ngày đại hôn đi, kia thời điểm lục đại gia cao thủ, các phương hào hùng đều sẽ đi qua trước, thuận tiện ra khỏi thành. Lục Trầm gật đầu, biểu thị nhớ kỹ. Nếu bạn đang muốn tìm một thế giới fantasy, đầy dây phép thuật và sự huyền bí, hãy đến với thế giới quan rộng mở, chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như ong, chồn, gỗ lìn, mị nô tổ ửa, người cá, người lùn hobbit. Người lùn được hay đến các chủng tộc ở ma giới như sụp cụ bật đều có. Chương 50, ba lần hoán huyết, tứ tượng bất quá ngồi xổm ở ngoài cửa Yến Như Ngọc nhìn thấy cửa phòng đẩy ra, nóng vội phía dưới, Lý cũng không để ý tới đưa tay lấy thưởng làm trùng, một hàng khói liền chạy tới bên trong. Chân ca ca. Nhìn thấy ngồi tại trên giường Lục Trầm, tiểu nha đầu chạy gấp tới, đụng đầu vào trên lồng ngực. Người rốt cục tỉnh lại. Nhìn thấy Yến Như Ngọc khóc đến cùng cái nước mắt người, Lục Trầm trong lòng ấm mấy phần. Cho dù chỉ là một bộ hắn ta đạo thân, cũng không phải là bà tôn. Có thể mênh mông thế gian còn có người để ý tự mình. Tóm lại làm cho lòng người bên trong vui vẻ. Ta chính là ngủ một giấc, có thể có chuyện gì? Lục Trầm luốt luốt nha đầu, ôn nhu nói. Khu khu. Tiểu thư, tại hạ tiền xem bệnh. Ngụy Ngọc Sơn ngược lại là cẩn thận, cố gắng duy trì lấy lang trung người thiết, không quên đòi hỏi bạn. Ngọc nha đầu, ngươi nhanh cảm ơn vị này đại phu, hắn không chỉ có y thuật cao siêu, chữa khỏi ta, mà lại diệu thủ nhân tâm, liền tiền xem bệnh cũng không nguyện ý thu, dạng này thần y thế gian hãn hữu à. Lục Trầm xoay người xuống giường, lôi kéo Yến Như Ngọc tay, ung dung thản nhiên ngăn trở nàng bỏ tiền động tác. Ngụy Ngọc Sơn ra mặt run rẩy hai lần. Bao che cho con cũng không có dạng này, liền mấy lượng bạc tiền xem bệnh cũng tỉnh. Dùng sức méo méo dán đi lên giả sợi dâu, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười nói, tại hạ và chân công tử cũng coi như hữu duyên, tiền xem bệnh liền miễn đi. Phật môn hữu bân, cứu người một mạng thắng tạo cấp 7 phù đồ, coi như là tích lũy công đức. Yến Như Ngọc rất được cảm động, yên lặng đem hầu bao thả trở về, thanh âm trong trẻo nói, đại phu tấm lòng nhân thiện, tất nhiên sẽ có phúc báo. Thu như thế cái đồ đệ, Ngụy Ngọc Sơn chỉ muốn nói một tiếng suối quẩy. Hung hăng trừng Lục Trầm một cái, dẫn theo y dược dương liền đi. Một chén trà quan cảnh. Yến Như Ngọc đưa đến lang trung đi ra ngoài, sau đó trở về trở lại Lục Trầm biệt lạc, trong tay còn cầm một cái hai tầng hộp cơm. Ngọc Nha đầu thân mật, hiểu được ta nằm ở trên giường nửa tháng, mỗi ngày nước sạch đang lượng, trong bụng nửa điểm chất béo cũng không có, đã sớm nói chết. Lục Trầm lúc đầu đã phân phó hạ nhân làm ăn chút gì ăn, nhưng bây giờ không phải dùng cơm canh giờ, phòng bếp bên kia cũng không có khai hỏa. Không so được đích tôn dòng chính, có của chính mình tiểu táo, chuyên môn đầu bếp trở lấy. Ta xem chân ca ca gầy gò thật nhiều, tất nhiên là hồn phách ly thể, thiếu dinh dưỡng. Yến Như Ngọc lực khí nhỏ, mang theo hộp cơm đi được lung la lung lay. Làm sao cũng không gọi người giúp người dẫn theo. Lục Trầm thuận thế nhận lấy, mở cái nắp xem xét. Thượng tầng là hai bát lớn bốc hơi nóng cơm, một đĩa thức nhắm. Tầng dưới đặt vào một chung thịt bò canh thang, một chậu đun nhừ thịt dê. Đại phu nói, để ngươi ít ăn nhiều bữa ăn, để tránh bể bụng dạ dày. Yến Như Ngọc nghiêm túc dặn dò, chân ca ca chớ ăn nhiều, uống trước bát canh thang ủ ấm thân thể, thịt dê nếm mấy ngụm liền tốt. Lục Trầm có võ công mang theo, cũng là sắp xung kích khí huyết cửa ải lớn cấp độ. Ăn đến lại chống đỡ, vừa vận vận công tiêu hao, bổ dưỡng huyết nhục gân cốt. Hắn một bên qua loa gật đầu, một bên gió cuốn mây tan. Chậm một chút, chân ca ca ngươi chậm một chút, quá nhanh thân thể chịu không nổi. Yến Như Ngọc ở bên hô hào, kết quả không đến mấy khắc đồng hồ thời gian, chén dĩa liền trở nên trống rỗng. Lục Trầm thỏa mãn thoải mái một hơi, âm dương nhị kình tại thể nội lưu chuyển, nhục thân giống như một tòa đỉnh lô, kéo theo lấy quần quần khí huyết, tối say cũng giống như đem hết thể cũng nghiền nát, hấp thu, dung nhập, điền vào huyết nhục gân cốt. Đây chính là phẩm cấp cao võ công ưu thế chỗ, đối với tư lương lợi dụng cùng chuyển hóa, vượt qua một mảng lớn. Muốn tìm cái cơ hội xung kích khí huyết cửa ải lớn, Lục Trầm rót cho mình một ly trà súc miệng, nhìn qua phụng phịu Ngọc Nha đầu, cười hỏi, ta xem bên ngoài răng đèn kết hoa, là bận rộn cái gì đây? Tiến Như Ngọc móc méo miệng, vốn không muốn để ý tới, nhịn không bao lâu liền ngoan ngoãn nói ra, Hàn Sa Đường ca cùng Vương gia tiểu thư muốn thành cưới. Gần nhất trong phủ náo nhiệt cực kỳ, Vương Việt bên kia phái không ít giúp đỡ tới thu xếp thiệp cưới, lễ hỏi, đón dâu đội ngũ. Thật là lắm chuyện đây. Lục Trầm ánh mắt chuẩn một cái, ý vị thâm trường nói, xem ra Vương Việt đối việc hôn sự này rất để bụng à. Tiến Như Ngọc không nghe ra cái khác hàm nghĩa, chỉ là gật đầu nói, Tú tiểu thư là đích nữ. Vương Việt chủ tổng cộng liền hai cái nữ nhi, một cái Nguyên Tú tỷ tỷ, một cái Chi Lan tỷ tỷ. Hai Việt thông gia, đích nữ thành thân, thiên đại hảo sự, khẳng định phải làm được long trọng nhiều. Lục Trầm như có điều suy nghĩ. Đợi đến Yến Như Ngọc sau khi đi, hắn dựa theo lệ cũ, một mình tại hậu viện đánh hai chuyên quyền, sau đó lên lầu nhỏ. Cái này lúc sau đã là bóng đêm dần dần sâu. Chính như Lục Trầm sở liệu, đã lâu không gặp Ố Kim vẫn thiết phá cửa sổ mà tới, giống như ấu điểu con tổ, đột xuất một cái tâm tình ngại cứng. Mặc dù nó chỉ là một khối băng lãnh tử vật, có thể Lục Trầm xác thực đã nhận ra một loại nào đó cùng loại với ba động tâm tình. Xem ra những ngày thời gian, Yến Thiên Đô, Yến Minh Thành một chút cũng không có lời biếng. Lục Trầm sờ lên khối kia Ô Kim Vẫn Thiết, cảm nhận được bên trong tràn đầy chân khí, không khỏi lộ ra vẻ hài lòng. Hắn thậm chí toát ra một cái to gan ý nghĩ, về sau chuyên môn tìm nhiều đầu góc không tốt âm dương tam cảnh cao thủ, nhưng Ô Kim Vẫn Thiết bởi vì các loại trùng hợp rơi xuống trước mặt của bọn hắn, ai sẽ cự tuyệt đưa tới cửa kỳ ngộ. Tự nhiên là mừng rỡ như điên, nhặt về đi một người vụng trộm tu luyện. Kể từ đó tinh thuần chân khí liên tục không ngừng, tháng qua vô số linh đan diệu dược. Cái này kêu cái gì? Cùng hưởng võ đạo. Lục Trầm suy nghĩ phát tán, càng nghĩ càng ai. Chính là không biết rõ chủng ngọc công nó đỡ hay không được. Dù sao đối phó nhiều người như vậy, mà lại đều là tam cảnh cao thủ, như sủng vật, không ngừng cọ lấy chủ nhân Ô Kim Vẫn Thiết. Giống như cảm giác được cái gì, đột nhiên chấn động mấy lần, ba rớt xuống đất. Đều học xong giả chết. Lục Trầm khuấy động lấy mất đi linh tính Ô Kim Vẫn Thiết, khóe miệng ngậm lấy ý cười, ta cũng chỉ nói là nói mà thôi, hiện nay có Yến Tiên Đô, Yến Minh Thành hai cái người lương thiện đã đầy đủ. Hàng hồ dễ dàng bị cho ăn bệ bụng, các loại đến nhị cảnh cũng liền dùng không lên bọn hắn. Nhất cảnh là khí huyết, đem khí lực, khí kinh luyện thấu về sau, xông mở khí huyết cửa ải lớn, lại lợi dụng các loại biện pháp vì chính mình hoán huyết. Tựa như vo gạo, tẩy đi thân thể bên trong tất cả tạp chất, nhục thân vượt kiên cố, thể phách càng thêm cường tráng, có khả năng tiếp nhận hoán huyết mấy lần thì càng nhiều. Nhị cảnh là vận chuyển, giống như là thủy ngân tương tinh huyết, quán thông toàn thân kinh mạch, ngưng luyện ra khí mạch. Đến tầng này, nội khí hộ thể, đao thương bất nhập, còn có rất nhiều thần dị chỗ, khó mà nói tỉ mỉ. Có Ô Kim Vẫn Thiết cung cấp chân khí, đủ để thay thế xung kích khí huyết cửa ải lớn đại bổ đan dược. Lục Trầm đã từng có một lần kinh nghiệm, bản tôn là thông qua trong thức hải kia phương ngọc đĩa, hao phí đạo lực hối đoái tráng cốt hoàn, độc giác đại mãng nội đan, từ đó đền bù tự thân thua thiệt hư, thừa thế xông lên đột phá cấp độ. Bắt đầu đi. Lục Trầm bình tĩnh không thôi, ngồi xếp bằng trên đất, hai tay nắm ở Ô Kim Vẫn Thiết, hấp thu trên đó quán chú mà đến tinh thuần chân khí. Từng dòng nước ấm thẩm thấu huyết nhục gân cốt, giống như thiêu đến đỏ bừng hỏa lò. Đồng dạng thống khổ lại trải qua một lần, Lục Trầm có vẻ thong dong không gì sánh được, thậm chí cũng không có để cho trên một câu. Yên lặng chịu đựng, cái trán chảy ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu. Kịch liệt thở dốc ở giữa, không sai biệt lắm hai nén nhang canh giờ. Hắn liền không trở ngại chút nào xông mở khí huyết cửa ải lớn, bước vào võ đạo đệ nhất cảnh. Ta xem Trùng Ngọc Công chỗ ghi lại hoán huyết phương pháp, chính là lấy trăm năm mật rắn, túi độc, kim ban bỏ cả cái đuôi, nấu nước nóng ngâm, sau đó lau toàn thân. Trước dùng kịch độc chi vật kích thích màng da gân cốt, làm ngoại dụng. Sau đó còn muốn làm các loại vật đại bổ uống thuốc, lớn mạnh khí huyết. Hai bút cùng vẽ, khả năng đem thể phách đẩy lên một cái cực kỳ cường hãn tình trạng. Thân người không bằng mãnh thú, phá lệ yếu ớt. Võ đạo đệ nhất cảnh, chẳng khác gì là dùng thô bạo phương thức, tinh xảo kỹ xảo gọn gàng, đem rèn đúc trở thành trăm luyện tinh sát. Cái gọi là hoán huyết, thì có thể hiểu thành tôi vào nước lạnh, tăng lên cường độ, độ cứng cùng tính bền dẻo. Lục Trầm lý giải nói, có thể dạng này cũng quá phiền toái, thu thập nhiều như vậy chất độc, thuốc bổ, hao thời hao lực. Hắn nhướng mày, nhìn về phía phát nhiệt, nóng lên ô kim bất thiết. Nửa tháng đến nay, Tiến Thiên Đô, Tiến Minh Thành chưa hề lười biếng, kiên trì luyện công, để dành sung túc tinh thuần chân khí. Dùng người khác khổ tu mà đến chân khí làm hoán huyết tư lương, có phải hay không có chút quá tại xa xỉ? Lục Trầm cẩn thận suy nghĩ một cái, cho rằng đáng giá nếm thử. Ta về sau nếu là có thể trở thành thiên hạ nổi danh tuyệt đỉnh cao thủ, chí ít có Yến Việt đích tôn phụ tử một nửa công lao. Cảm tạ bọn hắn không cầu hồi báo vô tư nỗ lực. Khí huyết như liệt hỏa, nhục thân giống như đỉnh lô, phản phất có vô cùng vô tận nhiệt lực phát ra. Rầm rầm. Theo chân khí quan chú, toàn thân huyết dịch thật giống như bị đại hỏa nấu chín, sôi trào, sao động. Một lần lại một lần, cọ rửa toàn thân. Hai ngày sau, Lộc Sơn dừng trúc. Người đã đến. Đổi một tấm thư sinh ra mặt Ngụy Ngọc Sơn ngồi tại trên tảng đá. Ta không nên tới. Khu khu, sư tôn không cần để ý, đồ nhi chính là học một cái thoại bản tiểu thuyết lời kịch. Lục Trầm vô ý thức đáp một câu, phát hiện Ngụy Ngọc Sơn dùng chẳng biết tại sao nhãn thần nhìn lấy mình. Ngươi tiểu tử cổ linh tinh quái, lão là nói nhiều gọi người nghe không hiểu mê sảng. Ngụy Ngọc Sơn mặc một thân văn sĩ trường sam, phối hợp thêm mới ra mặt, như cái dạy học tiên sinh. Tiến thiệt nhiều người phức tạp, lại không mệt nhãn lực cao thâm, võ công không tầm thường hạng người, về sau có việc ngay tại Lộc Sơn gặp mặt. Lục Trầm khẽ gật đầu, hán vị này tiện nghi sư phó hiển nhiên là cái lao giang hồ, mỗi một lần gặp mặt còn có thể thay đổi hình dạng cùng thân phận. Làm đồ đệ, chính mình cũng chưa thấy qua trần dung, có thể thấy được hắn cẩn thận. Thiêm Long cửu hình ngươi lợi được. Ngụy Ngọc Sơn muốn định hỏi thăm võ công tiến triển, có thể hắn nhìn lướt qua Lục Trầm, tiếng nói liền im bặt mà dừng. Ngươi xông mở khí huyết cửa ải lớn rồi. Thân là khí hải tứ cảnh nhất lưu cao thủ, Ngụy Ngọc Sơn ngũ giác biết bao nhạy cảm. Tăng thêm hắn đã sớm đem Tiềm Long cửu hình luyện đến 6 hình số lượng. Năng lực nhận biết cực kỳ kinh người. Trong nháy mắt liền đã nhận ra, Lục Trầm một thân khí huyết cực kỳ tràn đầy, giống như quần quần liên hỏa, tiềm ẩn tại thân thể ở trong. Trước 2 ngày lúc rảnh rỗi, thuận tiện đã đột phá. Lục Trầm làm ra xấu hổ bộ dáng, tựa hồ không có bất luận cái gì khoa trương, khoe khoang ý tứ. Cái này còn có thể thuận tiện. Ngụy Ngọc Sơn không kèm được, nhảy xuống đá xanh, mở ra bàn tay lớn chụp vào Lục Trầm, cái này lập tức như điện quang hiện lên, vô cùng nhanh chóng, mang theo mãnh liệt khí lưu. Ồ, Ngụy Ngọc Sơn năm ngón tay khép lại, giống như long chảo, tự nghĩ hẳn là có thể cầm xuống đồ đệ. Không có nghĩ rằng, Lục Trầm sớm phòng bị. Bả vai khẽ nhúc nhích, đột nhiên đánh run, vậy mà tránh khỏi. Hắc, ta còn cũng không tin. Ngụy Ngọc Sơn lông mày dương lên, thôi động chân khí, kinh lực xoay chuyển cấp tốc. Lòng bàn tay phát ra hít nhất chi lực, cứ thế mà đem đạo kia linh hoạt né tránh niên kỳ ấu thân hình bắt lại tới. Suýt nữa quên mất ngươi cái này võ cốt thông linh công thể căn cốt, chuyên môn có thể dòm nhân vũ công sơ hở, nhìn rõ khí huyết biến hóa. Ngụy Ngọc Sơn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Lấy hắn tứ cảnh võ đạo cấp độ, không có nghiêm túc tình huống dưới cũng kém chút thất thủ. Có thể thấy được đồ đệ này công thể căn cốt, xác thực có chỗ độc đáo. Để cho ta xem ngươi cái này tiểu tử gân cốt cường tráng đến đâu, 7 tuổi liền xông mở khí huyết cửa ải lớn, không phải là cái gì trời sinh thần lực bá vương hình ảnh. Ngụy Ngọc Sơn một đôi bàn tay lớn sờ tới sờ lui, nơi này bóp một cái, nơi đó vò một cái, tựa như cho người ta kiểm tra thân thể. Sư tôn, ngươi điểm nhẹ. Các loại, thời quần của ta làm gì? Lục Trầm lập tức bị không được, liều mạng dãy rủa lấy muốn chạy ra ma trường. Ngươi e lệ làm gì? Lông còn chưa mọc đủ trai trai hài đồng, ta còn có thể chiếm được tiện nghi gì? Nhìn thấy tự mình đồ đệ dắt lấy dây lưng quần, Ngụy Ngọc Sơn nói lẩm bẩm. 7 tuổi tiểu tức nhi, có cái gì đáng xem? Chơi thì chơi, nháo thì nháo, đừng tùy tiện cởi người quần a, sư tôn. Lục Trầm miễn cưỡng bảo vệ ở một tia tôn nghiêm. Hắn cố thân thể này niên kỷ mới 7 tuổi, có thể bản tôn đã 16. Ngươi cái này tiểu tử luôn có thể đúng đa dạng. Ngụy Ngọc Sơn buông xuống tự mình đồ đệ, ánh mắt lộ ra ngạc nhiên ý vị, lắc đầu liên tục nói, thiên phú tốt, căn cốt cao, dẫn tới tuyệt học võ công tự hành tìm tới còn chưa tính, vi sư đời này thấy qua ai kiệt, kỳ tài cũng không ít. Có thể ngươi mới 7 tuổi, liền đi đến người ta hao phí 5-6 năm, 7-8 năm, chính là về phần 10 năm võ đạo chi lộ. Mà lại xông mở khí huyết cửa ải lớn còn chưa tính, vi sư bóp nhẹ mấy lần thân thể của ngươi, ít nhất là 3 lần hoán huyết trình độ. Da thịt cứng cỏi như da trâu, xương cốt cứng rắn như kiên sắt. Thật là một cái yêu nghiệt. Ngụy Ngọc Sơn lúc nói chuyện giọng nói, một nửa là kinh hãi, một nửa là may mắn. Hẳn là quả nhiên là ma giáo sự suy thoái mấy trăm năm, thiên mệnh đến rồi. Để cho mình thu như thế một cái kinh thế hai tục yêu nghiệt đồ đệ. Nào có sư tôn nói đến khoa trương như vậy, đồ nhi chính là thuận tiện đột phá một cái, sau đó lại thuận tiện tiến bộ một chút xíu. Lục Trầm vẫn như cũ duy trì ngại ngùng mà khiêm tốn bình thản thái độ. May mắn ngươi là ta thu đồ đệ, bằng không vi sư sợ hãi tự mình nhịn không được quất ngươi. Ngụy Ngọc Sơn nghiến nghiến răng, không hiểu cảm thấy ngứa tay. Cái này tiểu tử làm dáng, quả thực làm người tức giận. Năm đó, hắn xung quan, hoán huyết ăn bao nhiêu đau khổ. Đến Lục Trầm chỗ này, làm sao lại thành thuận tiện? Chỉ bất quá ngươi cũng đừng quá đắc ý, tinh tiến võ đạo cấp tốc, đây là chuyện tốt. Ngụy Ngọc Sơn háng giọng một cái, lần nữa khôi phục sư tôn diễn xuất, chỉnh trọng nói, nhưng có thời điểm, võ đạo cũng không lấy cấp độ phân cao thấp. Ngươi hoán huyết 3 lần, gặp gỡ hoán huyết 1 lần, 2 lần, coi là thật liền có thể làm được chắc thắng. Võ đạo nói nhỏ chuyện đi, là đấu trận chém giết kỹ nghệ, giết người bản sự. Hướng lớn nói, vì siêu việt bản thân, thăng hoa sinh mệnh, thành tiên thành Phật. Lục Trầm ngồi ngay ngắn, nghiêm túc nghe. Hán thiếu quyết chính là dạng này dạy bảo. Hoán huyết bao nhiêu lần, ở chỗ ngươi nhục thân, thể phách sự cường tráng, căn cơ đánh vững chắc, nhiều nhất có thể làm được 9 lần hoán huyết, khí lực to như cự tượng, xưng là tứ tượng bất quá. Ngươi khoan hay nói, tứ phiệt bên trong, Dương phiệt có cái tiểu tử liền có như vậy dữ dội, trời sinh bá vương hình ảnh. Ngụy Ngọc Sơn nhìn thấy tự mình đồ đệ đoan chính thái độ, biểu thị hài lòng, tiếp tục nói ra, đương nhiên, ngươi hẳn là cũng sẽ không kém đi nơi nào, 7 tuổi liền có thể hoán huyết, nên có thể làm được 8 lần, có hai hổ chi lực. Lục Trầm ánh mắt ba động, dường như nhớ ra cái gì đó. Tứ tượng bất quá, sẽ không phải là cái kia được xưng là đại thịnh thứ một tên tướng, mặt như bệnh quỷ, gầy như que tuổi Dương Huyền Sách à? Lục Trầm trong lòng lột bột nhảy một cái, hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, Bình Thiên Trại bắt Tuân Tư Tú, Đại Nghiệp Long Vũ quân thập tam thái bảo, chính là về phần về sau 18 lộ phản vương, không biết do có biết bao anh hùng hào kiệt, cái thế mạnh tướng, hết thảy bị Dương Huyền Sách một truy đập chết. Cái kia ngựa đạp hồng hà hai bên mở, giản đánh ba phủ sáu châu Tần Nguyên Long, đời này lợi hại nhất chiến tích, chính là hắn ngăn cản Dương Huyền Sách ba truy mà bất tử. Mạnh nhân a. Lục Trầm trong lòng nổi lên nói thầm, tóm lại ngươi phải nhớ kỹ, tiềm lực không có nghĩa là thực lực, lại kinh tài tuyệt diễm thiên kiêu cũng phải trưởng thành. Ngươi tiểu tử nhuệ khí chân, nhưng là thiếu một chút sát khí cùng huyết khí. Một cái nghiêm độc lãng còn chưa đủ, đi, hôm nay sư tôn dẫn ngươi đi giết người. Ngụy Ngọc Sơn trên mặt sát khí, nghiêm nghị nói, nếu bạn đang muốn tìm một thế giới fantasy, đầy dây phép thuật và sự huyền bí, hãy đến với thế giới quan rộng mở, chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như ốc, chuột, gỗ lìn, mị nô tổ ở, người cá, người lùn hobbit, người lùn được hay đến các chủng tộc ở ma giới như sụp cụ bật đều có. Chương 51, giết người như cắt cỏ, tâm ta không gợn sóng đi giết người. Lục Trầm nhíu mắt, ngẩng đầu nhìn về phía tiện nghi của mình sư phó. Cái gặp Ngụy Ngọc Sơn trong mi tâm, chiếm cứ một đoàn đồng đậm sát khí. Thẳng đến lúc này, Lục Trầm mới có hơi minh bạch ma giáo Dương Nhiệt bốn chữ ẩn chứa sát phạt ý vị. Chính mình mới bái sư nhập môn 3 ngày, liền muốn nạp nhập đội rồi. Đây là cái gì có ma giáo đặc sắc nghi thức hoan nên sao? Sư tôn, giết ai a? Lục Trầm hỏi. Hai tay của hắn cũng không phải là không có dính qua máu. Hà Gian Phường Kim Lâu, tại chiếm hết tiên cơ tình huống dưới, Lục Trầm nhất cử đánh chết võ đạo nhị cảnh nghiêm độc lãng, 7 tuổi giết người, mà lại còn là Phục Long Sơn trang nội môn đệ tử. Phần này chiến tích lộ ra đi, đủ để chấn kinh rất nhiều người cái cảm. Rất tốt. Nói về giết người, ngươi nội tâm không sợ, đủ thấy dũng khí chân. Ngụy Ngọc Sơn mắt sáng như nước, nhìn thẳng tự mình đồ đệ hai mắt, phát hiện trong đó không có chút nào né tránh chi ý, không khỏi lại hỉ. Giờ khắc này, hắn mới chính thức nhận định kẻ này có tư cách làm Thiên Mệnh Ma Giáo đương đại truyền nhân. Nhớ kỹ, đồ đệ ngoan, thế gian người có bốn dũng phân chia. Huyết dũng người nộm mà mặt đỏ, chỉ có thể tại trong phố xá đánh nhau ẩu đả, ngang ngược quát tháo, không có tác dụng lớn. Khí dũng người nộm mà mặt xanh, thấy máu không sợ, giết người không sợ hãi, mới tính được là trên là một cái hảo hán. Cốt dũng giả nộm mà mặt trắng, có thể hy sinh vì nghĩa, có thể giết thân xả thân, xứng đáng hảo kiệt hai chữ. Cuối cùng một loại, sinh tử trước đó, mặt không đổi sắc, có đại nghị lực, đại định lực, là vì dũng mãnh phi thường. Khó gặp. Ngụy Ngọc Sơn mỗi chữ mỗi câu khí phách, phảng phất có được nặng nề phân lượng. Người bây giờ thấy máu không sợ, giết người không sợ hãi, đã là khí dũng. Tăng thêm tuổi còn quá nhỏ, càng đáng quý. Không có người nào sinh ra tới liền dũng khí mười phần, can đảm hơn người. Những cái kia trải qua đại chiến mà bất tử hung hãn tốt, từng cái thể liệt xương cường tráng, giết người như đồ heo chó. Bình thường giang hồ cao thủ gặp phải, cho dù võ công không kém nhiều, chính diện giao thủ cũng là bị một đao đeo đầu hạ tràng. Cho nên, như nghĩ võ đạo tiến bộ dũng mãnh, đấu trận chém giết không rơi vào hạ phòng, trong lòng nhất định phải có cố tức. Ác khí, sát khí, huyết khí, sát khí, nghĩa khí, bỏ mặc là cái gì, tóm lại đến có. Chỉ cần khẩu khí này không tiêu tan, quả đấm của ngươi vĩnh viễn mạnh mà mạnh mẽ. Nghe được tiện nghi sư phó thao thao bất tuyệt, Lục Trầm như có điều suy nghĩ. Người sống một hơi, võ đạo cũng tranh cái này một hơi. Sư tôn, ngươi kia cố khí là cái gì? Lục Trầm hiếu kỳ hỏi. Cái này đồ vật nói không minh bạch, nói không rõ ràng, về sau ngươi tự nhiên có cơ hội nhìn thấy. Ngụy Ngọc Sơn lắc đầu, không có trực tiếp giải đáp. Đạo lý nói đến lại nhiều, cũng không bằng bản thân tự mình trải qua. Không phải vậy tại sao có thể có sư phó dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân thuyết pháp? Lục Trầm túi đầu suy nghĩ. Hắn đang suy nghĩ, trong lòng mình kia cố khí là cái gì? Nhìn lại nhân sinh 16 năm, trước làm vật thế chấp tử, sau làm đỉnh lô, tù tại cấm địa, không được tự do, là không cam lòng, bất bình, không vẫn. Những này nghĩ đến đều có, đều không đủ nồng đậm. Người cũng không phải bội cắt, những cái kia hành ép một thời đại cái thế thiên tiêu, ai không phải giết ra một đường máu, giết ra một mảnh thiên địa. Ngụy Ngọc Sơn mong đợi nói, chỉ cần dọc theo con đường này từng bước một đi xuống, một ngày kia, ngươi tất nhiên có thể cùng bọn hắn đứng sóng vai. Lục Trầm không có phụ họa, chỉ là yên lặng nhắc nhở, sư tôn, từ xưa đến nay cái gì thời điểm từng có 28 tuổi liền thiên hạ vô địch người. Ngụy Ngọc Sơn nao nao, nhớ tới tự mình đồ đệ xích huyết kiếp, bất quá hắn vẫn kiên trì nói, ngươi tiểu tử là thế gian khó tìm yêu nghiệt chi tài, ai biết rõ tương lai có thể đi tới một bước nào. Ma giáo Dương Nghiệt, vi sư đỉnh cái danh này sống hơn nửa đời người, không hy vọng ngươi cũng như thế. Thế gian này mọi loại đạo lý, không tại lòng người phía trên, mà tại quyền cước phía dưới. Nắm tay mạnh mẽ, người ta mới có thể nghe người nói chuyện. Lục Trầm ánh mắt ngưng định, nhớ tới 1800 năm sau Thiên Mệnh Thánh Tông, đống nhiên nói, sư tôn nói đúng, nếu như có một người hoành ép giang hồ, bại tận thiên hạ cao thủ, như vậy hắn cho dù là người trong ma giáo, ai lại dám nói nửa câu không phải. Ngụy Ngọc Sơn nuốt cằm nói, không sai, đúng là như thế, năm đó tổ sư ra tại thế thời điểm, Lục đại gia liền cái dám cũng không dám phóng. Đáng tiếc à, thiên hạ cuối cùng không có vạn thế không dễ vương triều, càng không có vĩnh hằng bất diệt tông môn. Lục Trầm tiếp theo nói ra, mặc dù Đồ Nhi tạm thời còn không có làm rõ ràng chính mình kia cố khí là cái gì, có thể lo liệu tâm ý sớm đã xác định. Một quyền tách ra sinh tử lộ, hai cước đạp phá không phải là cửa. Ta tập võ liền cầu một cái gọn gàng. Ngụy Ngọc Sơn nghe vậy, đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó nhếch miệng cười nói, khá lắm một quyền tách ra sinh tử lộ. Đi, giết người đi. Hắn nhanh chân tiến lên. Lục Trầm theo sát phía sau. Một lớn một nhỏ, hai thân ảnh khoảnh khắc liền biến mất tại Lộc Sơn rừng trúc. Hoa Vinh phủ rất lớn. Trong ngoài hai tòa thành trung bảo một chỗ, nhân khẩu chừng trăm vạn chi chúng. Bởi vì thương mậu hưng thịnh, thêm nữa yến thiệt thế hệ kinh doanh duyên cớ. So với Đông Sơn, Nam Hải những cái kia mấy năm liên tục mất mùa, thiên hai địa phương, bao nhiêu tốt hơn một chút. Chỉ bất quá, cho dù là bài thiện chi địa đại danh phủ, vững như thành đồng thành Đông Đô, phồn hoa biểu tượng phía dưới, cũng có vẩn đục không chịu nổi địa phương. Hoa Vinh phủ ngoại thành, con chuột ngõ hẻm chính là như thế. Sư tôn, vì sao muốn dẫn ta tới nơi này? Lục Trầm gãi gãi gương mặt, hắn hiện tại dán một trương vàng như đến ra mặt. Nói chuyện thời điểm, biểu lộ hơi sinh động cũng có chút không thoải mái. Để ngươi xem rõ ràng chân chính giang hồ là cái dạng gì. Ngụy Ngọc Sơn ngồi tại lùi bại lều trà bên trong, nhất cảm thấy chát nước trà nói ra, yến thiệt bên trong đại tộc đệ tử, thường thường theo 5-6 tuổi bắt đầu tập võ luyện công, đứng như có gỗ, đánh quyền, luyện lực, căn cơ vượt vững chắc, sông mở khí huyết cửa ải lớn về sau, có khả năng hoán huyết số lần cũng sẽ có điều gia tăng. Giống Yến Bình Chiêu, 12 tuổi tìm thấy kinh lực ngưỡng cửa, đột phá cương, nhu cấp độ, đối với người bình thường mà nói căn bản không dám tưởng tượng. Nếu như là Nghiêm Độc Lãng như thế nhị cảnh võ giả, ném đến ngoại thành đủ để làm xưng vương xưng bá thổ hoàng đế, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Lục Trầm nghe được nghiêm túc, lưu ý quan sát trong ngõ nhỏ lui tới bản địa cư dân, phần lớn là áo gai đi chân trần ăn mặc gọn gàng mặc. Căn cứ các nơi phương ngôn từ địa phương, mơ hồ chia làm mấy đống người. Trên cánh tay cột một cái dây thường lớn, hoặc là khăn tay, là Vĩnh Thanh Hà trên bến tàu thuyền phu, khổ lực cùng ngư dân, lấy Cao Bình huyện cùng ba nguyên huyện người chiếm đa số, riêng phần mình báo đoàn, nhất hô bách đứng, ẩu đả sống mái với nhau bắt đầu, không kém cõi chút nào mạt lưu bang phái. Ngụy Ngọc Sơn chỉ vào rộng mở áo ngắn, một hàng ngồi tại chân tường hóng mát đám người kia nói, bọn hắn sẽ chỉ một chút trang giá bà thức, nghĩ luyện được cương kình cũng rất khó. Lấy ngươi bây giờ hoán huyết 3 lần khí lực, một người độc đấu 50 người không thành vấn đề. Lục Trầm lườm vài lần đám kia làn da ngăm đen, thân thể cường tráng cổ lực, thuyền phu. 50 cái trưởng thành đại hán, bằng trọng lượng đều có thể đè chết hắn. Nhưng tại hoán huyết 3 lần võ giả trước mặt, giết gà cũng giống như. Một bên khác xuyên trang phục tuổi trẻ hán tử, là ngoại thành mấy chục nhà võ quán đệ tử. Từng cái cũng có võ công nội tình, luyện qua thô thiển quyền cước. Dẫn đầu hai cái đại sư minh lợi hại nhất, ra quyền mang vang lên cương kình cấp độ. Nếu là cùng nhau tiến lên, hung hãn không sợ chết, ngươi một lần nhiều nhất chỉ có thể đối phó 30 mấy cái. Ngụy Ngọc Sơn hất cằm lên, ra hiệu một bên khác mặc hơi sạch sẽ thể diện người trẻ tuổi. Đám người này có chút vô liếng, nộp nổi bái sư phí, cho nên có thể học được mấy phần bản sự. Bất quá cũng bèn bèn như thế, dù là khổ luyện không thôi, ngay trong bọn họ cũng khó tìm một cái sông mở khí huyết cửa ải lớn nhập cảnh võ giả. Lục Trầm túi đầu suy nghĩ, nguyên lai tập võ luyện công lại như vậy khó khăn sự tình. Đầu hắn nhấc quá cao, chỗ nhìn thấy đều là tứ phiệt đệ tử, hào kiệt anh hùng. Đối với tầng dưới chót, xác thực biết được không nhiều. Sư tôn nói muốn giết người, hẳn là chính là tìm phiền phức của bọn hắn. Lục Trầm lên tiếng hỏi, ngươi đừng nội, hiểu rõ hơn một cái tình huống. Ngụy Ngọc Sơn cố ý thừa nước đục thả câu. Con chuột ngõ hẻm trong ở hơn 700 nhân khẩu, bến tàu giúp cùng võ quán đệ tử nói 102. Đừng nói chi cái sạp hàng làm buôn bán nhỏ, mở ra chân là gái giang hồ, liền xem như ăn xin, cũng muốn trải qua đồng ý của bọn hắn. Ngươi như kiếm lời một văn tiền, hai đám người đến tách ra một nửa đi. Rõ ràng mọi người đều là nhà cùng khổ, bọn hắn học chút công phu nhọc vào, nghiền ép bắt đầu so nội thành các lao ra còn hung ác, còn hung. Ngoan Đồ Nhi, ngươi nói đây là vì cái gì? Lục Trầm ánh mắt chớp động, hắn bưng lỗ hổng bắt trà, ánh mắt hướng trong ngõ nhỏ tìm kiếm. Hai đám người nước giếng không phạm nước sông, cách lối đi nhỏ hoặc ngồi hoặc đứng hoặc nằm. Cẩn thận nhìn nhìn, con chuột ngõ hẻm chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ. Hữu dụng mấy khối tảng đá để ép bài bố, ngay tại chỗ gào to đặt cửa đặt cược đầu đường chiếu bạc, cũng có cửa ra vào mở rộng áo rách quần manh, lộ ra da thịt cùng người trêu chọc ký nữ, còn có ngồi đứng đắn nghề nghiệp, bán bánh ốc, bánh bao, canh nóng mì hoành thánh lùi bại cửa hàng. Trong lúc đó, vô luận là cái gì sạp hàng, chỉ cần tới xin ý, khách nhân tính tiền, bến tàu giúp cùng võ quán đệ tử hai đám người, lập tức liền sẽ có người rút đi một nửa. Chúng sinh như dê ăn cỏ, có thể dê nếu có khí lực, tự nhiên là muốn ăn thịt, dần dần biến thành ác hổ, sói đói, trái lại ăn những cái kia ăn cỏ dê. Lục Trầm Yên lặng nhìn một lát, nhẹ giọng đáp, không sai, dê ăn cỏ, sói ăn thịt, người ta dạng này người, nên ăn cái gì? Ngụy Ngọc Sơn lại hỏi: "Hồi bẩm sư tôn, ăn cỏ thiện đi mà ngu, ăn thịt dũng cảm mà hung hãn, thực khí thần linh mà thọ, không ăn bất tử mà thần." Lục Trầm thanh âm ầm vang: "Nhóm chúng ta tự nhiên là gặp manh thú mà giết chết, gặp quần dê mà nuôi dưỡng, gặp tức mà nuốt trì, cuối cùng truy cầu kia bất tử mà thần tiên Phật chi cảnh." Ngụy Ngọc Sơn càng thêm hài lòng. Hắn mang Lục Trầm tới đây là muốn cho tự mình đồ đệ biết được thế ác đạo hiểm, gặp được hạng người gì liền muốn làm ra lựa chọn như thế nào. Nhưng bây giờ xem ra cũng không cần tự mình dạy, đồ đệ ngoan sớm đã minh bạch. "Sư tôn, đây chính là như lời ngươi nói giang hồ a?" Lục Trầm nhìn qua ngõ hẻm kia, cái này cùng hắn tưởng tượng được tiên y nộ mã, thanh sam cầm kiếm khoái ý nhân sinh có cực lớn không hợp. Một tòa trên giang hồ có kỳ phong cùng nổi lên, quan sát chúng sinh, tỉ như giang hồ lục đại gia mấy trăm năm trước thiên mệnh mà giáo, cũng có nhắc lên sóng to gió lớn cự kình cá mập hung dữ, tỉ như bình thiên trại bắt tuấn tứ tú, long vũ quân thập tam thái bảo. Nhưng số lượng đông đảo, vẫn là bị cuốn theo tôm tép. Con chuột trong ngõ những người này, liền tôm cá cũng coi như không lên, nhiều nhất chỉ là bùn cát. Ngụy Ngọc Sơn chậm rãi nói: "Ngươi vừa rồi hỏi ta, rốt cuộc muốn giết ai?" Cầm cái này thỏi vàng đi vào, bên trong có ở giữa tiệm mì Hoành Thánh Tử, là cái người lùn mở tiệm, ai muốn hại ngươi, ngươi liền giết ai. Lục Trầm không chần chờ, nắm lên trên bàn kia thỏi vàng đi vào bên trong đi. Hắn dán xa lạ ra mặt, gân cốt cường tráng, thể phách kiên cố, nguyên mẹn không giống 7 tuổi trẻ con, không người sẽ nhận ra được. Tăng thêm là ngoại thành, vốn cũng không nói cái gì chuẩn mực, mỗi ngày cũng tại người chết, không thể bình thường hơn được. Trong lúc hành động, Lục Trầm suy nghĩ rất nhiều. Hắn giết Nghiêm Độc Lãng càng nhiều là tại nguy cấp phía dưới, bị buộc bất đắc dĩ xuất thủ, lấy tính mạng người ta tư vị như thế nào, thật đúng là không rõ ràng. Một mặt suy nghĩ chập trùng, một mặt tâm không gợn sóng. Cứ như vậy, Lục Trầm đi vào con chuột ngõ hẻm. Hắn đi vào tiệm mì Hoành Thánh Tử, ngồi tại một tấm trên ghế, đem kia thỏi vàng đặt ở đầy mỡ mặt bàn. Vàng nóng ánh quang mang, phản phất có được một loại nào đó ma lực, để cho người ta chuyển không ra ánh mắt. Nằm trên ghế người lùn chính là như thế, hắn sắc mặt đỏ lên, tiết hầu nhấp nhô, giống như chó hoang thấy được thịt xương. Theo yên tĩnh, lại đến ồn ào. Chỉ dùng ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian, trông coi đầu ngõ hai đám người dường như nghe được cái gì, tranh nhau chen lấn vào. Sợ là hầu. Thời gian dần qua, tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết, huyết nhục xé rách âm thanh, sừng gãy âm thanh liên tiếp truyền ra, náo nhiệt phi thường. Lều trà bên trong Ngụy Ngọc Sơn nết đắng chát nước trà, thoải mái nhàn nhã, giống như là có thể phân biệt rõ ra cấp độ càng sâu ý vị. "Ân công, đó là ngươi nhận lấy đồ đệ." Đoạn mất một cái chân lều trà lão bản đốt nước, nấu lấy trà, chất đống cười hỏi. Dãi dầu xương gió mặt già bên trên, nếp nhăn như khe danh tung hoành chen ở cùng nhau. "Đúng vậy a, thế nào? Nhìn giống hay không phải làm tiên hạ kinh thế chi tài?" Quát tháo phong vân vô song tiên tiêu. Ngụy Ngọc Sơn không khỏi đắc ý hỏi. Có thể bị Ân Công nhìn trúng, khẳng định không là bình thường nhân vật. Lều trà lão bản gật đầu, nhưng trong mắt lại lộ ra mấy phần lo lắng. Bất quá hắn nhìn qua cũng liền 11, 12 tuổi bộ dáng, địch nổi hung ác ngang ngược bến tàu dung a. Còn có những cái kia tại võ quán bái sư tuổi trẻ hắn tử, bọn hắn từng cái đều sẽ võ công, một quyền có thể đem cánh cửa đánh xuyên qua đấy, khí lực lớn cực kỳ. Ngụy Ngọc Sơn nhếch miệng lên một vòng đường cong, không có trả lời. Lều trà lão bản tự nhiên không minh bạch, ba lần hoán huyết ý vị như thế nào? Gân xương da rẻ cứng cỏi không gì sánh được, toàn thân xương cốt cứng rắn như sắt. Liên ký huyết cửa ải lớn cũng không có sông mở giang hồ bùng cát, tại Lục Trầm trước mặt tựa như chờ lấy thu hoạch cỏ dại, không đáng giá nhắc tới. "Ân công, không phải vậy vẫn là thôi đi." Lều trà lão bản nghe một hồi động tĩnh, dường như có chút sợ hãi. "Đợi chút nữa tử náo động lên mạng người, tiểu lão nhân nửa thân thể xuống mồ không có quan hệ gì, nhưng nếu liên lụy Ân công sẽ không tốt." Ngụy Ngọc Sơn bưng bát trà, quay đầu nhìn về phía lều trà lão bản, nhãn quang cực lạnh, nhàn nhạt hỏi: "Lão Trần đầu, con của ngươi tại trên bến tàu cần cù chăm chỉ chế tác, bởi vì là người xứ khác bị bài xích, tăng thêm không có cho đốc công bày đồ cúng, nhường bến tàu giúp hải cất hổ cho đánh chết ngươi. Nàng dâu còn bị hắn đoạt đi, không chịu đục nổi nhảy sông tự vẫn. Ngươi tới cửa đòi công đạo, lại bị sốc cửa hàng, đánh gãy một cái chân. Tiêu hết gia sản thỉnh uy phúc võ quán đại sư Minh ra mặt, kết quả bọn hắn cầm tiền, cam đoan giúp ngươi giải quyết việc này." "Làm sao giải quyết?" "Bảo ngươi cho hải cất hổ bày một bàn rượu dập đầu nhận lầm, bến tàu giúp về sau liền sẽ không lại tìm ngươi gây chuyện, cho phép ngươi tiếp tục mở cửa hàng làm ăn. Nhà ngươi phá người vòng, đoạn một cái chân, vì cầu sống tạm, đành phải hướng kẻ thù quỳ xuống dập đầu, mời hắn tha thứ. Cũng cái này thời điểm, lão Trần đầu, ngươi không muốn báo thù rửa hận, lại lo lắng náo ra mạng người. Đây là cái đạo lý gì?" Gọi là lão Trần đầu lều trà lão bản, môi khô khốc ý mắng hợp độc lên. Như khóc mà không phải khóc, giống như cười mà không phải cười, giống như một bát lại đắng chát bất quá trà. Thật lâu, mới phát ra thanh âm: "Tấn công, thế đạo dạng này, có thể có cái gì biện pháp đâu? Ta như đánh bạc mệnh, có thể liều chết kia gái cướp hổ, trong lòng lại nguyện ý bất quá. Có thể. Ta có thể a. Bọn hắn đều là luyện qua công phu, sẽ quyền cước các bá. Dân chúng thấp cổ bé họng, làm sao đấu hơn được?" Ngụy Ngọc Sơn trên trán, đoàn kia sát khí càng thêm nồng đậm. "Khó trách ta ngoan đồ nhi nói, chúng sinh như dê, chỉ biết vùi đầu ăn cỏ. Đấu không lại. Đấu không lại liền nhận mệnh a." Hắn suy nghĩ đột nhiên hiện lên, nhìn qua đau khổ không lời lều trà lão bản, âm thanh lạnh lùng nói: "Ta bình sinh rất không ưa thích nợ nhân tình, vừa tới Hoa Vinh phủ thời điểm, ngươi mời ta ăn một bát mì Hoành Thánh, hôm nay ta liền vì ngươi ra mặt." Dân chúng thấp cổ bé họng đấu không lại hung thần ác sát, vậy liền để đồ đệ của ta đi đấu một trận, nhìn hắn đến cùng có bao nhiêu hung, có bao nhiêu ác. Nói đi, Ngụy Ngọc Sơn nhìn về phía động tinh yếu dần con chuột ngõ hẻm. Cũng không lâu lắm, một đạo toàn thân đẫm máu thân ảnh đi ra. "Làm xong,
sư tôn. Lục Trầm đem kia thỏi vàng thả lại trên bàn, ngửa đầu uống xong nửa bát khổ trà, như là uống rượu. Nguyên vẹn không giống đi giết người, càng giống trong ruộng cắt cỏ trở về nông phu. Ngoan đồ nhi, ngươi giết bao nhiêu người? Trong lòng có gì cảm thụ? Ngụy Ngọc Sơn nghiêm mặt hỏi. Không có đi đếm, có người tới đoạn, ta liền bẻ gãy tay của hắn, có người đâm đao, ta liền vặn gãy cổ của hắn. Tới bao nhiêu, ta liền giết bao nhiêu. Lục Trầm một mặt bình tĩnh, sờ lên bụng nói ra, ta nội tâm không có chút nào gợn sóng, chỉ là có chút đói bụng. Tác giả cảm nghĩ bạch chấm kẹo ts, cảm tạ Lãnh Huyết Tu 1500 điểm khen thưởng, ngươi thiếu phí 500 điểm khen thưởng, không có khả năng bị tái diễn biệt danh, thương cay thỏ đầu, giao đài ngọc huyết, thư hữu 1509052336492151100 điểm khen thưởng, tay tạo trái tim ts2, ngủ ngon 2021-09-04-23h59. Nếu bạn đang muốn tìm một thế giới fantasy, đầy dây phép thuật và sự huyền bí, hãy đến với thế giới quan rộng mở, chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như ong, chuẩn, gỗ lìn, mị nổ tổ ửa, người cá, người lùn hobbit, người lùn buộc, hay đến các chủng tộc ở ma giới như sục cụ bật đều có. Chương 52, hiệp nghĩa đạo, phá quy củ. Tác giả bạch chấm kẹo 56 mị nụt ép. Lục Trầm thực sự nói thật, hắn đã không có cái gì buồn nôn muốn nói buồn nôn cảm giác, cũng không có lấy tính mạng người ta về sau khuấy động tâm tình. Dù sao đây đều là Yến Hoàn chân làm, cùng ta Lục Trầm có quan hệ gì? Khá lắm giết người cắt cỏ, tâm không gợn sóng. Ngụy Ngọc Sơn khen, hiển nhiên cực kỳ hài lòng. Loại này mặt không đổi sắc thông dong khí chất, hắn chỉ ở những cái kia sương bá một phủ, uy áp một chỗ lớn tiêu cự khấu trên thân nhìn thấy qua. Rất diệu chính là, Lục Trầm kia phần sát tính cùng bọn hắn khác biệt, cũng không phải là dân liệu mạng hung hãn không sợ chết, mà là người qua đường giống như thờ ơ lạnh nhạt, không có hung ác điên cuồng, không có ngang ngược, chỉ có lạnh nhạt. Sư tôn, ta không muốn uống trà, đói bụng, đến ăn thịt. Lục Trầm buông xuống bát trà, nhẹ nói, được, chúng ta đi Hồng Bận lâu ăn thịt chó nồi lẩu. Ngụy Ngọc Sơn cũng không nhiều làm dừng lại, ngửa đầu một uống, liên tiếp lá trà mảnh vỡ cùng một chỗ rót vào bụng. Sau đó, hắn thu hồi kia thỏi vàng, đẩy mười mấy văn đồng tiền ném ở trên bàn, lao trần đầu, nếu là bến tàu hoặc là võ quán có người tới truy tra, ngươi tình hình thực tế nói liền tốt, không cần giấu giếm cái gì, yên tâm, bọn hắn về sau sẽ không còn có lá gan tìm ngươi gây chuyện. Ngụy Ngọc Sơn cái giao phó câu này, liền cũng không quay đầu lại đi ra liệu trà. Tấn công, đời sau tiểu lão nhân làm trâu làm ngựa cho ngươi. Sắc mặt đau khổ lều trà lão bản lão đảo quỳ rạp xuống đất, dùng sức dập đầu mấy cái văn tiếng. Lục Trầm chỉ là đứng ngoài quan sát, không hề nói gì. Hắn đuổi theo tiện nghi sư phó bóng lưng, các loại đi qua hai con đường. Nhìn thấy tòa kia làm ăn chạy, nóng hôi hổi hồng một lâu, vừa rồi dừng lại bước chân. Thế nào? Ngụy Ngọc Sơn hình như có cảm giác, quay người hỏi. Sư tôn không đổi một tấm da mặt, đổi một thân quần áo a? Lục Trầm đi vào trong ngõ nhỏ giết người, ăn mặc là vải thô ma bảo. Trở lại lều trà, che lên một cái ngoại bảo, che giấu nhìn thấy mà giật mình tung hoành vết máu. Vừa vặn trên máu tanh mùi vị, tóm lại không thể gạt được người hữu tâm. Sư tôn cố ý đem Hồng Bận lâu ba chữ nói đến như vậy rõ ràng, không phải liền là muốn nhìn cái kia lều trà lao bản có thể hay không bán nhóm chúng ta à? Hắn như gan nhỏ sợ phiền phức, chịu không nổi bến tàu rút cùng ngoại thành võ quán ép hỏi, tự nhiên sẽ khai ra Hồng Bận lâu cái này địa phương. Không dịch dung thay đổi trang phục, chỉ sợ sẽ bị phát hiện hành tung. Ngụy Ngọc Sơn nhíu mày, hỏi ngược lại, lao trần đầu cả nhà chết tại bến tàu rút thủ hạ, đám kia võ quán đệ tử thu tiền, không làm việc, buộc hắn quỳ xuống cầu xin tha thứ, bày rượu nhận lầm. Không người chủ trì công đạo tình huống dưới, vi sư cho hắn ra mặt, hắn làm sao lại hại ta? Lục Trầm thanh âm không cao, thản nhiên nói, sư tôn làm gì cố ý đặt câu hỏi? Ngươi trà trộn giang hồ nhiều năm như vậy, mỗi lần gặp ta đều muốn dịch dung, đối một cái lều trà lão bản làm sao có thể không có đề phòng chi tâm? Trước khi rời đi, sư tôn không cho cái kia thỏi vàng, cái kết nước trả tiền, là bởi vì một cái gây chân lao đầu thủ không được tiền của phi nghĩa, ngược lại sẽ rước họa vào thân. Còn nói ra Hồng Bận lâu chỗ, có hai tầng dụ ý, một là nhìn hắn có thể tin cậy được hay không, về sau gặp chuyện nói không chừng có thể phó thác. Hai là sư tôn thường dùng dưới đĩa đèn thì tối manh khóe, thay quần áo khác, đội trương ra mặt ở chỗ này ngồi lợi, như lều trà lao bản thật bán nhóm chúng ta, tất nhiên sẽ có người chạy đến trắng trợn lùng bắt. Đợi tại Hồng Vận lâu, có thể đem hết thể tình huống thu hết vào mắt. Ngụy Ngọc Sơn trong mắt ánh mắt phức tạp, bất đắc dĩ nói ra, thật muốn biết rõ ngươi viên kia cái đầu nhỏ bên trong, đến cùng chứa những gì. Vi sư 7-8 tuổi thời điểm, còn tại dùng nước tiểu cùng bùn, lên cây móc tổ chim. Làm sao đến ngươi chỗ này, lại giống như là lăn lộn 7-8 năm giang hồ, còn biết không dễ tin tại người, không dễ dàng sơ tài đạo lý. Lục Trầm ngại ngùng cười nói, Đồ Nhi bình thường đọc sách tương đối nhiều, hắn chưa thấy qua tầng dưới chót giang hồ, nhưng đối với thế sự vẫn là có mấy phần hiểu rõ. Hành hiệp trưởng nghĩa cũng không phải là giết tác bá, trừng trị hung đồ. Sau đó phủi mông một cái rời đi, tại mọi người một mảnh cảm tạ âm thanh bên trong lì khai là được rồi. Các mặt đều cần cân nhắc rõ ràng. Nói thật giống như vi sư không có đọc qua sách đồng dạng. Năm đó ta cũng là phượng tường phủ 10 dặm 8 thôn quê tuấn hậu sinh, như không có tập võ, chỉ sợ liền tú tài cũng thi đậu. Ngụy Ngọc Sơn đắc ý nói. Đồng thời trong lòng của hắn càng thêm kiên định, tự mình đồ đệ là cái yêu nghiệt cách nhìn. Cũng không nhiều lời, mang theo Lục Trầm mặt vào ngõ hẻm bên cạnh, bản thân hướng trên mặt lao hai lần, tựa như làm ảo thuật đồng dạng. Tấm kia nho nhã hiền hòa thư sinh ra mặt, đột nhiên biến đổi thành một cái râu quai nón thô hào đại hán. Đến, để ngươi nhìn xem vi sư trên tay công phu. Làm xong về sau, Ngụy Ngọc Sơn bàn tay lớn mở ra, ấn hướng đồ đệ, giống như bóp tượng đất, xoa bóp lấy Lục Trầm gương mặt thanh tú. Mấy hơi thở công phu, da mặt vàng như nến trai trai thiếu niên,
đảo mắt biến thành mắt tam giác sâu sao lông mày tiểu bá vương.
Không tệ, không tệ. Dung mạo ngươi nhanh, gân cốt cường tráng, căn bản không giống cái 7 tuổi trẻ con, đổi khuôn mặt, cái này lại không người nhận ra được. Ngụy Ngọc Sơn quan sát một lát, dường như đối với mình tay nghề rất hài lòng. Vi sư lại lấy hai thân sạch sẽ quần áo, chờ một lát một lát. Cái gặp hắn túc hạ một điểm, không thấy vận kính phát lực, khoảnh khắc liền biến mất không thấy gì nữa. Rất có ban ngày thấy ma kinh dị cảm giác, nhanh đến cơ hồ thấy không rõ. Lục Trầm ánh mắt chớp động. Đối với tiện nghi sư phó thân pháp, đưa cho đầy đủ khẳng định. Phải biết, hắn thế nhưng là có võ cốt thông linh công thể. Trước đó tại Hà Gian Phượng, võ đạo tam cảnh triệu ứng cầu, thân hình như vân long bay lên không, theo lầu ba nhảy lên mà tới. Chính mình cũng thấy rõ ràng. Qua nửa khắc, Ngụy Ngọc Sơn đột nhiên xuất hiện, trong tay mang theo một cái bọc quần áo, bên trong chứa mấy món vừa người quần áo. Mới vừa mới nhìn sư tôn trừng trị á bá, rất có hiệp nghĩa chi tâm, ta còn tưởng rằng sẽ coi nhẹ tại đi này trộm vặt móc túi sự tình. Lục Trầm trêu ghẹo nói, lúc này mới bao lâu quan cảnh, Ngụy Ngọc Sơn liền có thể tìm đến một lớn một nhỏ vừa người quần áo. Xem chừng không phải trộm, chính là cướp. Về sau chớ ở trước mặt ta nói hiệp nghĩa hai chữ, không thích nghe. Ngụy Ngọc Sơn lông mày nhéo nhéo, giọng nói lãnh đạm, tựa hồ không quá cao hứng. Lục Trầm cúi đầu, ừ một tiếng. Hai người dịch dung thay đổi trang phục, nên ngang tiến vào Hồng Bật lâu. Lầu 1, gần cửa sổ địa phương. Ngụy Ngọc Sơn dường như khách quen, chọn mấy bàn nhắm rượu kho đồ ăn, lại để cho chạy đường dựng lên đỏ lò bùn tử, bày ra nồi đá. Lửa than cùng một chỗ, bên trong dày canh cuồn cuộn, mùi thịt bốc lên, tản mát ra mê người mùi. Ngoan đồ nhi, thịt chó lăn ba lăn, thần tiên đứng không vững. Cái này nồi lẩu hương vị tốt, chỉ tiếc không phải Hàn Đông thời tiết, bằng không bắt đầu ăn hơn hăng hái. Ngụy Ngọc Sơn dẫn đầu kẹp một đũa, không để ý chút nào thịt chó nóng hổi. Ăn một miếng thịt, uống một hớp rượu, khoái ý không thôi. So với tiện nghi sư phó, Lục Trầm tướng ăn có vẻ đẹp mắt nhiều, nhưng hắn phía dưới đua tốc độ cũng không chậm, hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Cứ như vậy, sư đồ hai người đem một nồi thịt chó phân mà ăn chi, liền nước canh cũng không có còn lại. Bữa cơm này, ăn đến thoải mái lâm ly. Sư tôn, ta lo pha trà lều lão bản không có cô phụ ân nghĩa của ngươi. Chờ nhanh một canh giờ, cũng chưa thấy có người tới. Lục Trầm dùng nước trà xúc miệng, đầy người nồi lẩu mùi, đợi lát nữa trở lại tòa nhà, còn phải tẩy một chút. Không còn gì tốt hơn, đỡ phải ta khai sát giới. Ngụy Ngọc Sơn bình thản nói, ta chỉ ăn lão Trần đầu một bát mì hoành thánh, cho nên vẫn còn hắn một phần mì hoành thánh nhân tình. Nếu là hắn chịu không nổi ép hỏi, mang theo bến tàu bang phái cùng võ quán đệ tử đến tìm ta. Tình cảm sử dụng hết, ta chỉ có thể chiếu quy củ làm việc. Lục Trầm trừng mắt nhìn, hỏi, cái gì quy củ? Ngụy Ngọc Sơn đáp, đương nhiên là ma giáo quy củ. Người nếu phạm ta, lấy mệnh bồi thường chi. Lục Trầm như có điều suy nghĩ, khó trách sư tôn không ưa thích hiệp nghĩa hai chữ. Cũng đúng, trên đời nào có giết người như ăn cơm uống nước, chúng ta liền phải đền mạng hào hiệp nghĩa sĩ. Xem ra vẫn là ma giáo dương nghiệt, tương đối phù hợp yêu cầu. Ngoan đồ nhi, ngươi nhớ kỹ, ta sở dĩ giúp lao Trần đầu, không phải là bởi vì hắn gặp thảm sự, nhận lấy bất công, bị cái này thế đạo hung hăng trả đạm, cho nên ta trong lòng tức giận, phẫn mà rút đao. Loại người này sống được mệt mỏi, chết sớm, ngươi tuyệt đối không nên là. Ta giúp hắn, chỉ là bởi vì vừa tới Hoa Vinh phủ, trùng hợp tiến vào hắn cửa hàng, ăn một bát mì hoành thánh. Dù sao dẫm chết mấy cái con chuột ngõ hẻm hung hăng ngắt bá, đối ta mà nói động động thủ chỉ sự tình, thuận tiện vì đó. Lục Trầm cải chính, sư tôn, ngươi chỉ là động động miệng, cần động thủ công việc bẩn thỉu việc cực, đều là đồ nhi tới làm. Ngụy Ngọc Sơn ngang một cái, tức giận nói, sư có việc đệ tử gánh vác lao động cho nó. Ngươi xem nhiều sách như vậy, làm sao không có nhớ kỹ đạo lý này? Lục Trầm cười hắc hắc, ngược lại hỏi, sư tôn, ngươi vì cái gì chán ghét hiệp nghĩa hai chữ? Nghe được đồ đệ nhắc lên, Ngụy Ngọc Sơn thu lại mặt cười, trầm giọng nói, trên đời này chịu khổ người biết bao nhiêu, có bao nhiêu đại hiệp, có mấy cái nghĩa sĩ, cứu được tới a? Tựa như ngươi trước đây nói như vậy, chúng sinh như dê, vùi đầu ăn cỏ, gặp mánh thú sẽ chỉ kêu cứu. Ừ, nào có vận khí tốt như vậy, hồi hồi cũng có người tới cứu. Lục Trầm dường như minh bạch, nói ra, sư tôn cảm thấy người nên tự cường tự cứu, mà không phải các loại người hảo tâm giúp đỡ. Ngụy Ngọc Sơn phát ra cười lạnh, trên trán, đoàn kia chiếm cứ sát khí như mây đen ngập đầu. Ta xông xáo giang hồ nhiều như vậy năm, phàm là hành hiệp trượng nghĩa chi sĩ, thường thường khó có kết thúc yên lành. Bởi vì thế đạo hiểm ác, hèn hạ đồ vô sỉ, không từ thủ đoạn người thực tế quá nhiều, luôn có một ngày sẽ nói bên trong mà tính, ném mạng. Ngươi biết rõ mấy trăm năm trước trên giang hồ, nhưng thật ra là bát đại gia a. Trong đó Hàng Long rút bị tổ sư diệt, mặt khác một nhà gọi Đại Kỳ hội, hội trưởng gọi Hứa Lăng Sơn, tên hiệu trưởng Trấn Tam Quan. Người này là cái hảo hán, vô luận là ai gặp oan khuất tìm tới cửa, hắn tất nhiên sẽ trước sau điều tra, hỏi rõ tình huống, vì đó ra mặt, mở rộng chính nghĩa. Chết tại hắn trong tay ác bá thổ phỉ, hải tặc, vô số kể. Cho dù là biên quan bên ngoài, cũng có người chuyển sướng một đời đại hiệp Hứa Lăng Sơn trừ bạo giúp kẻ yếu dân gian ca dao. Lục Trầm bình thường liền ưa thích nghe những này giang hồ chuyện cũ, lúc này cơm nước no nê, vừa bận chuyện phiếm tiêu thực. Trưởng Trấn Tam Quan Hứa Lăng Sơn, Đại Kỳ hội. Ta giống như ở nơi nào nghe qua. Ngụy Ngọc Sơn khỏe miệng bước lên trêu tức đủ cười, dường như chê cười nói, tiến thiệt bên trong người, bao nhiêu hẳn là cũng biết rõ. Dù sao, các ngươi Hoa Vinh phụ phần cơ nghiệp này, nhưng chính là theo Đại Kỳ hội trong tay giành được. Hứa Lăng Sơn hiệp danh mãn thiên hạ, hoành hành giang hồ hơn nửa đời người, tại 50 tuổi đại thọ thời điểm chuẩn bị phong đao. Đêm trước, đại danh phủ Kim Đao Trần gia Tam công tử, đoạn mất một cái tay, vết máu đầy người đổ vào Đại Kỳ hội cửa ra vào. Cha mẹ của hắn huynh đệ thân tộc, hết thảy 231 nhân khẩu toàn bộ bị giết, hung thủ là Phục Long Sơn Trang Nghiêm Thiên Thỉnh.
Phục Long Sơn Trang một giọt máu, một khoa đầu, đây là bọn hắn thế hệ tương truyền quý củ. Kim Đao Trần gia giết lầm Trang chủ Nghiêm Thiên Kình con trai trưởng, sau 7 ngày liền bị diệt cả nhà. Chỉ có Trần Tam công tử đi ra ngoài bên ngoài, may mắn trốn qua một kiếp, né tránh mấy lần truy sát, chạy trốn tới Hoa Vinh phủ đại kỳ hội, cầu đến Hứa Lăng Sơn trước mặt. Ngoan Đồ Nhi, nếu đổi lại là ngươi muốn làm thế nào? Lục Chấm lắc đầu không đáp. Đó là cái lưỡng nan vấn đề. Hắn nhớ kỹ, trong giang hồ, vô luận là Bát đại gia hay là Lục đại gia, cũng có một cái nhất định phải tuân thủ quy củ. Đồng khí liên chi, không thể nội chiến. Đắc tội một nhà, tương đương với cùng những nhà khác là địch. Đây là bọn chúng lâu dài kéo dài căn cơ một trong. Hứa Lăng Sơn nếu muốn chủ trì cái công đạo này, liền phải tìm Nghiêm Thiên Kình Hưng sư vấn tội. Thế tất sẽ ảnh hưởng đại kỳ hội cùng Phục Long Sơn trang quan hệ trong đó. Việc này lớn, không thể tùy tiện hạ quyết định. Nếu như ta là Hứa Lăng Sơn, liền sẽ từ chối đi qua, chỉ chờ tới lúc ngày mai phong đao, chậu vàng rửa tay, đời này hiệp danh, đại kỳ hội cơ nghiệp cũng bảo vệ. Đáng tiếc, hắn không phải ta, hắn là một đời đại hiệp, trưởng trấn tam quan Hứa Lăng Sơn. Kim Đao Trần gia thảm án diệt môn không cần xem kỹ, sớm đã kinh động toàn bộ đại danh phủ, thế là Hứa Lăng Sơn một mình một người đi Phục Long Sơn trang, 50 tuổi hắn, giống nhau tuổi trẻ thời điểm. Đằng sau kết cục làm sao không dùng nhiều lời, Nghiêm Thiên Kình là võ đạo ngũ trọng thiên tuyệt đỉnh cao thủ, Hứa Lăng Sơn bất quá tứ trọng thiên, hắn chú định lấy không đến cái công đạo này. Bởi vì không tuân quy củ, đại kỳ hội không có, Hoa Vinh phủ cũng thành yến thiệt địa bàn. Về phần trưởng trấn tam quan, còn có mấy người nhớ kỹ. Ngụy Ngọc Sơn trong giọng nói có mấy phần tiêu điều, lắc đầu nói, đây chính là vi sư không ưa thích hiệp nghĩa hai chữ nguyên nhân. Nó là một cái đạp phá tất cả quy củ, chặt đứt tất cả bất công hiểm đường. Động lòng người chỉ cần sinh ở trên đời, ai có thể không tuân quy củ? Đánh vỡ quy củ, nhưng lại không đủ cường đại người, hạ chẳng hơn phân nửa không tốt. Lục Trầm có rõ ràng cảm ngộ, đi theo tiện nghi sư phó, hắn giết người, nghe cố sự. Đối với tòa này giang hồ, cũng có khắc sâu hơn nhận biết. Sư tôn, kia muốn cái gì người như vậy mới có thể không thủ trên đời này bất luận cái gì quy củ? Lục Trầm hỏi. Ngụy Ngọc Sơn sửng sốt một cái, qua nửa ngày nói ra, trừ phi thiên hạ tất cả mọi người chung vào một chỗ cũng đánh không lại ngươi, Viễn Siêu cùng thế hệ, làm cho chúng sinh ngưỡng vọng, kính sợ như thần linh. Lục Trầm cẩn thận nghĩ nghĩ, lại hỏi, võ đạo ngũ trọng ngày đều không đủ. Ngụy Ngọc Sơn gật đầu cười nói, trên giang hồ lại không chỉ có ngươi một cái ngũ cảnh, ngươi như phá hư quy củ, cái khác cao thủ liên thủ chính là, cùng cảnh giới mạnh hơn, có thể lấy một địch mười. Lục Trầm suy nghĩ nói, đích thật là đạo lý này, có thể võ đạo ngũ trọng thiên, đã là đương thời cao nhất một ngọn núi, còn có thể làm sao siêu việt? Ngụy Ngọc Sơn xem tự mình đồ đệ rơi vào trầm tư, cười ha ha nói, ngũ trọng thiên cách ngươi còn quá xa, nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng. Việc cấp bách vẫn là nhiều hoàn thành mấy lần hoán huyết. Đúng rồi, nhớ kỹ để phòng Yến Tiên Đô, Yến Minh Thành hai trà con này. Bọn hắn luyện chủng ngọc công, một khi ngưng tụ ma chủng, huyết đục thể biến, cực kỳ khó chơi, nói không chừng liền sẽ phát hiện ngươi. Lục Trầm gật đầu, nghĩ đến Yến Vương hai nhà ngày đại hỉ, ngay tại ba ngày sau, hắn bỗng nhiên hỏi, sư tôn, ngoại trừ ta, ngươi còn có thể mang nhiều một người a? Ngụy Ngọc Sơn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dường như đã sớm đoán được, lần trước mời ta đi chữa trị tiểu nha đầu kia, làm người có tình có nghĩa không sai, mặc dù vi sư đi không được cái gì hiệp nghĩa đạo, có thể bảo vệ hai người các ngươi trai trai đứa bé, chút bản lãnh này vẫn là đầy đủ. Lục Trầm vui mừng quá đỗi, hắn vẫn luôn đang lo lắng Yến Thiệt thảm án diệt môn, nếu có thể bảo trụ Ngọc Nha đầu tính mệnh, vậy liền không có khác lo lắng. Về phần Yến Bình Chiêu, đích tôn dòng chính tam công tử, địa vị không giống, căn bản không cần quan tâm. Ba ngày sau, liền muốn rời đi nơi này, đi lưu lạc giang hồ. Đi theo tiện nghi sư phó đi ra hồng mật lâu, Lục Trầm ngẩng đầu nhìn lên trời. Thu phong dần dần lên, lá rụng khô héo, lại hiện ra mấy phần điệu hữu khí tượng. Nếu bạn đang muốn tìm một thế giới fantasy, đầy dây phép thuật và sự huyền bí, hãy đến với thế giới quan rộng mở, chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như ốc, bóng, chồn, gỗ lìn, mì nô tổ ở, người cá, người lùn hobbit, người lùn thuộc hay đến các chủng tộc ở ma giới như sục cụ bật đều có. Chương 53, Phụ Tâm Oan, thiên hạ thủ vi cường Lục Trầm trở lại Yến Việt bên ngoài chỗ ở con đường về bên trên. Hắn đã xé toan dịch dung ra mặt, đổi lại nhị phòng công tử tơ lụa quần áo, phân phó hạ nhân đốt nhiều nước nóng, chuẩn bị tắm rửa. Cái này một thân nổi lổ mùi, cho Ngọc Nha đầu người thấy, khẳng định lại phải tự trách mình lén đi ra ngoài không mang theo nàng chơi. Một lát sau, ba ngày thời gian, đầy đủ đổi lại một lần máu. Nóng hôi hổi trong thùng tắm, Lục Trầm hai cánh tay đáp lên bên cạnh, cả người ngâm đi vào. So với bình thường võ giả, tự mình hoán huyết hiệu suất sẽ chỉ càng nhanh. Dù sao, có Yến Thiên Đô, Yến Minh Thành hai cái này cần cù chăm chỉ tam cảnh võ giả. Ở phía sau hắn yên lặng cày cấy nỗ lực. Hắn khổ tu mà đến tinh thuần tinh khí, thắng qua vô số tráng cốt hoàn, tinh nguyên đan, bốn lần hoán huyết, đầy đủ phát huy ra chỗ biết võ công uy lực. Lục Trầm nhắm mắt dưỡng thần, hắn không chỉ đem chủng ngọc công tầng thứ 2 kết đỉnh thiên đã luyện thành, mà lại còn thử nghiệm đem thể nội âm dương nhị kình chuyển hóa thành đạo thai chủng ma đại pháp bên trong âm dương nhị khí. Cái trước là dùng trăm tổn đan kích thích huyết đủ, thôi phát tiềm năng sinh ra kình khí. Nắm tay xuất trường, ẩn chứa một cương một nhu lượng trọng lực đạo, uy lực không tầm thường. Cái sau thì là hóa dụng nhân thể nam nữ chí dương, chí âm chi khí, có tầm bộ nhục thân, khai phát thất khiếu diệu dụng, chỉ cần luyện đến tầng thứ 3 kết thành ma chủng, nhất cử nhất động tự mang tà tính, có đâu động thất tình, dẫn động lục dục chi dị lực, dễ như trở bàn tay liền có thể làm cho người trầm mê, không thể tự kiềm chế, giống như là tu luyện tinh thần công phạt chi thuật, cực kỳ khó chơi. Đem hai cùng so sánh phía dưới, trùng ngọc công là tốc thành võ công, chủ yếu tăng lên ngũ giác, gia tăng tinh thần thuộc tính, coi vạn vật như ba động, cảm giác hết thảy. Thiếu hụt là quá trình cực kỳ gian nan, cần nỗ lực cực đại đại giới, lại nhiều nhất chỉ có thể đến võ đạo ngũ trọng thiên. Đạo thai trùng ma đại pháp thì càng thêm toàn diện, tăng phúc hiệu quả càng tốt hơn, tương lai thành tựu cũng càng cao. Ngoại trừ tăng cường năng lực nhận biết, bị lực cá nhân, càng triệt để hơn khai phát nhục thân, tinh thần, từ đó làm được lấy thân hợp đạo, lấy tâm ngự ma. Khuyết điểm ở chỗ điều kiện quá hà khắc, một người không cách nào hoàn thành, cần thượng thừa đỉnh lô làm phụ trợ, mà lại phong hiểm cực cao. Trùng Ngọc Công không luyện được, nhiều nhất tẩu hỏa nhập ma, chí ít còn có được cứu. Đạo thai trùng ma đại pháp không luyện được, chính là thân tử đạo tiêu, hình thần câu diện hạ tràng. Lục Trầm nhớ kỹ rất rõ ràng, Vũ Thanh Huyền giao cho mình biển kia xanh biết trong ngọc giản, khúc dạo đầu chính là đạo tâm trùng ma đại pháp tổng cương muốn. Bên trong kỹ càng biết từng cái cấp độ, có khả năng đạt được các loại thủy biến. Chẳng trách hồ có thể được xưng là bảo điện. Đồng dạng võ đạo cảnh giới, tham ngộ tuyệt học rất khó thắng qua thần công, bảo điện, theo cảnh giới đột phá, dần dần sẽ kéo ra chênh lệch. Bởi vì phẩm giai càng cao võ công, tăng lên thuộc tính vượt toàn diện, tăng phúc hiệu quả càng cường đại. Lục Trầm tổng kết nói, đối với phương thiên địa này võ công, võ đạo, hắn tựa hồ có càng sâu lý giải. Nói như vậy, Vũ Thanh Huyền nàng tu luyện chí ít 2 môn bảo điện cấp võ công, đoạt được thuế biến đông đảo, tu vi thâm bất khả trắc. Vạn lũy cửa ải trước đó, nói sư lạc bại chỉ có thể nói là ma chướng đạo tiêu, khó mà tránh khỏi. Bởi vậy có thể thấy được, Vũ Thanh Huyền nội tâm kỳ thật rất tự phụ, ưa thích đi hiểm. Vì tiến thêm một bước, không sợ chút nào tẩu hỏa nhập ma. Vì luyện thành đại pháp, tình nguyện bước lên ngôi hổ gây họa phong hiểm, cùng ta kéo có so sánh lực. Với bạn, đạo thai trùng ma đại pháp lấy lòng người làm thúc dẫn, dục vọng tầng tầng lớp lớp, dễ dàng nhất dẫn động ma niệm. Lại xem ai đều có thể đấu thắng vấn này. Lục Trầm toàn thân ngâm ở nước nóng, suy nghĩ lại bay ra ra. Hôm sau, ngoại thành con chuột ngõ hẻm, nơi này tụ tập không ít người, phần lớn là xem náo nhiệt người vây xem. Trong ngõ nhỏ có một già một trẻ hai cái bộ khoái. Lão cái kia, kỳ thật cũng nói không lên rất lớn tuổi, ước chừng 40 hứa. Chuẩn xác hơn điểm nói, hẳn là đang lúc trắng niên. Chỉ là đầu hắn phát hoa râm, ngày thường già trước tuổi. Nếu không phải dáng vóc cao lớn, hai mắt sắc bén, thật đúng là như cái tuổi thất tuần trưởng già. Thiết bộ đầu, chết 39 người, tàn phế 25 người, còn có hai cái bị dọa điên rồ, nói chuyện tiền hậu bất nhất, ăn nói linh tinh, không có tác dụng gì. Tuổi trẻ bộ khoái đè xuống yêu đao, đem hiện trường tình huống nói cho lão đại. Hoa Vinh phủ nha môn có ban ba bộ khoái, tạo lớp trị đừng dịch, khoái ban ti truy bắt, trắng ban làm lực chênh lệch. Hắn chính là khoái ban, chuyên quản thành bên trong đạo phỉ, trộm đạo, giết người ăn cướp những chuyện này. Thử thương đông đảo, xem như mấy năm có gặp đại án. Thiết bộ đầu đi vào cửa đối diện một gian cửa hàng, bên trong cái bàn, ghế ngã lật vỡ vụn, hiển nhiên là trải qua một trận hỗn loạn đánh nhau. Qua một ngày mới báo án, xem ra bến tàu giúp cùng vo quán cũng không có tra ra cái gì đầu mối hữu dụng. Cũng thế, một đám hạ lưu có thể làm thành chuyện gì? Tiểu tử, hỏi rõ ràng sao? Là trả thù giết người, vẫn là đường khắc tử? Dâu tóc bạc trắng thiết bộ đầu liếc nhìn một vòng, xoay người kiểm tra một bộ thi thể huyết nhục mơ hồ. Tuổi trẻ từ bộ khoái đi theo phía sau, kỹ càng nói ra, người chết gọi Tống Cát, tên hiệu Hải Cất Hổ, là Vĩnh Thanh Hà bến tàu một cái đầu con mắt, trong ngày thường giúp nộ hải bang làm chút ít sống. Hắn bí mật xoắn suýt một đám đồng hương huynh đệ, tại con chuột ngõ hẻm hoành hành bá đạo, cùng y phúc võ quán đệ tử cùng một chỗ cùng chia khối này địa bàn. Kẻ này khi nam phế nữ, cùng người kết thù không ít, nhưng lại bởi vì là nổi danh lấn yếu sợ mạnh, lăn lộn giang hồ nhân vật hung ác tuyệt không dám trọng, cho nên cho tới nay cũng không có đi ra chuyện gì. Theo mấy cái người sống nói, hung thủ là cái 13-14 tuổi nhỏ sát tinh, cầm một thỏi vàng vào cửa ngồi xuống, sau đó cứ như vậy. Thiết bộ đầu nhìn qua ngực sụp đổ, hai mắt nổi lên thi thể, trong mắt lộ ra một vòng kinh hãi, 13-14 tuổi. Nếu thật sự là như thế, vụ án này chúng ta cũng đừng truy tra xuống dưới. Chiếu quy củ cũ, giang hồ báo thủ, chết oan chết uổng, viết phần công văn trình đi lên. Lại để cho bến tàu bên kia phát ít tiền, đem người an táng là được rồi. Tuổi trẻ chân bộ khoái nhíu mày, như thế qua loa, cấp trên sẽ không trách tội. Thiết bộ đầu đứng người lên, xoa xoa tay đi ra cửa hàng, đại nhân ước gì ít gây phiền toái đây người thấy do Hải Cất Hổ thương thế không có. Bị người một quyền truy bên trong ngực, khí lực chi lớn, đem hắn bên trong gân cốt đập phá cái vỡ nát, liền cô sống đại long cũng cho đánh thành ba đoạn. Hai mắt ứ máu, nổi lên mà ra, xem chừng rơi xuống đất liền chết, tại chỗ khí tuyệt, thần tiên cũng không cứu sống cái chủng loại kia. Rất hung mãnh một quyền. Nhưng mấu chốt nhất một điểm, là người kia cái phát lực, không có vật kình. Nếu không, thâm hậu kinh lực đánh vào huyết đủ, tàn phá gân cốt, sẽ ở Hải Cất Hổ trên ngực hẳn là lưu lại một cái đen nhánh quyền ấn. Tuổi trẻ từ bộ khoái trầm ngâm một lát, rất nhanh nghĩ thông suốt trong cái này khớp nối, hít vào một ngụm khí lạnh nói, bộ đầu nói là, người kia chỉ dùng một quyền liền đánh chết tươi Hải Cất Hổ, căn bản không có đập võ. Thiết bộ đầu đứng tại trong ngõ nhỏ ở giữa, nhìn qua trên mặt đất kéo lấy mấy đạo trưởng dáng dấp vết máu, còn có tản mát côn đồng lợi khí, gật đầu nói, theo thương thế phán đoán, đúng là như thế. Chỉ dùng quyền cước giết người, cái này nhân khí lực chi lớn, khí huyết mạnh, không thể tưởng tượng. Ngưu lực, hổ lực, tượng lực, long lử. Nhìn hắn nghiên kỹ, hẳn là cuối cùng các loại ngưu lực. Hắn chỉ hoặc đứt gãy, hoặc nát mấy đao bộ tuổi, côn đồng. Đại Thịnh Vương triều cấm đao không khỏi kiếm. Bực này tầng dưới chốt bang phái, ẩu đả tự nhiên muốn dùng một chút tiện tay vũ khí. Kết quả tại người kia nắm đấm trước mặt, cũng giống như giấy đồng dạng. Bộ đầu ngươi sẽ không phải muốn nói, người kia là hóa kình cấp độ A. 13-14 tuổi trai trai thiếu niên, từ trong bụng mẹ bắt đầu luyện quyền, cũng không có khả năng A. Tuổi trẻ từ bộ khoái kinh ngạc sau khi, có chút không dám tin tưởng. Cũng nói cương kình tổn thương gân cốt, nhu kình tổn thương phế phủ, cái này một quyền đem người đánh chết, bên trong huyết đục giống như bùn não, xương cốt đứt từng khúc, xác thực cũng giống là hóa kình, người so với người, tức chết người. Ta bây giờ 23 tuổi, khổ luyện 10 năm quyền cước, còn không có đem hóa kình suy nghĩ thấu đây. Thiết bộ đầu ánh mắt nghiêm trọng, thở dài nói, hóa kình. Ta nhìn hắn đã xông mở khí huyết cửa ải lớn, bước vào võ đạo đệ nhất cảnh. Bằng không, nhiều người như vậy cùng nhau tiến lên, từng cái cầm trong tay hung khí, kia nhân quyền chân lợi hại hơn nữa, dùng ít được nhiều, không có khả năng dễ dàng liền toàn thân trở ra. Hắn cũng là lão giang hồ, biết rõ đường phố loạn đấu cùng từng đôi chém giết khác nhau cực lớn. Bến tàu băng chúng, phần lớn là luyện qua trang giá bả thức trưởng thành trắng hán. Hai mươi mấy người chồng lên đến, dùng đao bổ củi chặt, dùng côn đồng nện. Không chỉ có muốn chống đỡ, còn phải đề phòng đánh lén. Lợi hại hơn nữa hóa kình cao thủ, đánh bại mười mấy người. Một thân khí lực, khí kình cũng sẽ có điều suy yếu. Lại bị ngăn ở trong ngõ nhỏ, sớm muộn cũng phải bị thương tụ thương. Thiết bộ đầu trước kia nghe nói, những cái kia tướng môn đệ tử đầu quay về trên chiến trường. Thường thường đều muốn mang theo số lớn thân vệ, thiếp thân thủ hộ. Chuyên môn dùng để cản tên bắn lén, phòng ám sát. Nếu không, trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt. Người tinh lực có hạn, anh dũng giết địch đồng thời, làm sao có thể quan tâm được tên lạc tên nọ. 13, 14 tuổi nhập cảnh võ giả. Như thật có dạng này nhân vật. Hắn làm gì giết một cái bến tàu giúp hái cất hổ. Đây không phải là giết gà dùng đao mổ trâu. Tuổi trẻ từ bộ khoái vẫn là có chỗ hoài nghi. Không kiến thức. Giang hồ lục đại gia, đại nghiệp tứ phiệt, những cái kia thiếu niên anh kiệt, thanh niên tuấn ngạn, người ta ngày đêm phục dụng đan dược đại bổ, ăn mặc chi phí tinh tế không gì sánh được, học được càng là nhập lưu, võ công thượng thừa. 13, 14 tuổi xông mở khí huyết cửa ải lớn võ đạo đại tài, 3-4 tóm lại là có. Năm đó uy chấn hoa vinh phủ yến ngũ gia, 20 tuổi liền xông ra thương long bấn thiên thật lớn thanh danh, kia mới gọi chân chính ngút trời kỳ tài. Con chuột ngõ hẻm người này, còn kém chút ý tứ. Thiết bộ đầu mũi chân vẩy một cái, nắm chặt một cái vỡ vụn tương trúc. Cổ tay bật đỉnh, hướng phía trước đâm một cái, trực tiếp đem tường gạch vạch ra thật sâu khe rãnh. Những này đầu đường bang phái không dám dùng đao, kiếm lại quá đắt, một ngụm năm lượng bạc khởi bước, bọn hắn mua không nổi. Cho nên ngõ hẻm đấu liền dùng tương trúc, đường phố đấu liền dùng côn đồng. Loại này tương trúc, tuyển loại kia có dẻo dai, chỉ đem một mặt vấp nhọn. Mười mấy người trước sau ngăn chặn đường đi, hướng phía trước đâm tới. Tay không tấc sắt tình huống dưới, hóa kình cấp độ cũng phải bị đâm thành một cái vết hồ lô. Rất lợi hại. Tuổi trẻ từ bộ khoái nhìn qua mũi nhọn vỡ ra thương trúc, như có điều suy nghĩ nói, trừ phi hắn xông mở khí huyết cửa ải lớn, cơ bắp cứng cỏi, xương cốt cứng rắn, nếu không không có khả năng sống mà đi ra đi. Thiết bộ đầu ánh mắt sắc bén, đem trên tường pha tạp vết máu, lật tung nổi hơi thu hết vào mắt, sau đó cảm khái nói, người kia ra cửa hàng, có người dựa đi tới, hắn liền một quyền đem đánh chết. Chết 5-6 cái, bên tàu bang chúng liền dùng thương trúc toàn đâm. Có thể xông mở khí huyết cửa ải lớn võ giả, một thân gân cốt cứng rắn như sắt, không tổn thương được mảy may. Cứ như vậy cứ thế mà giết ra một đường máu, đằng sau uy phúc võ quán người chạy tới, cũng không có tác dụng gì, cùng nhau đánh chết đánh cho tàn phế. 13-14 tuổi, người này là trời sinh giết phôi. Tuổi trẻ từ bộ khoái cùng đi theo đến đầu ngõ, lát nữa nhìn lại, một mảnh hỗn độn. Hắn phảng phất nhìn thấy một cái trai trai thiếu niên, đem xông lên bến tàu bằng chúng, võ quán đệ tử, đánh thổ huyết ngã xuống đất, gân cốt đứt từng khúc bạo lực chẳng cảnh. Vậy ta trở về bẩm báo, đem công văn viết. Từ bộ khoái nửa là kinh hãi, nửa là hâm mộ nói, loại này bản sự, tuổi như vậy, cũng không biết rõ ngày sau sẽ là biến thành cái cỡ nào nhân vật. Thiết bộ đầu gãi đầu một cái, xương tuyết giống như tóc trắng lay động, cười nói, trên giang hồ năm nào tháng nào thiếu thiếu niên thiên tài, sống đến dương danh lập vạn, uy chấn thiên hạ lại có mấy cái. Ngươi muốn luyện võ có thành tựu, học được nhập lưu công phu, đi biên quan chính là gia nhập Kháo Sơn Vương dưới trướng chi kia Long Vũ quân, qua cái 10 năm không chết, chính là bạt tiêm cao thủ. Từ bộ khoái cười khổ nói, lão nương ta còn trông cậy vào ta nối dõi tông đường đây, biên quan có thể đi không được. Hai người đàm tiếu vài câu, đi vào đối diện liều trà, muốn hai bát nước trà. Lão trượng, ngươi ở chỗ này dọn bày ra tử làm ăn, có nhìn thấy hay không ngày hôm qua hành hung người kia? Thiết bộ đầu ngồi tại trên ghế dài, nhìn qua chính đối diện con chuột nó hẻm, trong lòng khẽ nhúc đích. Khách quan nói cái gì? Đoạn mất một cái chân liều trà lão bản giống như lỗ thai hơi đen. Ta hỏi ngươi có hay không trông thấy hôm qua người hành hung? Thiết bộ đầu bất đắc dĩ tăng lên thanh âm. Hôm qua cái gì? Hôm qua. Hành hung. Đi cái gì? Người hành hung. Người nào? Thiết bộ đầu hỏi liên tiếp vài câu, cũng không có đạt được minh bạch trả lời chắc chắn, lập tức không có tính tình, lao trượng, tính tiền. Liều trà lão bản tươi cười nói, khách quan, hai văn tiền một bát. Từ bộ khoái cao mày nói, này cũng nghe được rõ ràng. Thiết bộ đầu nhắm mắt, ánh mắt đảo qua liều trà lão bản chân gãy, sau đó nói, chúng ta hồi nhà cửa đi, giang hồ báo thù rách dưới sự tình cũng báo án, thật mẹ hắn suối quẩy, không phải để cho ta chạy chuyến này. Con đường về bên trên, từ bộ khoái nhíu mày, bộ đầu, ta cảm thấy kia liều trà lão giả có gì đó quái lạ. Hắn làm sao lại không biết rõ phát sinh hôm qua thảm án, coi như sợ phiền phức. Thiết bộ đầu bình thản nói, lão nhân kia gọi Trần Quý, nguyên lai là con chuột ngõ hẻm bán mì huỳnh thánh. Từ bộ khoái kinh ngạc nói, bộ đầu ngươi biết hắn? Thiết bộ đầu ừ một tiếng, nhãn thần phức tạp nói, hắn trước đây trải qua nha môn báo án, nói mình nhi tử tại bến tàu bị người đánh chết, nàng dâu cũng bị lăng nhục nhảy sông tự vẫn. Tới qua hai lần, đằng sau kia quay về gãy chân, cứ thế mà leo đến nha môn. Ta cũng là trông thấy hắn có tàn tật, vừa rồi nhớ tới. Từ bộ khoái hai mắt nộ trừng, ấn ở yêu đao, thật là lớn lá gan. Sát hại vô tội, lăng nhục phụ nữ, ấn đại thịnh luật lệ phải đánh vào tử lao, thu hậu vẫn chẳng. Thiết bộ đầu lông mày đi lên trọn, nói khẽ, phạm án người kia chính là bị đánh chết tại cất hổ tổng cát. Từ bộ khoái sửng sốt một cái, lập tức hỏi, cái này bộ đầu không có tra được chứng cứ, vẫn là đã tên kia hôm qua mới bị người đánh chết, trước đó bản án tự nhiên là không có kết quả gì, xử lý không được hắn. Bên tàu quản sự nói Trần Quý Nhi tử là chuyển hàng lúc vô ý bị nện chết, thuyền lao bản bồi thường 5 quan tiền xong việc. Thiết bộ đầu trên mặt lộ ra một vòng đắng chát, con dâu hắn là tự mình nhảy sông, kéo không đến hải cướp hổ trên thân. Khám nghiệm tử thi, sai vật, tạo lớp cũng cùng bến tàu giúp có lui tới. Đại nhân cùng sư gia cũng e ngại nộ hải bang, không muốn gây phiền toái. Dù sao ba rút bốn sau đó đầu là tiến thiệt. Tuy nói hải cướp hổ chỉ là tiểu nhân vật, khả Trần Quý cũng nói không lên cái gì đại nhân vật, vì một cái bán mì hoành thánh, không cần thiết. Từ bộ khoái giống như nuốt một khối nung đỏ bàn ủi, hắn sát mặt đỏ bừng lên, chỉ là trừng mắt cấp trên, thật lâu mới biện xuất một câu, bản án cứ như vậy kết rồi. Thiết bộ đầu không nói gì, đi qua hai con đường, nhanh đến nha môn thời điểm, hắn mới quay đầu lại nói, tiểu tử, ngươi mới vừa xuyên cái này thân bảo phục, đeo cây đao này, thực chất bên trong khả năng còn có chút nhiệt huyết. Đây là chuyện tốt, nhưng khác thái thượng đầu, không phải vậy liền thành chuyện xấu. Trên đời này không có gì công đạo, chỉ có quy củ. Chúng ta thăng đấu tiểu dân, đến cẩn thận nghiêm túc trông coi quy củ sống qua. Giống ba rút bốn sẽ, Yến Thiệt, Lục Đại Gia, Bình Thiên Trại, bọn hắn mới có tư cách không tuân theo quy củ. Từ bộ khoái cúi đầu hỏi, dựa vào cái gì? Luôn có cái nói công đạo địa phương a. Thiết bộ đầu mặt mũi tràn đầy tang thương, yên lặng nói, gia hoa vinh phủ, bên ngoài cũng đồng dạng. Trước kia có người, hắn không muốn nói quy củ, nghĩ nói công đạo. Về sau chết rồi. Từ bộ khoái đột nhiên cười khổ nói, có lẽ ta thật hẳn là đi biên quan. Thiết bộ đầu vô có chút nản lòng thoái chí người trẻ tuổi, nhìn đến mức quá nhiều, ngươi về sau liền sẽ quen thuộc. Ô bác một vực, đại nghiệp thiên hạ, chỗ nào không phải như thế. Trăng lên giữa trời. Yến Thiệt. Nhà nói cư. Một thân hoa phục yến thiên đô chân không chạm đất, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Hành lang lối đi nhỏ, đi tới Yến Minh Thành nơi ở hắn nhấc bàn tay phát xảo kình đánh gãy then cửa. Đi vào yên tĩnh phòng ốc phòng ngủ. Ngồi xuống Yến Minh Thành bên giường. Nhẹ nhàng kêu một tiếng, Thành. Yến Minh Thành tựa như bỗng nhiên bừng tỉnh, đã thấy phụ thân trong mắt một mảnh đỏ sậm, trừng trừng nhìn mình chằm chằm. Đại Việt xuất chinh phạt Tống. Hãy xem liên quân năm nước do Đại Việt dẫn đầu, chia năm xẻ bảy đại Tống như thế nào. Mời đọc. Chương 54, một khỏa ma trùng, ai có thể thành cha, phụ thân, ngươi làm sao biến thành bộ dáng này? Yến Minh Thành giống như là bị hù dọa, cả người về sau rụt một cái. Cũng không trách hắn có như thế phản ứng. Lúc này Yến Thiên Đô, dung mạo thật là có chút dọa người. Từng đầu màu máu tế văn dậy đặt tại khóe mắt, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ ra. Đôi tròng mắt kia đen như mực lỗ trống, có vẻ tĩnh mịch không gì sánh được. Hai má gầy gò, lõm xuống dưới. Toàn thân khí huyết, toàn bộ cũng tiềm ẩn bắt đầu. Cảm giác không chịu được một tia số người tức giận. Đêm hôm khuya khoắt, đầu giường đột nhiên ngồi một người như vậy. Yến Minh Thành còn có thể bảo trì trấn định, đã coi như là dũng khí hơn người. Đổi thành Yến Bình Chiêu, chỉ sợ tại chỗ liền bị dọa ngất đi qua. Thành, ngươi đi theo ta. Yến Thiên Đô trạng thái có chút cổ quái, hoàn toàn không có ôn hòa của thường ngày bộ dáng. Yến Minh Thành cúi đầu bằng lòng, phụ thêm ngoại bảo. Nội trạch tiên tĩnh im mắng, ngoại trừ gió đêm thổi qua sàn sạt rừng cây, không còn có khác động tĩnh. Bởi vì nữ quyến đông đảo duyên cớ, hộ viện sẽ chỉ trấn giữ mấy chỗ trên lệnh. Tuần tra gia đình, càng không khả năng xuất nhập ở giữa. Cho nên, cũng không có người phát hiện việc chủ cùng đại công tử đêm khuya tản bộ quái dị sự tình. Tiến Thiên Đô đi ở phía trước, cái bóng phù hiện ở tường xây làm bình phong ở cổng trên tường. Lắc lư và mẹo, quỷ dị không hiểu. Tiến Minh Thành không nói một lời, đi theo phía sau. Hai người rất nhanh liền đi tới tòa kia giả sơn phòng tối. Bóp bí mật cơ quan, tiến vào bên trong. Tiến Minh Thành lúc này mới ngẩng đầu hỏi, phụ thân đêm khuya đem ta gọi tỉnh, không phải là vì tu luyện trùng ngọc công. Hắn nhìn qua đặt bàn trên khối kia ô kim bất thiết, ánh mắt có chút ba động một cái. Những ngày qua, tự mình cùng phụ thân không dám có nửa khắc lười biếng. Mỗi ngày cũng có quán chu chân khí, tham ngộ tuyệt học. Có thể nói tiến bộ thần tốc, tiến độ nhanh chóng. Không sai, vi phụ cuối cùng đem trùng ngọc công tầng thứ 2 kết đỉnh thiên luyện tới đại thành. Tiến Thiên Đô tham thầm nói, giọng nói phá lệ bình tĩnh, nghe không ra nửa điểm kích động. Bất quá hành công thời điểm kém một chút đường rẽ, khí huyết nghịch lưu, đả thương con mắt. Tiến Minh Thành nhìn về phía phụ thân, khoe mắt tơ máu dày đặc, phản phất hỏa diễm thiêu đốt, hiện ra mấy phần tà dị khí tức. Thành, trước ngươi vẫn luôn nghĩ sớm một chút mở ra tầng thứ 3 trùng ma thiên nội dung. Tiến Thiên Đô tiếp tục nói ra, chỉ là vi phụ thiên tư có hạn, đã có tuổi, lúc này mới kéo chậm tiết tấu. Bây giờ người ta hai cha con, rốt cục có thể đột phá kết đỉnh, ngưng tụ ma trùng. Tiến Minh Thành mí mắt đập mạnh một cái, túi đầu nói, phụ thân nói quá lời, tục ngữ nói, đánh hổ thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh. Nếu không có phụ thân chỉ điểm cùng trợ giúp, ta làm sao có thể nhanh chóng hoàn thành tầng thứ nhất nhập đạo tiên? Cái này thế đạo, chỉ có người nhà tay chân mới có thể dựa vào được. Nếu không phải nghĩ đến Hàn Sa nhị đệ sắp thành thân, khó mà phân ra tinh lực, môn này tuyệt học võ công dạy cho hắn lại có làm sao? Đến thời điểm Tiến Việt một môn hai đời tam kiệt, lo gì không thể. Nghe được lần này dõng dạc chi ngôn, Tiến Thiên Đô trong mắt đỏ sậm, tựa hồ rút đi một chút. Hắn kinh ngạc xuất thần, phảng phất tại tự hỏi cái gì. Sau một lúc lâu, bàn tay lớn bổ một cái, cầm ô kim bất tiết. Tới đi, Thành, nhóm chúng ta cùng một chỗ quán chú chân khí, luyện hóa tầng thứ 3 trùng ma thiên. Tiến Minh Thành toàn thân chấn động, chầm chậm nói, vâng, phụ thân. Hai người ngồi đối diện nhau. Thể nội âm phủ, dương phủ hai tòa quan thiếu, giống như liệt hỏa mãnh liệt, phun ra tinh thuần chân khí. Võ đạo tam trọng thiên, chính là âm dương cảnh. Chia làm hai cái giai đoạn. Âm phủ trong vòng hơi thở rèn đúc ngũ tạng, lấy ngũ hành tinh túy, ôn dưỡng phổi lá gan thận tim gan. Dương phủ thì là luyện hóa lục phủ, thuế biến chân khí. Đến này cấp độ, huyết nục gân cốt siêu thoát phàm thai, sinh mệnh lực cực kỳ cường đại. Năm ngựa không thể phân hắn thi, nuốt vàng ăn sắt cũng là bình thường. Tiến Tiên Đô, Tiến Minh Thành đều là luyện thành âm phủ, dương phủ, đem nội tức chuyển hóa làm chân khí tam cảnh đỉnh phong. Toàn lực thôi động phía dưới, nhục thân như hỏa lô phát ra bành trướng nhiệt lực. Hai cỗ chân khí đánh vào ô kim vẫn thiết mặt ngoài, biến ảo chập chờn long xà chữ nghĩa sáng lên ánh nhuận quang trạch. Khó nói lên lời huyền diệu ý cảnh, bao phủ lại Yến Thiên Đô, Yến Minh Thành. Bọn hắn hai mắt nhắm lại, tựa hồ tiến vào thăng nội trạng thái. Trong phòng tối triệt để yên tĩnh trở lại. Ước chừng nửa nén hương khoảng chừng, Yến Minh Thành đột nhiên mí mắt nhất động, chậm rãi mở ra. Cùng lúc đó, Yến Thiên Đô giống như sớm có phát giác, một đôi con người đèn nhánh, chừng chừng nhìn chằm chằm con trai trưởng. Phụ thân, Yến Minh Thành sắc mặt phức tạp, bờ môi đóng mở, phản phất muốn nói cái gì. Nghịch tử, ngươi quả nhiên muốn hại ta. Yến Thiên Đô mắt điếc hai ngơ, dường như tức giận. Một trưởng bố ra, toàn thân vận chuyển bành trướng chân khí, nhất thời như nội trào bay lên không, đánh phía ngồi tại đối diện Yến Minh Thành. Nội vang phía dưới, cái sau đồng dạng xuất trưởng đánh trả. Hai cỗ chân khí thật giống như sóng to gió lớn, nhấc lên cuồng bạo khí lưu. Trong phòng tối cái bàn bài trí, một đám vật toàn bộ ngã ngửa trên mặt đất. Liên đợi ở bên tường hai tòa giá sách cũng sụp đổ xuống tới, sách vở trượt xuống, trang giấy bay loạn. Điện quang hỏa thạch ở giữa, Yến Thiên Đô, Yến Minh Thành hai người lấy bàn tay đối trưởng, giống như sắt thép giao nhau. Đáng tiếc, chung quy là tử không như cha. Sớm có phòng bị Yến Thiên Đô, trưởng lực hùng tráng khỏe khoắn, chân khí hùng hậu, trực tiếp đem Yến Minh Thành đánh miệng phun tiên huyết, bay ngược mà ra. Cả người nện ở phía sau trên vách tường, phát ra nặng nề trầm đục. Yến Thiên Đô đột nhiên đứng lên, nắm chặt khối kia ô kim vẫn thiết, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cái nghịch tử, thật sự cho rằng có thể man thiên quá hải? Thần không biết vì chưa phát giác. Vài ngày trước, ngươi một thân một mình nhân tu luyện, muốn mở ra chủng ngọc công tầng thứ 3 chủng ma thiên, khi đó ta liền phát giác được không đúng. Khối này ô kim vẫn thiết chất liệu là tù, nhận đạo vận xâm nhiễm, tự có hấp thu chân khí kỳ dị diệu dụng. Mỗi lần ngươi ta hợp lực, khả năng triệt để luyện hóa một phần hoàn chỉnh nội dung. Ngươi cố ý cùng Hàn Sa tranh quyền, sau đó tổ chức anh hùng yến, bí mật tìm phục Long Sơn Trang Nghiêm Xương Diệp trao đổi cường huyết hoàn, nguyên khí đan, lại từ Đại Giang Liên Cửu Lâm Xuyên trong tay, tốn hao 3620 mua một gốc cửu diệp linh chi. Không tiếc tàn phá thân thể, cũng muốn cưỡng ép tăng lên cấp độ, tốt có thể luyện hóa chủng ngọc công. Ngươi cái nghịch tử, ngược lại là tâm ngoan. Yến Minh Thành trên mặt đúng lúc làm ra vẻ kinh ngạc, che lấy ngực, gian nan đứng lên, cười khổ nói, không nghĩ tới nhất cử nhất động của ta, mảy may cũng không có giấu giếm được phụ thân. Yến Thiên Đô trong mắt lóe lên đỏ sẫm quang mang, sát tâm càng thêm nồng đậm, quảng ra, giáo đầu, ba rút bốn sẽ. Chỉ cần ta một ngày vẫn là phiệt chủ, bọn hắn liền sẽ nghe ta một ngày hiệu lệnh. Yến Thiệt có bất kỳ gió thổi cỏ lay, mơ tưởng giấu giếm được ta. Nghịch tử, nói đi, ngươi có phải hay không nghĩ thừa dịp vừa rồi cơ hội, tự tay giết cha? Yến Minh Thành sắc mặt thành khẩn, lắc đầu nói, nhi tử tuyệt không này tâm. Yến Thiên Đô hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên sẽ không tin tưởng. Hắn đã sớm nhìn qua chủng ngọc công toàn bộ thiên nội dung, đối với ngưng tụ ma chủng yêu cầu, tự nhiên nhớ kỹ rõ ràng. Trong thiên hạ ngoại trừ tiên thiên đạo thai chi thể, ở đâu ra vô thượng đạo tâm có thể tìm ra? Yến Thiên Đô từng bước một tới gần, toàn thân chân khí ẩn mà không phát, nổi lên lôi đỉnh một kích. Thượng thừa nhất không thể làm, chỉ có lấy chúng các loại, thậm chí hạ đẳng. Tuyệt thực, chôn đất, tự mình hại mình. Trừ phi cựu tử nhất sinh, trải qua gian nguy. Nếu không kết thành ma chủng tỷ lệ quá thấp, coi như thành công, chưa hẳn có thể về sau đột phá, đem chủng ngọc công luyện được viên mãn. Kể từ đó, chỉ có trung đẳng có thể chọn. Yến Minh Thành sắc mặt tái nhợt, khóe môi nhuộm vết máu. Yến Thiên Đô một trưởng kia tới hung mãnh. Hắn bị luyện hóa tầng thứ 3 chủng ma thiên, liên tục phục dụng cường huyết hoàn, nguyên khí đan, nghiền ép khí huyết, tiêu hao chân khí. Cho dù sau đó dùng một gốc kỳ chân cấp bậc cửu diệp linh chi bổ túc thâm hụt, vẫn tránh không được có chút suy yếu. Đối mặt võ công tiến nhanh phụ thân, tự nhiên không phải là đối thủ. Đừng trách vi phụ, người ta cùng một chỗ luyện môn này tuyệt học võ công, nhất định có một người làm ra hy sinh. Tiến Thiên Đô hai con ngươi tràn ngập đỏ sậm, mỗi ngày tham nội chủng ngọc công tích lũy ma tính, cơ hồ phá vỡ thần trí. Mười thành lực đạo ngưng tụ tại tay phải, giơ lên cao cao, lúc này liền muốn đánh ra. Từ xưa đến nay, quân muốn thần chết, thần không được bất tử. Cha muốn con vong, thử không thể không vong. Yến Minh Thành không có phản kháng, hai chân hướng phía dưới khẽ cong, bị giảm xuống đất, túi đầu nói ra, phụ thân nếu muốn giết ta, hài nhi không có chút nào lời oán giận. Chỉ có một điểm, nhất định phải nói với phụ thân cái minh bạch. Yến Thiên Đô động tác ngừng lại một chút, cái gặp Yến Minh Thành cởi ra ngoại bào, bỏ đi quần áo trong, toàn bộ màu đỏ lấy nửa người trên. Ngực, eo các loại địa phương, đều là lít nha lít nhít, nhìn thấy mà giật mình vết thương. Hài nhi chưa bao giờ có ra hại phụ thân tâm tư. Cái nguyện lấy hạ đẳng nhất ma trùng. Yến Minh Thành ngẩng đầu, trong mắt lệ quang phun trào. Mỗi chữ mỗi câu có vẻ chân thành tha thiết không gì sánh được, đả động lòng người. Đại Việt xuất chinh phạt tống. Hãy xem liên quân năm nước do Đại Việt dẫn đầu, chia năm xẻ bảy đại tống như thế nào. Mời đọc. Chương 55, cờ kém một nước, tuyệt tình tuyệt nghĩa nhìn thấy con trai trưởng như thế chân thành tha thiết, Yến Thiên Đô trong mắt đỏ sậm tựa hồ biến mất không ít. Hắn cúi đầu nhìn về phía đầy người vết thương, giống như bị người hung hăng tra tấn. Yến Minh Thành lạnh lẽo cứng rắn khuôn mặt, không khỏi buông lòng xuống tới. Những cái kia sâu cạn không đồng nhất, lít nha lít nhít vết tích. Đao cắt, kim châm, bàn ủi bị phỏng, cắt ra sẹo thịt, đều là mới tổn thương, có chút thậm chí còn không có khép lại kết vảy. Đơn giản nhìn thấy mà giật mình. Thành, ngươi tại tự mình hại mình. Yến Thiên Đô giống như có một nháy mắt thanh tỉnh, giơ cao tay phải buông xuống, bên ngông chân khí cũng dần dần tan đi. Hết thảy đều là Hải Nhi sai lầm. Yến Minh Thành trong mắt rưng rưng, giọng nói bi thương, là Hải Nhi nóng lòng cầu thành, muốn đột phá tầng thứ cao hơn, luyện thành tuyệt học, ngưng tụ ma chủng, lúc này mới trêu đến phụ thân hoài nghi. Nhìn thấy phụ thân tầng thứ 2 kết đỉnh thiên tiến độ chậm chạp, Hải Nhi trong lòng lo lắng và phần, thật không thể sớm ngày có thể mở ra tầng thứ 3. Sau đó, mỗi lần tiếp xúc khối kia ô kim bất thiết, Hải Nhi liền sẽ thản nhiên sinh ra một cố khát vọng, thẳng đến ý nghĩ sang bậy hình thành, không cách nào ngăn chặn. Cho nên tìm Phục Long Sơn Trang Nghiêm Sư Diệp, còn có Đại Giang Liên Cửu Lâm Xuyên. Dùng viên đan dược, linh dược tăng lên khí huyết, nghiền ép tiềm năng, không tiếc tàn phá tự thân, cũng muốn một mình luyện hóa chủng ngọc công. Tiến Minh Thành ngôn từ khẩn thiết, trên mặt tràn đầy hối hận chi sắc. Hắn đem đầu nặng nề dập lên mặt đất, dùng sức cực lớn, nát phá thái dương. Xên xẹt vết máu chảy qua, xâm nhiễm lông mày, che lại hai mắt, dán đầy cả khuôn mặt. Khiến cho vị này đích tôn đại công tử, nhìn qua cực kỳ thê thảm. Ngươi như là đã biết được tầng thứ 3 chủng ma thiên nội dung, vì sao còn muốn giấu giếm? Vừa rồi ta cố ý thăm dò, nói muốn cùng một chỗ tham ngộ tuyệt học, kỳ thực chính là muốn nhìn ngươi đến cùng có thể hay không động giết cha chi niệm. Tiến Tiên Đô lui ra phía sau hai bước, nghiêm nghị hỏi, môn này tuyệt học võ công ba con đường tử, quyết định tương lai thành tựu. Ngươi sẽ cam tâm chỉ lấy hạ đẳng nhất ma chủng? Hắn tay trái nắm chắc khối kia ô kim bất thiết, nội tâm thật giống như thiên nhân giao chiến. Khóe mắt dày đặc nói đạo huyết xăm, theo biểu lộ biến ảo, giống như con giết núc ních, hiện ra mấy phần dữ tợn. Tuyệt không có dũng khí lừa gạt phụ thân. Mới đầu biết được chủng ngọc công tầng thứ 3 chủng ma thiên, Hải Nhi trong lòng xác thực lên không nên có ma niệm. Giống như yêu ma tại bên thai ta nói nhỏ, vô tận dục vọng tùy theo phát sinh, chiếm cứ tâm thần. Có thể nghĩ đến nhị đệ liền muốn thành thân, vốn nên là đại hỷ thời gian, một người nhà vô cùng náo nhiệt, càng nghĩ đến hơn tuổi nhỏ lúc, là phụ thân dạy ta đi săn bắn tên, tập võ luyện quyền. Ta trong đầu lập tức như bị rót một chậu nước lạnh, không còn có ý nghĩ khác. Nếu không có phụ thân, mẫu thân, nào có Hải Nhi? Vì luyện công, tự tay giết cha. Ta chẳng phải là uổng làm người tử, không bằng cầm thú. Mấy ngày nay, trong lòng ta rất loạn, đóng cửa không ra, cũng không có dũng khí đối phụ thân thẳng thắn bẩm báo, cũng không muốn lại tu luyện chủng ngọc công. Lặp đi lặp lại dây dưa hồi lâu, vừa rồi quyết định lấy hạ đẳng nhất ma chủng. Dù là nhận hết tra tấn, cửu tử nhất sinh, ta không muốn làm tuyệt tình tuyệt nghĩa người. Tiến Minh Thành thấp nằm tại đất, lời nói này móc tim móc phổi, tựa như chim quên đẫm máu và nước mắt. Chữ câu, lộ ra bi thống cùng hối hận. Tiến Tiên Đô im lặng ý mắng, bờ môi hợp động mấy lần, cuối cùng không nói gì nữa. Tồn tại ở trong lòng kia phần đồng đậm sát ý huyền như băng tuyết tan rã đi hơn phân nửa. Một môn tuyệt học võ công, vậy mà làm cho cha muốn giết chết, tử muốn giết cha. Thực sự là gia môn bất hạnh. Thành, vi phụ trách oan ngươi. Tiến Tiên Đô thở dài một tiếng, thanh âm khôi phục mấy phần nhu hòa. Chỉ là, khối kia ô kim vẫn thiết vẫn nắm chặt tại trong tay, nửa phần cũng không chịu buông ra. Ban bên trên, tòa kia uy hạc đồng lô hơi khói lở lở. Phòng tối bên trong, tràn ngập ra thấm vào ruột gan nồng đậm mùi. Tiến Minh Thành ngẩng đầu, quên nói ra, phụ thân, Tiến Thiệt có tuyệt học võ công nơi tay, cho dù là hạ đẳng nhất ma chủng, cũng có thể thắng qua cái khác ba phiệt. Làm gì cưỡng cầu đây? Tiến Tiên Đô ngồi tại trên giường, lông mày nhướng lên, không hiểu dâng lên mấy phần cơn giận dữ. Ngươi biết cái gì? Bây giờ đại nghiệp khí số đã hết, toàn bằng Hàn Dương lão thất phu kia chống đỡ. Nếu không có Long Vũ quân đóng giữ biên quan, Thiên Nam đạo tông đã sớm đánh tới. Vương Trung đạo là đầu lão hồ ly, trông coi hùng thành Đông Đô, cho dù Bình Thiên trại dốc toàn bộ lực lượng, cũng chưa chắc có thể đánh đến xuống tới. Bốn phiệt bên trong, hắn cao nhất gối không lo. Tề phiệt phía sau có Phục Long Sơn Trang, hai nhà thế hệ giao hảo, cùng tiến cùng nghiêm thịnh, một cái có đầu óc, một cái có võ công, đều không phải là dễ trêu nhân vật, tùy tiện không động được. Về phấn Dương Hồng, người này đừng nhìn không có gì thanh danh, hắn rất am hiểu chính là dấu rốt, năm đó bởi vì Quảng Giao Thiên Hạ hảo kiệt bị nghiệp cảnh đế kiên kỵ. Thế là, hắn lập tức tản mất 3000 môn khách, mỗi ngày uống rượu làm vui, thu hối lộ, trầm mê nữ sắc, náo động lên nhiều lần trò cười. Đại danh phủ ai không biết, nhà hắn đều là hộ tử quyền tử, chỉ có Dương Phiệt chó cha hộ tử. Dương Hồng lần này diễn xuất, không chỉ có lừa qua nghiệp cảnh đế, liền Vương Trung đạo cùng tiến đều tin. Ta có thể khẳng định, nếu là đại nghiệp suy vong, quân hùng cùng nổi lên, Vương, đủ hai người tất nhiên sẽ trong tay Dương Hồng cầm cái trước ngã nhào. Những năm gần đây, Yến Thiên Đô mượn ba giúp bốn sẽ sưu tập tin tức, thời khắc chú ý thiên hạ đại thế. Hắn cho ra một cái rất tồi tệ kết luận. Bốn thiệt bên trong, Yến Thiệt phải đối mặt tình huống nguy hiểm nhất. Hoa Vinh phủ chiếm cứ nói tóm tắt, vận Vinh Thanh Hà có thể chạy suốt Quảng Lăng phủ, Đông Đô phủ. Nếu như khởi binh khởi sự, thậm chí có thể tiến quân thần tốc, thẳng hướng Đại Danh phủ. Dạng này một khối địa bàn, ai không muốn? Luận giang hồ thế lực, ba rút bốn lại so với bất quá Phục Long Sơn Trang. Luận binh quyền, Tương Dương phủ binh mã không kịp Bình Thiên trại loạn vị, chiến lực không bằng Hàn Dương Long Vũ quân. Luận địa lợi, Hoa Vinh phủ bốn phương thông suốt, đường thủy, đường bộ xuất nhập khăng khít, khó mà thiết lập trạm loại bỏ. Chờ đến thiên hạ đại loạn, Tiến Thiệt đứng núi chịu sào, chưa hẳn có thể tự vệ. Hiện tại là gió êm sóng lặng, nhìn không ra mánh khóe, nhưng nếu không sớm cho kịp nghĩ biện pháp, ám lưu hùng dũng tụ tập thành sóng to gió lớn, Tiến Thiệt chiếc thuyền lớn này lúc nào cũng có thể sẽ có lật út nguy hiểm. Tiến Thiên Đô thẳng thắn nói, Thành, phiệt chủ vị trí này phong quang là cho ngoại nhân xem, trong đó bất vả chỉ có chính mình mới biết rõ. Tiến Minh Thành vẫn bị trên mặt đất, sắc mặt bị vết máu mơ hồ, nhìn không rõ ràng. Hải Nhi minh bạch, phụ thân nhường Hàn Sa nhị đệ cầm quyền, là muốn cho Vương Phiệt nhìn thấy có thể có lợi, nâng đỡ tương lai Yến Phiệt chi chủ. Khó trách Vương Trung đạo nguyện ý đem đích nữ gả tới, hắn dưới gối không còn, chỉ có hai cái nữ nhi, tự nhiên muốn bán được giá tốt. Nếu Hàn Sa chỉ là đích tôn nhị công tử, việc hôn sự này đại khái liền không có thuận lợi như vậy, nhưng phụ thân như làm ra cam đoan, nhường nhị đệ trở thành Yến Việt chi chủ, trên người hắn giá tiền lập tức lộn mấy vòng, đủ để đả động Vương Trung Đạo. Vương Việt, không hổ là thương nhân lập nghiệp, tính được rõ ràng. Yến Tiên Đô cũng không che giấu, gật đầu, ánh mắt lại tiếp tục trở nên băng lãnh. Không sai, ta cho phép Hàn Sa làm Việt chủ, nói một chút tiến, Vương hai nhà thông gia đại sự. Lão nhị còn tưởng rằng là tự mình đem Vương gia tiểu thư mê đến thần hồn điên đảo. Hắn không bằng ngươi quá nhiều, thành. Từ xưa đến nay, gia tộc quyền thế kết thân cái gì thời điểm cân nhắc qua lương tình tương duyệt, đều là môn đăng hộ đối. Hắn nắm chặt khối kia ô kim bất thiết, chậm rãi đứng lên. Một thân chân khí ngậm mà không phát, sát tâm lại nổi lên. Nguyên lai phụ thân đã sớm nghĩ kỹ, giết ta luyện công, nhường nhị đệ đương gia làm chủ. Quỳ sát tại đất Yến Minh Thành, chậm rãi thẳng người. Hai cha con, bốn mắt nhìn nhau, đều là một mảnh đỏ sậm. Thành, ngươi vừa rồi cũng đã nói, vi phụ nếu muốn giết ngươi, tuyệt sẽ không có nửa câu oán hận. Yến Tiên Đô sắc mặt phức tạp, một nửa lạnh lẽo cứng rắn, một nửa không đành lòng. Coi như là vì Yến Thiệt, đem cái mạng này cấp cho vi phụ, như thế nào? Vương Thiệt có nơi hiểm yếu hùng quan, Tề Thiệt có giang hồ thế gia, Dương Thiệt cắt cứ một phương. Ta nếu chỉ lấy hạ đẳng nhất ma chủng, chưa hẳn có thể đến tới võ đạo ngũ trọng thiên, trở thành thiên hạ tuyệt đỉnh. Tứ cảnh cấp độ, đấu không lại Hàn Đường, cũng đấu không lại cái khác môn phiệt cùng bình thiên trại. Hắn càng nghĩ, cuối cùng vẫn là quyết định muốn đi tuyệt tình tuyệt nghĩa chi đạo, lấy chúng các loại ma chủng. Hai nhi biết rõ, càng tâm nhận lấy cái chết. Yến Minh Thành nết miệng cười nói, kia từng sợi vết máu chảy xuống. Hắn nếm nếm, là một cỗ mùi tanh nhàn nhạt. Thế nhưng là phụ thân, ngươi còn có lực khí giết ta? Vị này đích tôn đại công tử nhìn về phía Vương Tâm như sắt, hoàn toàn không để ý tình phụ tử Yến Tiên Đô. Nụ cười trên mặt không ngừng mở rộng, có vẻ quỷ dị không hiểu. Ngươi cái nghịch tử, làm cái gì? Ta một thân chân khí làm sao? Không có. Yến Tiên Đô nhất thời giật mình, giống như là bị rút mất lực khí, đủ để so sánh bách luyện thép kiên cố gân cốt, đột nhiên trở nên tê dại. Bành trướng vô song tinh thuần chân khí, càng là giọt nước không dư thừa, không cách nào lại lần bật khởi. Phụ thân hai mắt đông đảo, tin tức linh thông, kia tại sao lại không biết rõ? Hải Nhi ngoại trừ tìm Nghiêm Xương Diệp cầu lấy Phục Long Sơn trang đặc hữu cường huyết hoàn, nguyên khí đan, tiêu số tiền lớn mua vào Cửu Lâm xuyên Cửu Diệp linh chi. Còn cùng tụ bảo thương hội giáp tự chi nhánh kim trưởng quy mua đồng dạng đồ vật. Chuyên môn gọi người xương sốt gần nhà, hóa đi nội tức thần tiên ngược lại, vật này không màu lại có vị, cần dùng đàn hương che giấu. Chỉ cần không có mở khí hải, tự thành nhân thể tiểu thiên địa, bên trong một chiêu này, thần tiên cũng muốn ngược lại. Ta lại là giật đầu, lại là tự mình hại mình, vì chính là để ngươi hít đủ cái này trộn lẫn thần tiên ngược lại đàn hương. Yến Minh Thành đứng dậy đứng thẳng, đi đến Yến Tiên Đô trước người. Để lộ bàn trên quy hạt đồng lô, nồng đậm mùi thơm sông và mũi. Nghịch tử, nghịch tử. Yến Tiên Đô hô hấp cũng cảm giác gian nan, cả người không cách nào đứng thẳng, vừa ngã vào ngồi trên giường. Tay trái nắm chắc ô kim vẫn tiết cũng không cầm nổi, trượt xuống trên mặt đất. Phụ thân, đây là ngươi gieo gió gặt bão. Yến Minh Thành nhặt lên ô kim vẫn tiết, sau đó lấy ra hình đường một bộ công cụ, mở ra trên bàn. Ta điểm nào nhất không mạnh bằng Hàn Sa? Võ công, tướng mạo, tâm tính. Có thể ngươi lại muốn giết ta, đem phiệt chủ vị trí giao cho hắn. Trước đây, ta nói đem chủng ngọc công truyền cho nhị đệ, ngươi không chịu. Bởi vì ba con trai, ngươi coi trọng nhất ta, cho nên chỉ có thể giết ta. Dạng này khả năng tuyệt tình tuyệt nghĩa. Vừa rồi ta lại quên ngươi, chỉ lấy hạ đẳng nhất ma chủng, ngươi cũng không muốn. Bây giờ suy nghĩ một chút, phụ thân ngươi xác thực làm được tâm ngoan thủ lạt bốn chữ. Yến Minh Thành hai ngón tay nắm nuốt một cái cực mỏng đao nhỏ, động tác nhẹ nhàng linh hoạt, cắt đứt Yến Tiên Đô ngón út. Ngươi cái xuất sinh. Đau đớn kịch liệt quét sạch toàn thân, làm cho Yến Tiên Đô cơ hồ nói không ra lời. Ngươi dạy không sai, vô độc bất trợ phù. Muốn thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết. Tuyệt tình tuyệt nghĩa con đường này, ta sẽ đi được càng triệt để hơn. Cái giết một cái, làm sao đúc thành ma chủng? Yến Minh Thành trong hai mắt đỏ sẫm quang mang như thực chất. Hắn dần dần cắt đứt Yến Tiên Đô mười ngón, lại dùng móc lấy xuống hai viên ánh mắt, cắt đi một nửa đầu lưỡi. Động tác trôi chảy, thủ pháp tinh chuẩn. Mỗi một lần áp dụng cực hình, tự thân ẩn chứa tình cảm, tựa hồ cũng bị bóc ra đi, chậm rãi tan vào huyết đủ, chân khí bên trong. Ấm áp tiên huyết ở tại trên mặt, rất nhanh, Yến Minh Thành cái gì cũng không cảm giác được. Tựa như mù mắt người, không cách nào thấy vật. Tựa như hai đứa người, không cách nào nghe âm thanh. Tựa như vô vị, không sở, vô trí người. Ngay tại dạng này một máy mắt, Yến Minh Thành nhìn thấy thiên địa, vạn vật, vô luận tử vật cùng vật sống, hết thảy đều có ba động. Nguyên lai, đây chính là ma chủng. Yến Minh Thành mở hai mắt ra, con người đen như mực. Bỏ mặc như thế nào, cái này cuối cùng vẫn là kỳ ngộ của ta. Hắn nắm chặt khối kia ô kim bất thiết, tay phải ấn hướng bị dày vò đến không thành hình người Yến Tiên Đô. Chân khí, huyết nục, âm dương hai kình, hết thảy tràn vào tự thân thân thể bên trong. Chúng ngọc công tầng thứ ba chủng ma thiên, nhưng phải thuế biến, luyện huyết thủ. Nếu bạn đang muốn tìm một thế giới fantasy, đầy dây phép thuật và sự huyền bí, hãy đến với thế giới quan rộng mở, chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như ốc, bóc, chuẩn, gỗ lìn, mị nô tổ ửa, người cá, người lùn hobbit, người lùn thuộc hay đến các chủng tộc ở ma giới như sụp cụ bật đều có. Chương 56, thuế biến, đạo thuật bên ngoài chỗ ở nơi nào đó bị lạc. Lục Trầm đột nhiên mở mắt, bụng dưới co bảo, đột nhiên phun ra một ngụm thẳng tắp bạch khí, dài nửa xích, như kiếm cũng giống như, bảo điện hơn xa tại tuyệt học, quả thật như thế. Lục Trầm trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Cảm giác lại có chỗ tiến bộ. Phẩm giai cao võ công sẽ tự hành thôn phệ rơi phẩm giai thấp võ công. Cho nên, hắn rất nhẹ nhàng liền đem chủng ngọc công âm dương hai kình toàn bộ chuyển hóa làm đạo thai chủng ma đại pháp âm dương nhị khí. Đoàn kia nhấp nhô không thôi nóng bỏng khí lưu, vừa mới tản vào toàn thân. Lục Trầm nhịn không được mở rộng thân eo, cuộc sống đại long chập trùng. Huyết nục gân cốt giống như ngâm tại ao suối nước nóng bên trong, có cảm giác ấm áp. Toàn bộ thân hình tựa hồ phát sinh biến hóa vi diệu. Thuế biến, luyện huyết thủ. Luyện công xong xuôi, Lục Trầm ánh mắt lộ ra một vòng tiếc nuối thần sắc. Nếu như tiến thêm một bước, đem chủng ngọc công luyện đến tầng thứ 3 chủng ma thiên, hắn liền có thể đạt được cái thứ nhất võ đạo thuế biến, kỳ danh là luyện huyết thủ. Đáng tiếc, có vẻ như chỉ có thể dừng bước tại tầng thứ 2 kết đỉnh thiên. Dựa theo Lục Trầm lý giải, công pháp là đột phá cảnh giới tuyến đường, là buôn ba võ đạo phương hướng, cụ thể ghi lại liên quan tới dẫn đường vật khí, tham ngộ tu luyện các loại phương pháp, vô luật quyền, bàn tay, thân pháp, nội công. Hắn bản chất đều là thông qua khác biệt phương thức, lớn mạnh khí huyết, rèn luyện thể phách, sở trường tại một hạng, từ đó đăng đường nhập thất. Mà cái gọi là võ đạo thể biến, đại khái chính là tinh thông một môn thượng thừa võ công, có khả năng lĩnh ngộ đạo thuật. Võ công, đạo thuật. Ngay nuốt lấy hai cái này từ, Lục Trầm trong lòng có càng sâu thể ngộ. Đây chính là võ đạo tồn tại a. Võ công là thăng hoa sinh mệnh, siêu việt bản thân chi đạo, cuối cùng đem huyết đục gân cốt, ngũ tạng lục phủ, phàm nhân thân thể hết thảy chuyển hóa làm tầng thứ cao hơn. Yêu ma, tiên thần, Phật đạo đều là như thế. Mà tự thân thuế biến được đến đạo thuật thì là một môn võ công toàn bộ tinh hoa, hoàn mỹ nhất giải thích. Nói ví dụ, chúng ngọc công luyện đến tầng thứ 3 chủng ma thiên, liền có thể đạt được cái thứ nhất thuế biến đạo thuật, luyện huyết thủ. Có thể cưỡng ép cướp đoạt người khác một thân chân khí, huyết nục, luyện thành một khỏa huyết đan, đối tự thân có cực đại bổ dưỡng. Nhìn qua giống như là ăn dòng người hòa phong. Lục Trầm ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nhớ tới chủng ngọc công tầng thứ 4, tên là nuôi ma. Luyện huyết thủ vừa vận phát huy được tác dụng, hỗ trợ lẫn nhau. Tuyệt học võ công đại khái chỉ có thể cung cấp 2 đến 3 cái thuế biến, thần công tại 4 năm ở giữa, bảo điện có thể có 6 7 số lượng. Lục Trầm không khỏi nghĩ lên vị kia ma sư, nàng nắm giữ thuế biến đạo thuật, không biết rõ nên có bao nhiêu. Quả nhiên, đối với võ đạo hiểu rõ càng nhiều, đi được càng xa. Vũ Thanh Huyền hình tượng liền càng phát ra thâm bất khả trắc. Đơn giản là nàng đi nhanh mấy bước, ta đi chậm mấy bước thôi. Lục Trầm cũng không nhục trí, trên trán kiên quyết tung bay. Hắn hai mắt nhắm lại, tiếp tục dẫn đường nội tức, du tẩu cùng toàn thân. Xên xét khí huyết, bao vây lấy gân xương da rẻ, giống như hỏa luyện chân kim, muốn đem huyết đục chi khu, nung khô lấy bách luyện sắt thép. Hôm sau, sáng sớm, Yến Hàn Sa tại tỷ nữ phục tỷ dưới, mặc xong hoa phục, buộc lại đai lưng ngọc, nhanh chân ra chỗ ở người gặp việc vui tinh thần thoải mái, nói đến hoàn toàn không sai. Hắn bây giờ tay cầm đích tôn đại quyền, ra lệnh một tiếng, Yến Việt trên dưới đều nghe theo. Liên ba giúp bốn xét đều muốn cung kính mà đối đãi, chờ đợi phân công. Tăng thêm hôn kỳ sắp đến, ngày mai liền muốn cưới Vương Việt Thiên Kim, ôm mỹ nhân về. Nghĩ tới đây, Yến Hàn Sa cười đến càng thêm vui vẻ. Nhị công tử, Vương Việt đưa thân đội ngũ đã qua lễ huyện, xem chừng buổi chiều liền muốn vào thành. Tiến đại quản gia không người nói. Người đầu lĩnh là Vương Bản, Vương Trung Đạo Thu nghĩa tử, hắn trước thời gian đến đây, hiện tại đại sảnh đợi ra đây. Tiến Hàn Sa học phụ thân bộ dạng, không giận tự uy, thanh âm thản nhiên nói, Vương huynh tới vội như vậy, chắc hẳn còn không có dùng qua đồ ăn sáng, phân phó thiện phòng bên kia hảo hảo chuẩn bị, muốn lấy Đông Đô đặc sắc làm chủ, đừng kêu người khác xem nhẹ Yến Việt rồng dõi. Tiến đại quản gia gật đầu, cũng không quay người rời đi, tiếp tục nói, còn có một cái việc nhỏ cần báo cáo cho nhị công tử. Ngoại thành bên kia náo cái án mạng, chết không ít người, bọn hắn cùng nộ hải bàng có chút liên quan, nha môn kết án, nói là giang hồ báo thù. Tiến Hàn Sa nhíu mày, không lắm để ý nói, vực này vụn vặt việc vặt vãnh nhường Yến Lệ tổng giáo đầu, hoặc là Đàm Tam Dương bản thân xử lý chính là, làm sao còn muốn hỏi qua ta. Lấy hắn Yến Thiệt đích tôn dòng chính thân phận, có thể vào mắt, chỉ có ba giúp bốn sẽ hoặc là cái khác môn thiệt, giang hồ thế gia. Ngoại thành chết bao nhiêu người, liền cùng tự mình đi ra ngoài tản bộ một cước xuống dưới đã dẫm vào tổ kiến không có gì khác biệt. Ai sẽ cởi giày nhìn một cái chết bao nhiêu con kiến? Chủ yếu là đại công tử trước đây chuẩn bị anh hùng yến, Hoa Vinh phủ có mặt mũi nhân vật cũng được thỉnh mời tới. Tiến đại quản gia nhắc nhở, lúc ấy, Thiệt chủ còn đặc biệt ra mặt, đi theo trận đám người, bao quát phục Long Sơn Trang, Đại Giang Liên, tụ bảo thương hội ở bên trong giang hồ nhân sĩ cũng nói tốt. Ba giúp bốn sẽ, trong thành chú quân sẽ phát hải bắt văn thư, lệnh truy nã, phô thiên cái địa lục soát cái kia thiên mệnh ma giáo truyền nhân. Mà bọn hắn muốn ước thúc môn nhân đệ tử, không được sinh ra sự cố. Nhưng không có đi qua hai ngày, ngoại thành liền phát sinh thảm án, hung thủ nghe nói là cái cực kỳ tuổi trẻ nhất cảnh võ giả, thô sơ giản lược đoán chừng đã hoán huyết thành công. Tiến Hàn Sa nhíu mày, hỏi, quản gia ý của ngươi là, có người có ý định quấy rối? Tiến đại quản gia thấp giọng nói, lão nô cảm thấy việc này có kỳ quặc. Một đám hạ lưu chó săn, chỗ nào đáng giá nhập cảnh võ giả độc thủ, huống chi còn là cái 13-14 tuổi, tiềm lực vô hạn, không biết rõ lai lịch nhân vật hung ác. Lại nghĩ tới lúc trước Hà Gian phường kia cái cọc nhiễu loạn, Phục Long Sơn trang nội môn đệ tử Nghiêm Độc Lãng thiết lập bắt cục, muốn lừa bịp Kim Lâu 35 vạn lượng bạc. Cuối cùng không chết nhà ra, bị nhị phòng chân công tử đánh chết. Tiến Hàn Sa mặt lộ vẻ nghi hoặc, ngắt lời nói, cái kia ma chết sớm lại có tiền đi Hà Gián Phượng, còn giết Nghiêm Độc Lãng, coi là thật hiếm lạ. Tiến đại quản gia kiên nhẫn giải thích nói, tựa như là chiêu công tử mang. Nghiêm Độc Lãng cái kia cầu tặc, lúc ấy đã bị Triệu Đại Đương gia đánh thành trọng thương, đụng vào chân công tử, đoán chừng có khinh địch thành phần, lúc này mới bị đập chết. Nội tình cụ thể lão nô cũng không rõ ràng, sở dĩ đông nhiên đề cập là bởi vì Phục Long Sơn trang cùng Tề Phiện từ trước đến nay quan hệ rất thân. Nghiêm Độc Lãng đệ, mục đích chính là Nghiêm Sưng Diệp, người này nhận qua anh hùng thiếp, tham gia qua anh hùng yến, bây giờ ngay tại Hoa Vinh phủ. Nghĩ lại phía dưới, Yến, Vương hai nhà thông gia, đủ, Dương có thể ngồi nhìn không để ý tới a. Tiễn Hàn Sa trên mặt lộ ra ngưng trọng thần sắc, tức giận nói, chiếu nói như vậy, có thể là Tề Phiệt ở sau lưng tôi động. Phái người đi Hà Gian phường náo sự, sau đó bên ngoài thành giết người, hẳn là muốn mượn Phục Long Sơn trang một giọt máu, một khỏa đầu quy củ, đảo loạn ta ngày lại hỉ. Khó trách tiểu bối thành thân, Tề đại tiên sinh sẽ đích thân tới. Thì ra là thế. Cho ta phân phó, nhường Triệu Ứng Cầu, Đạm Tam Dương bọn hắn nhìn chằm chằm Nghiêm Sưng Diệp, hắn nếu có cái gì dị thường, trực tiếp theo Ứng Dương phủ phân phối 3000 binh mã. Ta cũng không tin, võ công không tới tứ cảnh, có thể đỡ nổi cường cùng cường nỗ, trọng giáp thiết kỵ. Tiến đại quản gia gật đầu nói phải. Hiện tại đích tôn bên trong, nhị công tử chấp trưởng đại quyền, chỉ cần cầm hổ phù đi qua, điều động Ứng Dương phủ binh mã tùy tiện mà nâng. Thử, không biết tốt xấu. Chờ ta ngồi vững vàng phiệt chủ vị trí, lại cùng nhạc phụ liên thủ, trực tiếp bình họ Tề, còn có Phục Long Sơn Trang. Tiến Hàn Sa trong lòng cơn giận dữ chưa tiêu, hung hăng thầm nghĩ. Chờ hắn đi đến đại sảnh, sắc mặt vừa rồi dễ nhìn một chút. Nhớ tới tự nguyện giao quyền đại ca Yến Minh Thành, còn có phụ thân trước đó hữu ý vô ý toát ra coi trọng chi ý vị này đích tôn nhị công tử khoe miệng giơ lên, khôi phục xuân phong đắc ý tiêu sái thái độ. Đại ca cuối cùng vẫn là không có tranh qua ta. Nếu bạn đang muốn tìm một thế giới fantasy, đầy dây phép thuật và sự huyền bí, hãy đến với thế giới quan rộng mở, chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như ốc, bóc, chuẩn, gỗ lìn, mị nô tổ ở, người cá, người lùn hobbit, người lùn buộc hay đến các chủng tộc ở ma giới như sụp cụ bật đều có. Chương 57, như trên trời không lôi đỉnh, thì nhân gian không hiệp tức Yến Hàn Sa dạo bước tiến vào chính sảnh. Đầu tiên nhìn thấy một tên thân mang trang phục màu đỏ lạnh lùng thanh niên. Ký nhân tư thế ngồi thẳng tắp, khí thế trầm ngưng, hiển nhiên là võ công có thành tựu. Nhường Vương huynh ngợi lâu, thật sự là không có ý tứ. Tiến Hàn Sa người còn chưa tới, tiếng cười tới trước. Thực tế không có biện pháp, Vương huynh ngươi có chỗ không biết, phụ thân hắn bê quan đã có một trận thời gian, đại ca lại vô tâm đích tôn sự vụ, tiến thiệt gánh bây giờ cũng đặt ở ta một người trên bờ vai. Mỗi ngày xử lý ba giúp bốn sẽ chuyện giang hồ, còn có Ưng Dương phủ các loại nhận đuổi điều động, coi là thật bận không qua nổi. Vương Bản không chút hoang mang đứng lên, chắp tay nói, nhị công tử nhiều quý nhân bận chuyện, cái này cũng như thường, ngược lại là Vương Mỗ mạo muội đến thăm tới quấy rầy, còn xin không nên trách tội. Tiến Hàn Sa thái độ thân thiết, lôi kéo vị này Vương Việt chi chủ nghĩa tử nhập tọa. Nói gì vậy chứ, ta cùng Nguyên Tú ngày mai liền muốn thành thân, về sau chúng ta đều là một người nhà, không cần như thế xa lạ. Hắn biết rõ Vương Trung Đạo dưới gối không còn, chỉ có hai cái nữ nhi. Trường nữ gọi Vương Nguyên Tú, cùng mình tại Đông Đô kết bạn, lẫn nhau trò chuyện vui vẻ, cuối cùng cùng đi tới. Tiểu nữ nhi gọi Vương Chí Lan, tuổi vừa mới 16, khuê nữ. Bởi vì không có nhi tử kế thừa gia nghiệp, Vương Trung Đạo đằng sau thu ba cái nghĩa tử. Vương Bản chính là một trong số đó, chấp trưởng Đông Đô tuần phòng nặng sự tỉnh, quan bái binh tào tham quân. Được cho Vương Việt thế hệ trẻ tuổi, có chút lợi hại số một nhân vật. Bắt đầu so sánh, đại khái chính là Yến Việt đích tôn đại công tử Yến Minh Thành địa vị. Nhị công tử nói đùa, Vương Mỗi chỉ là con nuôi, làm sao có tư cách nói một người nhà. Vương Bản lông mày có chút vận động, giọng nói có chút không quen tay. Nhạc phụ tổng cộng nhận ba vị nghĩa tử, coi trọng nhất Vương Minh, bảo ngươi chấp trưởng Đông Đô tuần phòng, quản hạt khoảng trường tiêu vệ, ý tứ trong đó không nói cũng hiểu. Yến, Vương hai nhà kết thân, tương hỗ là một thể, ngày sau nói không chừng ta còn muốn dựa vào Vương huynh tương trợ. Tăng thêm ngươi cùng Nguyên Tú cùng nhau lớn lên, thở nhỏ quan hệ liền tốt, càng phải hảo hảo thân cận. Yến Hàn Sa lơ đễnh, tiếp tục nói. Hắn võ đạo thiên phú thường thường, lại cực kỳ am hiểu giao tiếp. Phong Nguyệt Đông Tuyết, nói chuyện trời đất, không chỗ sẽ không. Chỉ là Vương Bản tính tình lãnh đạm, trong thần sắc rất có vài phần không kiên nhẫn. Hắn nghe được Yến, Vương hai nhà, Yến Thiệt phía trước, Vương Thiệt ở phía sau, vốn cũng không rất cao hứng. Tăng thêm bị lặp đi lặp lại đề cập kết thân hai chữ, càng là cảm thấy chói tai. Thế là, Vương Bản không còn hàn huyên, nói ngay vào điểm chính, nhị công tử, Vương Mỗ nhận nghĩa phụ mệnh lệnh, hộ tống đại tiểu thư đến Hoa Vinh phủ. Vừa qua khỏi lễ huyện, dựa theo đưa thân đội ngũ tốc độ tiến lên, lúc đầu buổi chiều liền muốn vào thành. Thế nhưng là, không có nghĩ rằng tại Ba Lâm quận bị ngăn lại. Tiến Hàn Sa nghe vậy giận tím mặt, sát khí bộc lộ. Việc hôn sự này có thể thành hay không, quan hệ đến tự mình tranh đoạt phiệt chủ chi vị. Cho nên, vừa rồi nghe được Yến đại quản gia nhắc nhở, biết được Tề Phiệt cùng Phục Long Sơn trang chuẩn bị gây sự, thậm chí tức giận đến muốn điều động Ưng Dương phủ binh mã. Tiến Thiệt trên dưới rất dè chừng hôn sự, không ai qua được chính hắn. Ai có lớn như vậy lá gan, có dũng khí chặn đường đưa thân đội ngũ. Ta cái này điểm đủ 3000 tinh kỵ. Tiến Hàn Sa trong hai mắt lãnh quang lấp loé. Không phải là Tề Phiệt, Phục Long Sơn trang muốn bạch mặt. Tình nguyện bốc lên đắc tội Yến, Vương hai nhà phong hiểm, đều muốn quấy nhiễu lần này thông ra. Ba Lâm quận trưởng Biên Kha, hắn lấy Vương Việt đưa thân đội ngũ nhân số quá nhiều làm lý do, không cho phép chúng ta đi qua. Vương Ngô nghĩ biết rõ, đây là phiệt chủ ý tứ a. Như ngày đều tiên sinh đối việc hôn sự này có mang lo nghĩ, vậy ta lập tức liền mang theo đại tiểu thư dẹp đường hồi phủ. Vương Bản mặt không biểu lộ, lời trong lời ngoài ý tứ cũng rất rõ ràng. Viên Kha, hắn là phụ thân tâm phúc, từ trước đến nay có thấy xa, năng lực làm việc mạnh. Tiến Hàn Sa trong lòng chần chờ. Hắn trên danh nghĩa chấp trưởng đích tôn, nhưng đến thực chất còn không có chính thức tiếp nhận phiệt chủ vị trí. Tiến Thiệt phía dưới môn sinh cố lại, hiện nay chỉ nhận Yến Tiên Đô, cũng sẽ không e ngại nhị công tử. Làm sao? Nhị công tử không quản được chuyện này. Vậy liền gọi đại công tử, hoặc là Yến Thiệt chủ đến cho cái trả lời chắc chắn đi. Vương Bản nửa thật nửa giả toát ra mấy phần khinh miệt thần sắc. Xin hỏi Vương huynh, lần này đưa thân tổng cộng có bao nhiêu người? Tiến Hàn Sa mí mắt nhảy lên, cưỡng ép kiềm chế cơn giận dữ, không có thủ cái này phép khích tướng. Nghi trượng 800, đao vệ 800, thuẫn vệ 800, ngoài ra còn có nha hoàn, tôi tớ, tập dịch, linh linh tổng tổng hẹn 3000 người khoảng chừng. Vương Bản trong lòng máy động, như cũng duy trì lấy bình thản giọng nói, tựa như không có gì đáng giá ngạc nhiên. "Đây, cái này, 3000 người đi vào Hoa Vinh phủ, quả thật có chút không ổn." Yến Hàn Sa mày nhíu lại rất chặt. Khó trách Ba Lâm quận trưởng Viên Kha không đồng ý Vương Việt đưa thân đội ngũ đi qua. Hơn 1000 người, từng cái mặc giáp chất duệ, bộ đao mang mũi tên. Như thế vào thành, thực tế không hợp quy củ. Vương Mỗ minh bạch, xem ra nhị công tử cũng không có gì thành ý đã vô ý thông ra, vậy liền coi như thôi. Vương Bản đằng đứng dậy, cười lạnh nói, từ Đông Đô đến Hoa Vinh phủ, trong lúc đó xe ngựa đi quan đạo, ngồi thuyền qua dòng nước, ven đường biết bao vất vả, biết bao hung hiểm. Không nói trước Bình Thiên trại đám kia loạn vị, chỉ là những cái kia kêu gọi nhau tập hợp núi rừng lục lâm hào cường, trên đường không biết rõ gặp bao nhiêu. Nguyễn Tú đại tiểu thư là phiệt chủ trên lòng bàn tay Minh Châu, lần này thành thân nghĩa phụ cực kỳ coi trọng, vẹn vẹn châu đáo ngân lượng liền trang 30 dương, còn không tính đồ cổ ngọc khí, cầm la chủ đoạn, chọn vẹn 120 miệng dương lớn. Tiền tài động nhân tâm, đám kia lục lâm hảo cường liền đưa cho thánh thượng hoàng cương cũng giáng kiếp, huống chi là Vương Phiệt đồ cưới. Nếu không tăng thêm nhân thủ, Vương Mộ chỉ sợ đi không đến Hoa Vinh phủ, đại tiểu thư liền bị cái gì bắt tuấn tứ tu xông về phía trước núi làm áp trại phu nhân. 3000 người. Phiệt chủ trước đây hận không thể phái 3 vạn người hộ tống. Nghe được lời nói này, Yến Hàn Sa thần sắc ngượng ngùng. Đại nghiệp thiên hạ, thế đạo sụp đổ. Các lộ lục lâm hảo cường tầng tầng lớp lớp, mấy làm ra thật là lớn thanh thế. Các nơi đưa đến đại danh phủ hoàng cương lần lượt cũng bị cướp qua mấy lần, trêu đến nghiệp cảnh đế tức giận, thậm chí muốn hạ chiếu đem Kháo Sơn Vương Hàn Đường triệu hồi đến tiêu phỉ. Vương huynh bất giận, không nên động nóng tính, viên quận trưởng hắn cũng là xuất phát từ cẩn thận. Theo ta thấy, song phương đều thối lui một bước, Vương huynh đem một đám tinh nhuệ lưu tại Ba Lâm quận, ngược lại nhường Ưng Dương phủ binh mã hộ tống, như thế nào? Yến Hàn Sa nghĩ lại một cái, cũng cảm thấy Viên Kha chuyện bé xé ra to. Hoa Vinh phủ nội thành chú quân liền có 5 vạn, cái khác các nơi đóng quân càng là vượt qua 10 vạn chi chúng. Dù là đem Vương Việt đưa thân đội ngũ thả tiền đến, lại có thể náo ra loạn gì? Nhị công tử mới vừa nói là một người nhà, bây giờ lại đủ tiểu đề phòng, thử. Hẳn là ta còn có thể dùng 3000 người đem Hoa Vinh phủ cho chiếm phía dưới. Còn chưa thành thân liền đã khách khí như thế, chỉ sợ Nguyên Tú đại tiểu thư gả tới, đến thời điểm sẽ có thụ lạnh nhạt. Vương Bản liên tục cười lạnh, lời nói mang theo sự trầm trọng. Vương huynh đa tâm, bốn Việt vào thành đều không mang binh, đây là quy củ nhà. Trước đây xử lý Cựu Châu Lôi, tất cả người nhà ngựa cũng là đóng quân bên ngoài. Yến Hàn Sa chất đống cười nói, đã nhị công tử khăng khăng như thế, vậy cứ như vậy đi, Vương Mộ sẽ để cho 800 đao vệ, 800 thuẫn vệ lưu thủ Ba Lâm quận, những người khác đi theo đưa thân đội ngũ vào thành. Vương Bản sắc mặt không nhanh, phẩy tay áo bỏ đi. Yến Hàn Sa cũng không có ép ở lại, khóe miệng ngậm lấy ý cười. Chỉ cần không đeo đao binh, vậy liền náo không ra loạn gì. Liền chờ ngày mai. Vị này đích tôn nhị công tử thở phào một hơi. Hoa Vinh phủ, Ba Lâm quận bên ngoài, một cái da mặt phiếm tử, thân hình ngang tàng đại hán đi trên đường nhỏ. Hắn mang theo một đỉnh mũ rộng đành, người mặc vải thô áo gai. Như thế bùn xịn, lại tự có lỗi lạc khí độ. Đan nhị ca, chúng ta thật muốn đi Hoa Vinh phủ sở yến phiệt rủi ro. Tóc đỏ râu vàng từ thành xương gãi đầu một cái, giống như là học thuộc lòng, nói liên miên lại nhải nói, vừa rồi qua Ba Lâm quận, ta có thể nhìn thấy Vương Việt đưa thân đội ngũ, kia yến nhị công tử muốn thành cưới, Hoa Vinh phủ các lộ nhân mã, liền lục đại gia đều đi qua. Nhóm chúng ta dạng này đơn thương độc mã tới cửa gây chuyện, có phải hay không quá mức lỗ mãng? Mà lại, yến phiệt cũng không ít cao thủ. Ba rút bốn sẽ triệu ứng cầu, võ đạo tam cảnh đỉnh phong, tên hiệu Vân Trung Long, thân pháp chắc tuyệt, võ công không tầm thường. Tương Dương phủ Bình Tử Thu, là cái có thể làm trường sóc mãnh tướng, hoán huyết 8 lần, có 2 hổ chi lực, đồng dạng là võ đạo tam cảnh, có thể lấy 1 địch 10, khinh thường cùng cấp độ cao thủ. Thăng thêm, Đan Quát Hải đi lại như bay, tại dưới chân hắn, gặp gềnh đường núi giống như bình địa. Thành Sương, những lời này ai bảo ngươi nói? Hắn lấy xuống bên hông thanh bì hồ lô, uống một hớp rượu. Từ Thành Sương nhiều nhất chỉ là đọc qua mấy năm tư thục trình độ, chỗ nào có thể rõ ràng nhiều như vậy môn đạo. Tất nhiên là pháp giáo chủ. Khó trách ta xem ngươi tiểu tử mỗi lần gác đêm liền sẽ hướng trong rừng quan, có phải hay không đụng trộm truyền tin đâu? Một tay mang theo nặng mấy trăm cân nguyệt nha sạn phó Vân Đỉnh trợn mắt nói, Đan nhị ca, ta đây là vì mọi người tốt, ngươi là Bình Thiên trại đại đương gia, thân phận biết bao trọng yếu, tuyệt không thể hãm tại Hoa Vinh phủ. Con sắt hai đại cung từ Thành Dương sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, đông nhiên quỳ xuống xuống tới. Nhóm chúng ta rút hát phong trại, một mình diệt hơn 300 cái cường đạo, đã cho Chu gia trang hương thân báo thủ, dối ban, hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nhị ca, Hoa Vinh phủ là yến phiệt địa bàn, cường long còn không ép địa đầu xả, ngươi không thể đi a. Trong lòng của hắn minh bạch, Đan nhị ca quyết định chuyện cần làm. Dù là Thiên Vương lão tử ngăn tại trước mặt, cũng sẽ không lăn nữa. Chỉ có nói rõ ràng trong đó lợi hại, mới có mấy phần hy vọng. Bình Thiên trại bắt Tuấn Tư Tú, lấy Đan Quát Hải cầm đầu, pháp chủ làm phụ, cuối cùng dẫn 10 mấy vạn người. Hắn dưới có Thiếu Soái La Vân, Hoa Đao Soái Ngụy Tử Thành, Kim Nhãn Điêu Đô Minh Nghĩa, Ác Thái Tuế Đặng Tỳ, thêm chính trên cùng tên hiệu Nộ Kim Cương Phó Bân Đỉnh, chính là Bát Tuấn. Mà Tư Tú thì lại lấy Hổ tướng Tần Nguyên Long cầm đầu. Hắn phía dưới là Tiểu Bạch Viên quân Diêu Sinh, Thiết Diện Phán quan Vương Đạt, Hôn Thế Ma Vương Trần Hưng Định. Này 12 người, hợp xưng Bát Tuấn Tư Tú. Đứng dậy, Thành Sương, người ta là huynh đệ, từ xưa lệ trời lệ đất lệ phụ mẫu, chưa từng nghe qua còn muốn quỳ đại ca. Đan Quát Hải ngừng chân bất động, một bên uống rượu, một bên nói ra, ta người này đọc sách không nhiều, không giống pháp chủ chưa một bụng tế thế thao lược, kế sách binh pháp, hắn nghĩ đến so ta sâu, đem so với ta xa, cho nên bên trong trại đại sự, việc nhỏ, phàm là có lo nghĩ, ta đều sẽ hỏi qua hắn mới quyết định. Khi thật xuống hát phong trại, ngươi liền phóng ra đầu kia ngôi dưỡng hải đồng thanh truyền tin. Ta nhìn ở trong mắt, cũng không trách tội. Từ Thành Xương cảm thấy hổ thẹn, hắn còn tưởng rằng lừa gạt được Đan Khoát Hải cùng Phó Vân Đình. Không có nghĩ rằng, cử động của mình đã sớm bị phát giác rõ ràng. Những lời kia, chắc là pháp chủ truyền tin dạy ngươi, hắn à, rất ưa thích phân tích thế cục, tính được mất, Bình Thiên Trại có thể có hôm nay mênh mông quần quần thanh thế, công lao không tại ta, mà tại pháp chủ. Đan Khoát Hải nâng ly mấy ngụm lớn, lại đem hơn phân nửa hồ lô rượu cho uống sạch sẽ. Nhưng là, cầu công đạo loại sự tình này không thể tính như vậy. Ta như bởi vì Hắc Phong Trại quy mô nhỏ, liền giúp nó, tiến thiệt thế lực lớn, liền làm tính toán khác. Cái này không gọi cầu công đạo, mà là lấn yếu sợ mạnh, cùng hạ lưu du côn ác bá không có gì khác biệt. Phó Vân Đỉnh liên tục gật đầu, chiếc kia nguyệt nha sạn chấn động bù bù, dường như phụ họa. Đan nhị ca nói đúng, quản hắn yến phiệt chó phiệt, làm chuyện ác liền muốn bị phạt. Hoàng đế Lao Nhi tại Đông Đô tuyển tú nữ, trưng thu Tây Bực, làm cho dân chúng lầm than, cho nên mới có Bình Thiên Trại. Muốn ta xem, Hoa Vinh phủ náo nhiệt như vậy, chúng ta dứt khoát tẩn vào trong phủ, một đao chặt kia yến đại công từ đầu, treo bài thị chúng, chiêu cáo tội ác, nhường yến phiệt việc vui biến tăng sự. Từ Thành Xương ngang một cái nói chuyện hành động vô kỵ Phó Vân Đỉnh, mắng, ngươi làm yến phiệt là cái gì, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Không nói những cái khác, 3000 cường cung cường nỗ, 1-200 cái hoán huyết hảo thủ đem ngươi vây quanh, hòa thượng ngươi nguyệt nha sạn có thể chặt mấy người. Phó Vân Đỉnh quay mặt chỗ khác, khinh thường nói, từ tiểu tử ngươi bản thân sợ chết, có thể không cần đi theo ta cùng Đan Nhị Ca. Từ Thành Xương tức giận đến sắc mặt đỏ lên, tức giận nói, ngươi mẹ hắn đánh rắm. Lao tử tại Nam Hà phủ một tiện bắn giết Kháo Sơn Vương Hàn Đương thập tam thái bảo, ngươi còn không biết do ở nơi nào ăn chay niệm ở đây. Mắt thấy hai người này lại muốn ở mỹ lên, Đan Khoát Hải kêu dừng nói, hỏa khí lớn liền đi thanh lâu. Hoa Vinh phủ chuyến đi, ta chủ ý đã định, pháp chủ tới cũng vô dụng. Thành Xương, ngươi cũng đừng lo lắng, đánh yến thiệt chủ ý không chỉ chúng ta. Ba Lâm quận kia đưa thân đội ngũ, các ngươi cũng nhìn thấy. 1000 người mạch đao đội, 1000 người thiết thuật đội, bảo vệ lấy mạ vàng khảm ngọc rộng lớn xe ngựa, ta cảm thấy lây không giống thông gia, ngược lại giống tiêu phỉ. Từ Thành Xương nhíu mày, vô ý thức nói, theo Đông Đô đến Hoa Vinh phủ, đoạn đường này cũng không thái bình, hộ vệ mang nhiều một ít cũng bình thường. Đan Khoát Hải lắc đầu, ý vị thâm trường nói, dùng 30 mấy cỗ xe ngựa kéo hơn 100 lượng giường, bàn đá xanh cũng bị ép rách ra, bên trong chứa bao nhiêu vàng bạc. Vương Trung Đạo nổi danh không làm mua bán lô vốn, hắn gả nữ nhi, đó chính là bán nữ nhi, không có cái giá tốt tuyệt không buông tay. Đồ cưới vượt phong phú, bên trong nội tình vượt không đơn giản. Vị này Tử Diện Thiên Vương vẫn chưa thỏa mãn, thu hồi cái kia thanh bị hồ lô, ngẩng đầu nhìn lên trời, mây đen ngập đầu, tựa như phải có một trận bão mưa rơi xuống. Thành Xương, nhớ kỹ, giữa thiên địa tất có công đạo, chỉ cần trời còn hàng một đạo lôi, trên đời này liền còn có người cầu một cái chỗ của đạo, nghĩa chỗ đang. Trưởng Trấn Tam Quan Hứa Lăng Sơn chết trên con đường này, ta Đan Khoát Hải như thường tiếp tục đi lên phía trước. Từ Thành Xương cúi đầu, đuổi theo Đan Nhị Ca bước chân, rốt cuộc không nói gì. Đạo lý người người đều hiểu, có thể chưa hẳn người người có thể làm. Trên đời này thật có đạo nghĩa. Ly. Một tiếng thật dài gáy gọi đâm rách tầng mây. Tư tiểu tử, ngươi Hải Đông Thanh trở về. Nhị ca thật là hào phóng, đầu này 3 năm long thay cái hoàng kim 100 lượng cũng không có vấn đề gì. Phó Vân Đình hít mắt, nhìn thấy âm trầm sắc trời bên trong, có một đạo điểm trắng đáp xuống. Bách Cầm Kinh có ghi chép, điêu ra Liêu Đông, rất tuấn người gọi là Hải Đông Thanh. Trong đó, lại phân thu vàng, đợt vàng, 3 năm long, ngọc trảo. Đầu này thế gian khó tìm 3 năm long, là chi thế lang Bạch Trường Sơn đưa cho Đan Khoát Hải lễ vật. Về sau nhìn thấy Từ Thành Xương ưa thích, liền bị chuyển tặng ra ngoài. Hồi thật tốt nhanh, nó 2 ngày trước đi Đông Sơn phủ, cái này thời điểm hẳn là còn ở trên đường. Từ Thành Xương mặt lộ vẻ nghi hoặc, đưa tay một hùng, vững vàng tiếp được nhấc lên cuồng phong 3 năm long. Cặp kia như tinh thiết đúc kim loại trên móng vuốt, một mực cột một chi ống trúc. Vỡ xuống, xem tin. Đan Nhị Ca, pháp chủ hắn. Từ Thành Xương sắc mặt đại biến. Làm sao? Đan Khoát Hải hỏi. Pháp chủ 7 ngày trước đó liền đã nhận 5 vạn người, còn có thiếu soái Uy Vũ Doanh, Đỗ Kim Điêu phá núi doanh, thẳng đến Hoa Vinh phủ mà đến. Đặng Ti, Ngụy Tử Thành, còn có Trần Hưng Thịnh, bọn hắn cũng ở trên đường. Pháp chủ hạ lệnh, nói muốn mượn nói, thẳng hướng đại danh phủ, cải thiên hoán địa. Từ Thành Xương biết hầu nhấp nô 2 lần, run giọng nói, ầm ầm, lôi đỉnh xé rách mây đen, bầu trời tựa như để lọt mở một đường vết rách, giọt mưa lớn như hạt đậu mưa như chút nước mà xuống. Pháp chủ a, Đan Khoát Hải nhãn thần phức tạp, quay người tiếp tục hướng Hoa Vinh phủ bước đi, như là thần nhân lái xe tuần tra, tiếng sấm ủ ủ, quét sạch số phủ chi địa. Một trận mưa to rơi đập, tưới thấu nhà can phủ Dương Bình huyện Hắc Phong trại. Nơi này sớm đã là một mảnh tiêu thổ, màu đỏ sẫm vết máu thẩm thấu màu nâu bùn đất, năm sau hẳn là có thể mọc ra tươi tốt cỏ cây. Mấy trăm đầu thi thể, mấy trăm quả đầu người, dẫn tới quả đen xoay quanh, ồn ào không ngớt. Sụp đổ nửa bên cửa trại bên trên, cắm một cây cờ lớn, trên viết có 4 cái chữ bằng máu: Thầy trời hành đạo, Hoa Vinh phủ, Tiến thiệt. Bên ngoài chỗ ở trong sân, một thân ảnh như quỷ mị giống như lạc vào. Ngồi tại trên giường Lục Trầm đống nhiên mở mắt, thấy rõ người tới về sau, nói khẽ: "Sư tôn, không phải nói có việc Lộc Sơn dừng chút gặp mặt a? Làm sao mạo hiểm nhập phủ?" Ngụy Ngọc Sơn thần sắc nghiêm túc, lông mày nhăn thành núi chữ, trầm giọng nói: "Có đại sự phát sinh, nhóm chúng ta phải nhanh đi. Đại Việt xuất chinh phạt Tống, hãy xem liên quân 5 nước do Đại Việt dẫn đầu, chia 5 x 7 đại Tống như thế nào." Mời đọc.